Chương 35, Vĩnh Miên Giả chương 35, Vĩnh Miên Giả ôi ôi. Ôi ôi thây khô quái vật há hốc mồm phát ra gầm nhẹ, âm thanh giống như là cũ nát kiểu cũ ống bê. Phương Đường bị quỷ dị này tràng diện làm cho có chút choáng váng. Dĩ vãng tại biên cảnh thế giới tao ngộ dị hóa thể thời điểm, hắn đều là linh nhận chém tới trực tiếp giải quyết vấn đề, có thể như hôm nay dạng này thành đoàn quái vật đồng loạt quỳ xuống đất dập đầu, vẫn là lần đầu tiên. Loại cảm giác này giống như là chơi game thời điểm, vừa mới chuẩn bị giết một đợt tiểu quái bạo giờ trang bị, kết quả vũ khí đều lấy ra, đối phương lại đột nhiên quỳ xuống biểu thị đầu. Tạm thời không có đi công kích, Phương Đường lặng lặng quan sát đến những quái vật này động tác, muốn nhìn một chút bọn chúng đến cùng là hát cái nào một màn. Trước mắt 3-400 cỗ thây khô thân thể trần truồng, khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ, tại trong mắt người thường giống như là dùng cùng một cái khuôn đúc ra tới phục chế phẩm, cơ hồ nhìn không ra bất luận cái gì cá thể khác biệt. Bất quá tại bọn này thây khô phía trước nhất, vẫn bị một cái khí tức rõ ràng càng thêm hùng hậu cá thể. Nó khô đét trên người lưu lại một chút ám hồng sắc đường vân, lõm xuống trong hốc mắt nhảy lên ngọn lửa màu đỏ tươi, nghiễm nhiên là bảy quái vật này thủ lĩnh. Ôi ôi, ngài, ôi cái kia hở một dạng âm thanh vang lên lần nữa, lại cùng lúc trước có chút khác biệt, Phương Đường lại từ trong những cái kia bể tan cảnh âm tiết, bắt được một cái hoàn chỉnh từ ngữ. Cái này phát hiện để cho hắn toàn thân run lên, thậm chí hoài nghi là lỗ tai của mình xảy ra sai sót. Ngài, chưa vẫn thây khô thủ lĩnh cầm cốt phát ra tiếng ma sát, nó dùng hết toàn lực mới thốt ra mấy chữ này. Những âm thanh này không giống như là từ trong dây thanh phát ra. Dù sao bọn chúng đã sớm không có loại đồ vật này. Âm thanh càng giống thông qua năng lực cộng minh sau tạo thành, hơn nữa tuyệt không phải cái gì không có ý nghĩa gào thét, mà là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ ngôn ngữ. Quỷ dị hơn là, đây rõ ràng là một loại hắn chưa từng nghe qua cổ lão loại ngôn ngữ. Những cái kia tối tăm âm tiết truyền vào trong thai thời điểm, lại trong đầu tự động chuyển hóa thành hắn có thể hiểu được hàm nghĩa. Giống như ngủ say đã lâu ký ức đột nhiên bị tỉnh lại, lại như một loại nào đó siêu việt nhận thức sức mạnh tại cưỡng ép quán thâu. Phương Đường đột nhiên ý thức được, hắn cũng không phải là lần thứ nhất tiếp xúc loại ngôn ngữ này. Nói chính xác, hắn đã từng thấy qua loại ngôn ngữ này chưa viết hình thái, nhưng lại chưa bao giờ chân chính nghe qua nó phát âm. Vậy mà mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ có thể đem hai người liên hệ tới, đó chính là hắn tại thu được bay lượn phù văn thời điểm, tại chịu tải phù văn trên bệ đá nhìn thấy cổ quái minh văn. Các ngươi là ai? Vì sao lại ở đây? Phương Đường vô ý thức mở miệng, nhưng lời còn chưa dứt, chính mình trước tiên giật mình, hắn lại không chút nghĩ ngợi nói ra đồng dạng cổ lão ngôn ngữ. Loại cảm giác này vô cùng cổ quái, ngay tại phút chốc phía trước, hắn đối loại ngôn ngữ này vẫn không có chút nào ấn tượng. Nhưng làm thầy khô thủ lĩnh dùng nó lúc mở miệng, đầu lưỡi của hắn phảng phất có ý chí của mình, một cách tự nhiên dùng giống nhau ngôn ngữ đáp lại, giống như hô hấp bản năng. Chúng ta là Vĩnh Miên Giả. Ở đây, kéo dài hơi tàn thủ lĩnh lại một lần nữa phát ra âm thanh vô cùng phí sức. Nghe nó nói chuyện rất dày vò, vẹn vẹn chỉ là mấy chữ, nó lại ước chừng hao tốn mấy phút thời gian. Có lúc nó thậm chí còn có thể dừng lại, như là một cái đang tại bi bô tập nói hài đồng, đang suy tư tiếp xuống cái kia từ đơn nên như thế nào phát âm. Vĩnh Miên Giả Phương Đường lập lại cái chức vị này. Ánh mắt tại những cái kia thây khô sắp xỉ nhân loại hình dáng cùng chung quanh gần như sụp đổ pháp trận ở giữa vừa đi vừa về dao động, một suy đoán kinh người dần dần thành hình. Những thứ này đáng sợ sinh vật, rất có thể là cái trước văn minh kỷ nguyên người sống sót. Bọn hắn có lẽ là tiên đoán được thế giới gần như hủy diệt, từ đó mượn nhờ một loại nào đó cổ lão ngủ đông trận pháp, đem chính mình cất kín tại trong thời gian trường hạ. Cho tới hôm nay, trận pháp sắp tiêu tan, những thứ này kéo dài hơi tàn lĩnh miên giả cũng cuối cùng đã tới cực hạn. Mời, mau cứu. Chúng ta thủ lĩnh quái vật vẫn như cũ nằm rạp trên mặt đất, hắn tại cùng Phương Đường lúc đối thoại. Toàn trình cũng chưa từng nâng lên quá mức, xem ra cực độ khiêm tốn. Phương Đường trên dưới dò xét mà nhìn xem hắn, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Ngươi để cho ta cứu các ngươi, ngươi dựa vào cái gì cho là ta có thể làm được? Ta lại vì cái gì muốn làm như thế? Thủ lĩnh kia phụ phục mà thấp hơn, hắn dùng thanh âm đứt quãng nói, ngài là? Chưa từng. Rơi xuống. Thần chúng ta nguyện. Dâng ra. Tín ngưỡng hai câu này với hắn mà nói có chút dài, hắn gập gềnh rất lâu mới đưa ý tứ biểu đạt tin tưởng. Phương Đường nghe vậy lại là lần nữa ngây ngẩn cả người, hắn phảng phất là không nghe rõ đồng dạng. Hai mắt nghi ngờ nhìn về phía đối phương, xác nhận nói, chờ một chút, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Thủ lĩnh thân thể run rẩy hai cái, hắn tựa hồ muốn ngẩng đầu xem Phương Đường, nhưng cũng có thể là xuất phát từ e ngại nguyên nhân, nhưng lại bỏ đi ý nghĩ này. Phương Đường nhìn ra ý đồ của nó, mở miệng nói ra, ngẩng đầu lên, nói cho ta biết, ngươi là cái gì xưng hô ta như vậy? Khi lấy được cho phép sau đó, thủ lĩnh cuối cùng run run rẩy rẩy nâng lên đầu, khi nhìn về trước mắt vị này tồn tại, trong hốc mắt ngọn lửa màu đỏ thắm nhịn không được nhảy lên kịch liệt đứng lên. Ngài là chân thần, ta có thể cảm giác thần tính. Tàn lửa hắn cuối cùng mở miệng, lời nói bên trong ý tứ để cho trong lòng Phương Đường hoang mang không giảm trái lại còn tăng. Chính mình là thần, còn có cái gì thần tính tàn lửa? Hắn trong lúc nhất thời cảm giác có chút hoang đường, nhưng từ nơi sâu xa nhưng lại cảm thấy đối phương cũng không có nói láo. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, hắn cũng nói không trên vì cái gì, nhưng khi đối phương nói ra chính mình là thần, sâu trong nội tâm của hắn vậy mà không có triệt để phủ định thuyết pháp này, mà là sinh ra một tia chính mình cũng không xác định lo nghĩ. Chẳng lẽ chính mình thật là thần? Phương Đường cảm thấy không phải hoàn toàn không có loại khả năng này. Cũng không phải là hắn đối thực lực của mình không có đến, dám đi cùng thần linh chân chính sánh vai, đây không phải là sánh vai, đó là người giả bị đụng. Hắn đã từng thấy qua bị mục nát hải chi tử xưng là thần linh thương ân, nó thực lực khổng lồ áp bách, để cho hắn cùng một vị cụ phong cục chủ quản liên hợp lại, đều cảm giác thúc thủ vô sách. Cái kia còn vẹn vẹn chỉ là một đạo hình chiếu mà thôi. Nhưng Vương Đường sở dĩ sẽ sinh ra loại cảm giác này, là bởi vì hắn cùng biên cảnh thế giới cái chủng loại kia kỳ diệu liên hệ. Hắn mặc dù không xác định thần tính bản chất, lại mơ hồ cảm thấy mình đối phá toái thế giới mỗi lần chữa trị, dường như để cho thế giới bản nguyên ý chí phản hồi lực lượng nào đó, điều này cũng làm cho có thể giải thích thông, vì cái gì thực lực của mình sẽ theo đối thế giới chữa trị mà tăng lên. Thế giới đang lấy phương thức của nó, đem còn sót lại thần tính quyền hành, từng điểm giao phó cái này duy nhất vẫn còn tu bổ nó thấy thuốc. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Có thể sự thật cùng với khác biệt, nhưng đó là trước mắt hắn mới thôi có thể nghĩ tới giải thích hợp lý nhất. Nhìn một chút đối phương lại lần nữa buông xuống đi xuống đầu người, Phương Đường muốn lại tiếp tục hỏi thăm một ít gì. Có thể phát hiện dạng này một nhóm thổ dân, không chỉ có giữ lại có ý thức tự mình, không có dị hóa trở thành quái vật, vẫn cứ gọi mình là chân thần, cái này khiến hắn trong lòng cảm giác giống như mèo bắt, không kịp chờ đợi muốn biết rõ ràng ở trong đó ẩn tàng bí mật. Chỉ là như vậy đối thoại phương thức quá mệt mỏi, đối phương một câu nói bình quân muốn nói 5 phút trở lên, cái này đổi lại là ai tới cũng chịu không được, chỉ sợ không đợi chính mình đem sự tình hỏi rõ ràng, gia hỏa này liền đã bởi vì không kiên trì nổi trực tiếp cắt. Nghĩ tới hắn khi trước nào đó câu nói, Phương Đường ánh mắt nhìn về phía hắn cùng sau lưng một đám thây khô, mở miệng dò hỏi, ngươi mới vừa nói, muốn cho ta cứu các ngươi, có biện pháp gì không? Tiếng nói vừa ra, trung quanh phụ phục những cái kia thây khô nhao nhao ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhưng lại lập tức thấp xuống. Thần linh mở miệng, đáp ứng nguyện ý cứu mình, cái này khiến bọn hắn một lần nữa thấy được hy vọng sinh tồn tiếp. Ôi, thây khô nhóm giọng khàn khàn trong mang theo run sợ cùng hỉ, thân thể hơi run rẩy, không biết là đang khóc vẫn là tại ăn mừng. Bọn hắn không hoài nghi chút nào trước mắt vị này có cứu vớt bọn họ thực lực, bởi vì bọn hắn từng là một vị nào đó nữ thần tín đồ, đối thần tính cảm giác sớm đã khắc tiến linh hồn, mà bây giờ bọn hắn từ trên thân Phương Đường ngửi được cái kia sợi khí tức quen thuộc, không phải giả vật, không phải đồ dòm, mà là chân chính, hoặc bắt thần tính tàn lửa. Tại cái này chư thần chết tận niên đại, hắn có lẽ cũng không phải là ngày xưa như vậy hoàn chỉnh thần minh, nhưng quả thật thiêu đốt lên thần cách tàn phế diễm. Chúng ta khẩn cầu ngài ban ân thần huyết. Có thể khôi phục thủ lĩnh lần nữa lắp bắp nói ra một phen, nhưng trong đó chỗ biểu lộ ra nội dung lại làm cho Phương Đường nhịn không được nhíu mày. Các ngươi muốn máu của ta? Thủ lĩnh khiêm tốn và sợ hãi gật đầu. Đúng vậy, ngón tay nhẹ nhàng vuốt cằm, Phương Đường không có lập tức đáp ứng. Ánh mắt của hắn đặt ở trên trước người cái kia cung kính phụ phục thân ảnh. Đối phương còn lương thân thể, tiêu tụy khuôn mặt giống như bị tuế nguyệt nhào nặn nhũ giấy da dê, màu đỏ sầm quỷ dị đường vân đang khô nứt trên da hố lượng, giống như là một loại nào đó cổ lão nguyên rủa. Trong hốc mắt khiêu động tinh hồng hỏa diễm lúc sáng lúc tối, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Nếu như đặt ở trong phim ảnh, thỏa đáng một bộ nhân vật phản diện bộ tướng mạo. Nhưng Phương Đường chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên nó, cũng không có trông mặt mà bắt hình dong. Trong mắt hắn, những cái kia giữ tận bề ngoài bất quá là năm tháng dài đằng đẵng lưu lại vết thương, là thế giới này suy vong cụ tượng hóa chứng minh mà thôi. Thế nhưng là, huyết dịch loại vật này có thể dễ dàng đưa ra ngoài sao? Phương Đường hơi nhíu mày. Hắn còn không có gặp được chỉ dựa vào huyết dịch liền có thể đả thương người năng lực, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa không tồn tại, hắn thì nguyện ý trợ giúp bọn hắn, nhưng cũng không muốn bước lên loại này không biết phong hiểm. Ta không tín nhiệm ngươi nhóm. Hắn nói thẳng ra ý nghĩ của mình, đem vấn đề quăng cho đối phương. Đạo thân ảnh kia không có chút gì do dự, đang khe khẽ run rẩy bên trong ngẩng đầu lên, chỗ mi tâm có một tia huyết sắc tia sáng hiện ra, ngưng kết thành một quả tiểu châu trôi hướng Phương Đường. Làm xong đây hết thảy sau, thân thể của hắn cực nhanh lệ và tiếp, phản phất một trong nháy mắt đã trải qua vô số năm tháng ăn mòn, cả người trở nên cực độ suy yếu, có một loại lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi tan cảm giác. Cảm thụ được huyết châu bên trong ẩn chứa tinh khiết năng lực, Phương Đường cũng không từ trong phát giác được bất luận cái gì một tia ác ý, hắn hiểu được đối phương ý tứ. Rồi ra ngón tay nhẹ nhàng gõ tại trên biên kia huyết châu, cái sau hóa thành một quả bóng ánh trong suốt tiểu cầu nằm ở lòng bàn tay của hắn. Một cú cảm giác huyền diệu hiện lên, đây chính là đối phương sinh mệnh bản nguyên, bây giờ hiến tế cho mình, tương đương với đem bao quát sinh tử ở bên trong hết thể đều giao ra. Phương Đường không nói thêm gì, linh nhận nhẹ nhàng cắt ra da thịt, một tia huyết dịch phiêu tán đến trước mắt quỷ sát người trước mặt. Theo huyết dịch hòa tan vào thân thể, hắn khô héo làn da hơi hơi nâng lên, vết dạn thoáng khép lại, mặc dù vẫn như cũng là bộ kia đáng sợ thây khô bộ dáng, nhưng trong mắt tinh hồng hỏa diễm cuối cùng ổn định một chút, không còn như trong gió chim đến như vậy chập chờn muốn diệt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, chống rỗng miệng há hợp ở giữa, phát ra thanh âm khàn khàn, cảm ơn ngài ban ân. Vĩ đại, thần chủ từ nay về sau, nguyện lấy bộ dạng này thân thể tàn phế, phụ dưỡng ngài hào quang. Hắn chậm rãi nâng lên khô héo hai tay, giống như nâng lên vô hình thánh vật, trong hốc mắt tinh hồng hỏa diễm dần dần lắng đọng, hóa thành hai ngọn tĩnh mịch huyết sắc đèn sáng. Đỏ sậm đường vân rút đi dữ tợn, nổi lên yếu ớt lộng lẫy. Nhìn thấy máu của mình quả nhiên có hiệu quả, trong lòng Phương Đường đối với đó trước ngờ tới cũng càng thêm tin chắc mấy phần. Xem ra, thân thể của mình dưới tình huống hắn cũng không biết, đã xảy ra một ít biến hóa đặc biệt. A, nói cho ta biết tên của ngươi, còn có ngươi thân phận. Hắn nhìn về phía người trước mắt. Đúng, các ngươi đều đứng lên đi, đừng một mực quỳ. Thầy khô thủ lĩnh chậm rãi đứng lên, hắn bây giờ động tác so với phía trước đến phải lưu loát quá nhiều, mặc dù vẫn hơi có chút ắc, nhưng ít ra không còn giống giật dây con rối như vậy cứng ngắc. Ta gọi Nệ Phệ ạ. Thần chủ đại nhân, đã từng là vĩnh tịch nữ thần. Tế tự hắn nói chuyện tốc độ rõ ràng tăng nhanh, nhưng trong ngôn ngữ lại như cũng không cách nào làm đến như một người bình thường như vậy lưu loát. Bất quá cái này cũng dù sao cũng tốt hơn lúc trước một câu như vậy lời muốn nói mấy phút trạng thái. Nệ Phệ ạ nói xong túi đầu nhìn một chút chính mình bàn tay gầy guộc, đốt ngón tay tính thăm dò mà gập thân mấy lần, phản phất tại xác nhận bộ thân thể này trạng thái. Hắn tính toán mỉm cười, lại chỉ kéo theo trên gương mặt vài miếng lung lay sắp đổ khô cạn làn da. Vậy đối tinh hồng hỏa diễm tại trong hốc mắt gấp rút nhảy nhót, tiết lộ ra mấy phần mừng rỡ. Cỗ này đi lại thi thể, đang tại vụng về học tập như thế nào càng giống một cái vật sống. Phương Đường cho hắn một đoạn thích ứng thời gian, chờ hắn thoáng bình phục lại sau, lúc này mới hỏi, như vậy nệ phải bây giờ nói cho ta biết như lời ngươi nói thần tính tàn lửa hàng nghĩa, còn có thế giới này đến cùng xảy ra chuyện gì? Nệ phải lập tức đứng vững thân thể, không người nói, vĩ đại thần chủ, ta từng phụng dưỡng vĩnh tịch nữ thần, ta có thể cảm nhận được thần tính. Quang huy, loại khí tức này, ta sẽ không nhận sai. Tiên tri tiên đoán đến, tận thế, chúng ta chế tạo ra vĩnh miên trận pháp, trở thành vĩnh miên giả. Chúng ta vốn cho là thế giới này thần đều. Vẫn là Phương Đường sao tĩnh nghe đối phương nói xong đây hết thảy, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve ống tay áo dính cho bụi. Nệ phải khàn khàn tự thuật giống một bức dần dần triển khai cổ lão quyển trục, tiết kỳ làm cho người hít thở không thông chân tướng. Vĩnh miên giả hắn thấp giọng lặp lại cái trước vị này, ánh mắt quét qua bốn phía dạng nước pháp trận đường vân. Những cái kia trận pháp dấu ấn bên trong, lờ mờ còn có thể nhận ra bị nhiều lần sửa chữa vết tích, giống như tuyệt vọng học giả tại tận thế hàng lâm trước, điên cuồng xóa và sửa lấy hy vọng cuối cùng. Chương 36, Y Dẹt Vi ạ chương 36, Y Dẹt Vi ạ đây là cổ Y Dẹt Vi ạ ngữ, là thần minh ngôn ngữ, chỉ có đại tế ti mới có thể. Miễn cưỡng nắm giữ nệ phải trong miệng thốt ra liên tiếp huyền ảo từ ngữ, Phương Đường đem nó thu vào trong thai, rõ ràng hiểu được ẩn chứa trong đó ý tứ. Hiện tại hắn trung quy là hiểu rồi, vì cái gì gia hỏa này khôi phục một chút sau đó, nói chuyện vẫn là lắp ba lắp bắp hỏi như vậy. Trước kia hắn còn tưởng rằng là đối phương khôi phục không đủ nhiều, cho nên nói lên lời nói thời điểm vẫn là một bộ đức quãng bộ dáng. Nhưng bây giờ xem ra, vấn đề càng nhiều hơn chính là xuất hiện ở môn này ngôn ngữ bản thân á cổ Y Dẹt Vi ạ ngữ, cái gọi là thần minh ngôn ngữ, chỉ có đặc biệt đám người có thể miễn cưỡng sử dụng. Khó trách đối phương nói chuyện phía trước đều muốn suy xét nửa ngày, thì ra thật là đang suy nghĩ nên nói như thế nào. A cũng may, bắt đầu giao lưu vẫn là buông lỏng không thiếu. Phương Đường hỏi thăm một chút liên quan tới thế giới này cơ sở tin tức, biết được ở đây đã từng chuyện phát sinh qua. Y Dẹt Vi ạ đây là mảnh đất này ngày xưa tên. Tại cái trước kỷ nguyên tháng năm dài đằng đẵng bên trong, nó chứng kiến vô số vương triều hưng suy thay đổi. Nệ phải ạ chỗ quốc gia tên là Vĩnh Tịch Đế Quốc là một cái tín ngưỡng vĩnh tịch nữ thần quốc độ. Ngay tận thế tới thời điểm, mọi người mắt thấy thế giới sụp đổ, chúng thần vẫn lạc, vạn vật tàn lụi, vết nứt màu đen xuyên qua phía chân trời, không đáy vực sâu từ trong địa mạch thức tỉnh. Có người ý đồ tại khe hở một bên khác tìm kiếm sinh lộ, nhưng thật vất vả sau khi đến mới phát hiện, những thông đạo kia phần cuối cũng là tận thế. Cho đến lúc này bọn hắn mới ý thức tới, vô luận là Y Dẹt Vi ạ vẫn là vực ngoại chi địa, toàn bộ thế giới sớm đã là một bộ thi thể thối giữa, mà bọn hắn bất quá là trên thi thể cuối cùng ngoạ ngoại dòi bỏ. Tuyệt vọng người dùng đao lưới đao hôn cổ họng, mất cảm giác người trong phế tích tính tọa thành pho tượng, chỉ có không cam lòng người, bọn hắn dốc hết tất cả tạo dựng trận pháp, đem hô hấp thế chấp cho vĩnh hằng an nghỉ. Ở thế giới rừng quay thi hài trên, vô số ngồi vĩnh miên đại trận được kiến tạo đi ra, kéo dài hơi tàn người bước vào trong đó, lâm vào vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại ngủ say. Khi trận pháp sức mạnh bị tiêu hao hầu như không còn thời điểm, bọn hắn cũng sẽ vô thanh vô tức chết đi, liền như là vô số năm trước đã được quyết định từ lâu kết cục đồng dạng. Trừ phi, cái kia một kia gần như không có khả năng hy vọng xuất hiện, nệ phải ạ trong hốc mắt cái kia hai đoàn tinh hồng ngọn lửa nhấp nháy lấy cùng nhiệt khí tức, hắn nhìn về phía trước mắt đạo kia cao ngất thân ảnh, biết mình bọn người rốt cuộc đã tới cứu rỗi. Thế giới này, còn không có triệt để chết đi. Thế giới này, còn có hy vọng. Thế giới này, còn có thần. Nệ phải ạ cúi đầu, cảm thụ được trong cơ thể đối phương cái kia cổ phần thần tính quang huy, lần thứ nhất cảm giác chính mình khoảng cách thần linh tiếp cận như thế. Không, đã không chỉ là tiếp cận đơn giản như vậy. Bây giờ, trong huyết mạch của hắn dâng trào thần huyết, từ đó có thể mang theo thần duệ chi danh. Nhưng hắn từng quy lệ cái vị kia nữ thần, sơ tại kỷ nguyên cũ trung mặt thời điểm, liền cùng hoàng hôn cùng rơi. Vị kia nữ thần trong lịch sử nắm giữ rất nhiều tôn tên, chôn vùi chi chủ, tử vong hóa thân, hư vô mẫu thân, hỗn độn cụ hiện, hát giả bản nguyên. Mà ở trong cái này khó khăn thế giới bên trong, liền tử vong bản thân cũng nên đón trung yên. Phương Đường lấy người nghe thân phận, lắng nghe đối phương giảng thuật trên vùng đất này đã từng phát sinh cố sự, với cái thế giới này cũng có khắc sâu hơn lý giải. Ai có thể nghĩ đến, ở mảnh này hoang vu mặt đất bao la trên, đã từng tọa lạc cái này đến cái khác cường đại, phồn vinh vương quốc, nhưng hôm nay lại nhìn lại thời điểm, cho nên ngay cả mảy may vết tích cũng không có lưu lại. Chỉ có những cái kia có khắc đặc thù trận pháp chỗ, có lẽ còn sót lại một chút di tích. Hắn cơ hồ không cách nào tưởng tượng, trong thời gian này đến tột cùng đã trải qua cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng. Mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, thậm chí là mấy trăm vạn năm thậm chí càng xa xưa thời gian. Ngay cả nệ phệ ạ chính mình cũng nói không rõ ràng. Nếu không phải thế giới bản nguyên bị bộ phận chữa trị, trận pháp từ ngoại giới mở ra, những thứ này vĩnh miên giả sợ rằng sẽ vĩnh viễn ngủ say. Phương Đường chú ý tới, bọn hắn lúc tới bóng tối trong góc, vẫn lưu lại đại lượng hình người cắt đất vết tích, trước kia bước vào nơi đây người, số lượng so với bây giờ thấy phải hơn rất nhiều. Bây giờ, người sống sót còn sót lại 440 người. Bọn hắn tự xưng là Hát Sa tế tự đoàn nệ phệ ạ chính là đám người này lãnh tụ. Phương Đường đem huyết dịch phân cho sắp chết người sống sót, 440 người bởi vậy trùng sinh, trở thành hắn tuyệt đối trung thành tín đồ. Từ bây giờ, tính mạng của bọn hắn huyết châu đều quy về trong lòng bàn tay, sinh tử tất cả hệ với hắn một ý niệm. Cái này một số người mặc dù vẫn duy trì thây khô ngoại hình, nhưng trạng thái đã so với trước kia chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Phương Đường có thể rõ ràng cảm giác được, những thứ này Hát Sa tế tự sức mạnh bắt đầu khôi phục, bây giờ thực lực ít nhất đã cùng ngoại giới dù đang cốt sói tương xứng. Cái này khiến hắn không khỏi suy tư, nếu như tại toàn thịnh thời kỳ, những người này sức mạnh nên cường đại cỡ nào? Lấy thực lực của chính mình bây giờ, chỉ sợ cũng không là đối thủ. Nhưng mà, những thứ này cũng chỉ là vấn đề nhỏ, bởi vì đối phương đã giúp mình nghĩ kỹ lý do. Thần chủ, ngài thân tính tàn lửa. Đang tại khôi phục xem như vĩnh tịch đế quốc Hắc Sa tế tự trưởng, từng tiếp cận nhất bán thần lĩnh vực nghệ phạ đối thần linh bản chất không thể quen thuộc hơn được. Tại cái này mục nát thế giới, chúng thần đã vỡ lạc. Trước mắt vị này tồn tại thực lực nhất định bị ảnh hưởng lớn, thậm chí ký ức cũng còn thừa lác đác, tại trên một số chuyện nào đó, lãng quên đến so với bọn hắn những phàm nhân này còn muốn triệt để. Nhưng có một chút hắn vững tin không thể nghi ngờ, trong cơ thể đối phương phun trào thần tính tuyệt không phải hư giả. Mà cái này tĩnh mịch thế giới khôi phục dấu hiệu, chắc hẳn cũng chính là hắn thủ bút. Phương Đường đối nhóm này mới thu thủ hạ có chút hài lòng, mặc dù bọn hắn bây giờ thực lực hạ xuống thấp nhất, nhưng tiềm lực kinh người. Nếu như có thể nghĩ biện pháp trợ giúp bọn hắn khôi phục, vậy những này trung thành Hắc Sa tế tự nhất định trở thành đao sắc bén nhất lưỡi đao, thậm chí là trở thành biên cảnh tổ chức gác chủ bài. Cũng không phải hắn không muốn lại tiếp tục thả điểm huyết cho đối phương khôi phục thực lực, chỉ là nếm thử sau phát hiện, nhiều hơn nữa thần huyết đối bọn hắn cũng đã không có hiệu quả, thế giới này đã sắp chết, những thứ này sống tạm đến nay trước kỷ nguyên di dân, vốn nên theo thế giới cùng nhau chôn bụi. Không quan hệ cá thể mạnh yếu, sự hiện hữu của bọn hắn sớm đã cùng thế giới chiều sâu khóa lại. Cho dù miễn cưỡng sống sót, cũng rất khó rời đi trận pháp, bằng không nhất định đem hôi phi yên diệt. Cho nên, muốn để cho bọn hắn có thể còn sống tiếp hơn nữa tiếp tục khôi phục thực lực, như vậy Phương Đường muốn làm tiền để chính là để thăng biên cảnh tu bổ tỷ lệ. Chỉ có thế giới độ hoàn hảo bị đề cao, như vậy chính mình mới có thể trợ giúp bọn hắn khôi phục càng nhiều sức mạnh hơn. Nơi này có tàn phá truyền tống trận, ta có thể nếm thử chữa trị nó. Nể phải mang theo Phương Đường đi tới di tích dưới đất ở giữa, nơi đó trên mặt đất khắc họa lấy một mảnh vô cùng nhạt vết tích, gần như không thể phát giác. Hắn trên thân ám hồng sắc đường vân hơi sáng lên, thể nội hiện ra khí tức màu đen, không có vào tới mặt đất tổn hại pháp trận ở trong, đem cái sau lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tu bổ. Rất nhanh, trận pháp truyền tống liền sáng lên nhỏ nhẹ tia sáng. Chỉ là Phương Đường chú ý tới, nét mặt của hắn tựa hồ hơi có chút xuất thần. Thế giới này, thậm chí ngay cả sức mạnh bản thân cũng thay đổi sao? Nệ phải hạ thần tình hoảng hốt. Lâu đời ký ức nói cho hắn biết, ngủ say trước sức mạnh tuyệt không phải bộ dáng như vậy. Trước mắt quần quần khí tức màu đen cùng hắn trước đó sử dụng năng lực hoàn toàn khác biệt. Mặc dù trên bản chất thuộc về đồng tông đồng nguyên, nhưng lộ ra hình thức lại lớn cùng nhau khác biệt. Hắn có thể cảm nhận được, cỗ này khí tức màu đen bên trong, tựa hồ cất giấu một cỗ hung ác sát khí. Nhưng mà, cái này lại đúng là lực lượng của hắn không sai à? Chỉ là theo thế giới thay đổi mà phát sinh biến hóa. Nệ phải hạ bỗng nhiên hất đầu, đem tạp niệm từ trong đầu bung ra. Trước mặt đứng đấy chính là hắn tuyên thệ thần phục thần minh, không cho phép nửa phần bất kính. Hắn từ dưới đất nhặt lên một khối sinh san phiến đá, đầu ngón tay màu đỏ đường vân như dòng máu như vậy lan tràn vào trong phiến đá, tại mặt ngoài tạo thành một cái hình thoi ký hiệu. Thần chủ, đây là truyền tống phiến đá, cầm chi có thể. Tùy thời neo chắc trở về hai tay của hắn đem phiến đá đệ trình đến Phương Đường trước mặt, chờ mong vị này tôn thần có thể nhận lấy chính mình cung phụng. Phương Đường rất tự nhiên nhận lấy, nhưng so với trước mắt khối này phiến đá, hắn đối truyền tống trận bản thân cảm thấy hứng thú hơn. Dạng này trận pháp, ngươi bây giờ còn có thể vẽ sao? Hắn hỏi trong lòng nghi hoặc, nếu đối phương có thể trực tiếp vẽ trận pháp truyền tống, không chỉ có thể để cho hắn tại biên cảnh thế giới tìm tòi càng thêm tiện lợi, thậm chí thế giới hiện thực cũng có thể bởi vậy được lợi, ngoại trừ biên cảnh chi chìa tổ chức cũng sẽ có được càng nhiều lựa chọn hơn. Chỉ là rất đáng tiếc là, Nệ Phệ Hạ khẽ lắc đầu, nói, xin ngài tha thứ, ta có thể vẽ, nhưng mà, cần tài liệu. Phương Đường có chút chưa từ bỏ ý định lại hỏi một chút cụ thể cần cái nào tài liệu. Biên cảnh thế giới mặc dù tạm thời là không có trông cậy vào, nhưng nói không chừng thế giới hiện thực sẽ có hay không có tương ứng vật phẩm đâu. Sở linh hoa một đóa, hạch tâm môi giới, minh nguyện quyết ba cây, không gian ổn định em gào sừng thú, định vị neo điểm cơ ngân, huyết tùy khoáng, năng lực truyền. Nhưng mà nghe tới đối phương báo ra liên tiếp chưa từng nghe qua danh xưng sau, hắn chỉ có thể lựa chọn bất đắc dĩ từ bỏ. Những vật này nghe xong cũng không phải là cái gì thông thường vật phẩm, cũng là siêu phàm tài liệu, trong hiện thực có tất cả tỷ lệ chỉ sợ so ở đây còn thấp hơn. Có lẽ là nhìn ra hắn thất vọng, Nghệ Phệ Hạ chỉ di tích xuất khẩu đối diện phương hướng, nói, phía đông là hấp nhận mật giáo đoàn, nơi nào cũng có truyền thống trận. Khối này phiến đá có thể giúp ngài tu bổ kích hoạt Phương Đường thêm một bước hỏi thăm sau biết được, tòa này ba tháp di tích từng là Hắc Sa tế tự đoàn trụ sở, mà toàn bộ vĩnh tịch đế quốc cảnh nội, tương tự vĩnh miên pháp trận hơn xa cái này một cái. Chỉ ít có mấy ngàn tòa nhiều, trong đó càng không ít từ hoàng thất tự mình chế tạo cự hình pháp trận, đủ để dung nạp cả tòa thành phố cư dân. Mà cách bọn họ gần nhất, chính là Hắc Nhận Mật giáo đoàn, nơi nào cũng đồng dạng có một cái vĩnh miên pháp trận cùng truyền tống trận. Cái này truyền tống trận thường thường cũng là cùng vĩnh miên pháp trận hỗ trợ lẫn nhau, bởi vậy các nơi trên thế giới trải rộng vô số di tích điểm truyền tống. Chỉ cần Phương Đường có thể tìm tới bọn chúng, liền có thể mượn nhờ phiến đá tiến hành chữa trị đều lần nữa kích hoạt. Như vậy nhìn tới mà nói, ngược lại cũng không tính là đặc biệt kém kết quả. Chỉ cần kế tiếp trong thăm dò lưu ý nhiều, tìm được càng nhiều di tích đồng thời kích hoạt truyền tống trận, đến lúc đó đi tới đi lui biên cảnh tất cả khu vực liền sẽ tiện lợi rất nhiều. An bài đối phương tiếp tục ở nơi này chờ, Phương Đường dự định trở về. Hôm nay hắn nhập mộng thời gian ít nhất vượt qua 12 giờ, trong thế giới hiện thực còn có không ít sự tình cần hắn đi xử lý. Nệ Phệ Hạ bên này tạm thời không cần quan tâm, hắn cùng một đám Hắc Sa tế tự đoàn các tế tự đã sớm ở đây bị nhốt không biết bao lâu, muốn ra ngoài cũng không kém một hồi như vậy. Bây giờ có Phương Đường ban cho thần huyết, bọn hắn liền có thể ngược lại ra cố vĩnh miên đại trận, ít nhất trong thời gian ngắn hẳn là không cần lo lắng lại lâm vào lúc trước cái loại này tuyệt vọng tình cảnh. Biên cảnh sân ga, tầng cao nhất trong gian phòng. Khi Phương Đường mở mắt, chỉ thấy trước giường lại đứng một bóng người. Hắn không cần nhìn cũng biết đối phương là ai. Dù sao phóng nhãn toàn bộ biên cảnh tổ chức, bị hắn trao tặng quyền hạn có thể tiến vào nơi này, cũng chỉ có Lý Nhạc Nhạc một người. Lão bản, ngươi vừa mới chạy đến nơi lâu rồi? ta thế nào cái tìm đều tìm không đến ngươi, kết quả ngươi đột nhiên liền xuất hiện. Hắn vốn cho rằng Lý Nhạc Nhạc là bởi vì chính mình thời gian thật dài chưa từng xuất hiện, đặc biệt tới lôi kéo chính mình rời giường, nhưng mà cô nương này mở miệng câu nói đầu tiên thì để cho hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Nhạc Nhạc, ngươi nói là ta là đột nhiên từ trên giường xuất hiện. Phương Đường rất là kinh ngạc, đem vừa rồi Lý Nhạc Nhạc lời nói tiến hành liên tục xác nhận. Đúng vậy nha, lão bản. Ta vừa mới bó bên giường bên cạnh tìm ngươi, quả thực là không thấy ngươi người, kết quả ngươi siêu một a liền chui đi ra, đem ta đen nhảy một cái a. Đối phương đáp lại để cho hắn không khỏi nhíu mày. Hắn có thể rất xác nhận, trước đó chính mình tiến vào biên cảnh thời điểm, chỉ là nhập mộng mà thôi, nói trắng ra là chính là thân thể vẫn còn trên giường, chỉ là ý thức được thế giới kia. Nhưng bây giờ đi qua Lý Nhạc Nhạc lời thuyết mình, hắn phát hiện sự tỉnh tựa hồ trở nên không đồng dạng, chính mình không còn là ý thức thay đổi vị trí, mà là bản thể trực tiếp tiến vào. Mặc dù từ kết quả nhìn lại, hai cái này cũng không có bất đồng gì, dù sao tại biên cảnh thế giới bên trong thụ thương, trong thực tế thân thể cũng sẽ có điều phản hồi. Thế nhưng loại tình huống càng giống là ý thức của hắn hình chiếu, bây giờ lại là đổi lại bản thể. Phương Đường cũng không muốn có một ngày mình tại sau khi đi vào liền sẽ không về được. Như vậy, đi tới đi lui tại biên cảnh thế giới phương thức còn có cái gì đâu? Biên cảnh chi trịa cùng ảnh chụp cũng không thể đạt tới mục đích này, nghệ phạ trận pháp truyền tống chỉ sợ cũng không được. Dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía phòng lớn sau xe vị trí, Phương Đường cơ hồ là trước tiên liền nghĩ đến một cái khác có thể thông hành biện pháp. Biên cảnh đoàn tàu. Tại phòng lớn sau xe bên ngoài trên đường dây, từ đầu đến cuối đậu một đài cũ kỹ đoàn tàu. Nó giống như bị vĩnh cửu vứt bỏ như vậy, cho dù sân ga không ngừng tu sửa đổi mới, cũng không có thể thay đổi nó cái kia đổ nát bộ dáng. Rất nhiều vừa thêm vào tổ chức người mới đều sẽ đối này đài đoàn tàu cảm thấy yêu kỳ, nhưng mọi người cũng không có đem nó coi ra gì, chỉ cho là một kiện vật phẩm trang sức. Bình thường trên dưới đoàn tàu thời điểm, mọi người cũng đều không quá để ý, thậm chí đem một ít phòng ăn toa xe coi thành tạm thời nơi làm việc. Bất quá Phương Đường biết, đoàn tàu cũng không có thật hư hao, nó trên thực tế là có thể vận hành, mà chỗ cần đến chính là biên cảnh thế giới. Theo lý thuyết, ngoại trừ Phương Đường chính mình, biên cảnh tổ chức thành viên khác cũng có thể ngồi lần này đoàn tàu đi tới biên cảnh. Đồng dạng, đảo ngược thao tác hẳn là cũng có thể thành lập, để cho nệ phải bọn hắn ngồi đoàn tàu đi ra. Cứ như vậy, phương án hành động liền linh hoạt nhiều. Mà bây giờ muốn làm, chính là tiếp tục để cao tu bổ tỷ lệ, tranh thủ sớm ngày đem xe phát động. Chương 37, mới người bị hại chương 37, mới người bị hại hôm nay ánh nắng sáng sớm phá lệ thoải mái dễ chịu, ấm áp nghi nhân, nhất là nắng ấm cu, càng làm cho người ta tâm thần thanh thản. Trong không khí tràn ngập cỏ cây mùi thơm ngát, xen lẫn xương sớm ngát, hít sâu một hơi, phảng phất ngay cả lồng ngực đều bị ôn nhu lấp đầy. Nhưng chính là tại dạng này một mảnh trời trong gió nhẹ trong hoàn cảnh, lại có người qua không có nhẹ nhàng như vậy. Cách Tinh Vũ thành phố 1.500 km bên ngoài chỗ. Đây là Vũ Tùng Trấn, một cái giao thông rất lại phía sau, dựa vào núi, ở cạnh sông Tiểu Trấn. Thị trấn phía tây nhất, một tòa cỏ xỉ rêu loang lổ cầu đá ủi trong động. Quản Thiên Hoàn từ trong một đống cỏ dại mở mắt, phần gáy truyền đến một hồi kim châm một dạng đau nhức. Hắn vô ý thức muốn trỏi người lên, lại kêu lên một tiếng, một khối sắc bén đá vụn đang gắt gao cấn tại trên thắt lưng, đau đến hắn hít khí lạnh. Trước mắt, mấy cây cỏ dại tươi tốt bị sương sớm thẩm thấu, dính tại trên gương mặt của hắn, để cho hắn trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phiền muộn. Tùy tiện lau mặt, Quản Thiên Hoàn bám lấy tuổi trỏ gian khổ chống lên nửa người trên, vô ý thức đánh giá đến hoàn cảnh xung quanh. Một cái cũ nát cầu đá vòng cầu, một đống bị tạm thời lấy ra làm nệm cỏ dại, còn có hắn cái này râu ria lôi thôi, toàn thân bẩn thỉu kẻ lang thang. Không cho phép xác thực, thân phận của hắn bây giờ không chỉ có là kẻ lang thang, càng là tinh hoàn liên bang tội phạm truy nã. Cái này phá vòng cầu ngay cả một cái bằng phẳng chỗ cũng không có, Quản Thiên Hoàn xoa chán một cái, cảm giác giống như là nghe thấy được chính mình xương sống phát ra rắc tiếng kháng nghị. Kể từ mấy ngày trước lần kia sự kiện sau đó, nhân sinh của hắn liền hoàn toàn thay đổi, từ trước kia một cái còn tính là có chút ít tiền chủ đầu, đã biến thành bây giờ cái này người không ra người quỷ không ra quỷ, nửa chết nửa sống bộ dáng. Liên bang chính phủ đem hắn liệt vào cấp A tội phạm truy nã, mở ra 50 vạn liên bang tệ treo thưởng, khắp thế giới đuổi bắt hắn. Ngắn ngủi một tuần đào vong, để cho hắn cảm giác giống như vượt qua dài dằng dặc một năm. Hắn từ nắng ấm khu trung bộ Tinh Vũ thành phố, hoành khóa hơn 1.000 km khoảng cách, đi tới tây bộ Vũ Tùng Trấn. Mà mục tiêu của hắn là hướng tây 500 km bên ngoài Kính Hồ khu. Nơi nào hoang vắng, mặc dù cảnh sắc có thể xưng liên bang số 1, nhưng bởi vì diện tích quá lớn nhân khẩu quá ít, kỳ thực kinh tế cũng không phát đạt, rất nhiều nơi liền giao thông con đường cũng chưa từng trải hoàn chỉnh. Mình tới thời điểm chỉ cần tùy tiện tìm nông trường một dấu, hẳn là có thể an ổn một đoạn thời gian a. Quản Thiên Hoàn trong lòng âm thầm mong mỏi, loại này chạy trốn thời gian hắn đã có chút không chịu nổi, mỗi ngày lo lắng hai hùng lo lắng đề phòng, nhìn mỗi cái người qua đường đều giống như tiềm tàng tố cáo người. Thực sự không được, ta liền đi càng phía tây Phong Xà khu, nghe nói nơi đó là tội phạm thiên đường, hắn tự giễu niết mép một cái, ngón tay vô ý thức vuốt ve trên quần cái kia vết máu khô khốc. Có thể người giống như ta, liền nên là loại kết cục này a. Quản Thiên Hoàn trước mắt phảng phất lại nổi lên đêm đó phát sinh một màn kia đáng sợ chẳng cảnh. Cái kia mọc ra mặt nhọn, tứ chi thon dài bạch sắc quái vật, giống như là từ trong phim ảnh chạy đến kinh khủng ác mộng, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền đem chính mình đánh ngã. Ngắn ngủi đã hôn mê sau, hắn rất nhanh lại tỉnh lại, khi đó trong phòng sát lục còn chưa từng kết thúc. Hắn tận mắt thấy cái kia quỷ dị sinh vật kéo ra một tên bạn học ruột, cái kia làm cho người sợ hãi một màn trong nháy mắt kích động đến hắn, để cho hắn hạ diện liền tăng gọn, vậy mà thừa dịp đối phương sát lục cơ hội từ cửa sổ chạy ra ngoài. Quản Thiên Hoàn cũng không biết chính mình lúc ấy là làm sao làm được, hắn chỉ nhớ rõ hắn khi đó cực sợ, thân thể giống như là bộc phát ra tiềm năng, ở đối phương công kích được trước khi đến lật ra cửa sổ. Cũng may, vật kia không có đuổi theo ra đến. Thế nhưng là, đối phương lợi chảo vẫn là xé toang phía sau lưng của hắn. Hắn thậm chí từ trước ngực của mình nhìn thấy một đoạn kia trắng nếu cánh tay. Hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong đầu một mảnh hỗn độn, mơ mơ màng màng muốn đi về nhà, nhưng đằng sau phát sinh chuyện hắn liền không nhớ rõ. Bất quá đêm đó 302 bên trong bao xương luyện ngục một dạng thảm trạng lại vĩnh viễn khắc ở trong trí nhớ của hắn, hắn cảm thấy chính mình có thể cả một đời đều không thể quên một màn kia. Khi xưa đồng học, huynh đệ của mình, tất cả mọi người đều chết ở đêm hôm đó, duy chỉ có hắn sống tiếp được. Quản Thiên Hoàn không biết đối phương vì cái gì không có giết mình, là bởi vì chính mình chạy ra cửa sổ, nó lười nhát truy kích sao? Vẫn là cho là mình chết chắc, không cần từ bỏ càng nhiều con mồi đi ra bộ đạo. Dù sao, hắn lúc đó bị tổn thương, cơ hồ là dẫn đến tử vong tính chất. Ngày thứ hai thời điểm, Quản Thiên Hoàn cách nhà một lối đi trong đống rác tỉnh lại, miệng vết thương của hắn không hiểu thấu khôi phục, nhưng quen thuộc hết thảy lại đều trở nên không đồng dạng. Đồng học cùng huynh đệ đều bị quái vật sát hại, chung quanh tất cả đều là truy nã tin tức của hắn, internet trên phô thiên cái địa chửi rủa cùng chất vấn, mỗi người đều hy vọng hắn cái này sát hại 19 đầu vô tội sinh mệnh hung thủ bị nhanh lên tìm ra, đem ra công lý. Quản Thiên Hoàn có nghĩ qua muốn đi giảng giải, nhưng hắn vẫn còn do dự. Tại loại kia tình huống phía dưới, mình rốt cuộc muốn làm sao cùng liên bang cảnh sát lời thuyết minh, nói là chính mình kỳ thực không phải hung thủ, là có một con cao đến 2 mét, mọc ra cằm nhọn cùng lợi chảo quái vật giết chết trong phòng tất cả mọi người sao? Hắn không biết mình nói ra như vậy sao, cảnh sát sẽ tin tưởng hay không, nhưng mà hắn không dám đánh cược, dù sao hắn là duy nhất người sống sót, hắn không có bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh chính mình lời nói. Cho dù hiện đại hình sự trinh sát thủ đoạn cuối cùng hẳn là có thể vẫn hắn trong sạch, nhưng vạn nhất đâu? Quản Thiên Hoàn cứ như vậy tại cái kia vắng vẻ trong đống rác né suốt cả ngày, thẳng đến trạm vào tối, trên thân thể phát sinh quỷ dị biến hóa để cho hắn cuối cùng hạ quyết tâm. Chính mình nhất định phải chạy trốn, nhất định phải ly khai nơi này, đi phía tây ít người chỗ, hoặc là dứt khoát trốn đến phong xảo khu đi. Bởi vì hắn phát hiện một cái sự thực đáng sợ, chính hắn tựa hồ cũng biến thành quái vật. Vạn Hoa khu, Thiên Phàm thành. Đây là tinh hoàn liên bang bên trong một cái rất có đặc sắc đại khu, nó từng là độc lập thành bang kết hợp lại, từ nhiều cái lãnh thổ tự trị mà thông qua Thiên Phàm công ước kết thành lỏng lẻo liên minh. Về sau, tại liên bang thống nhất chiến tranh sau, nó bị đổi thành dân tộc văn hóa giữ lại địa, lấy cùng mà khác biệt danh nghĩa đặt vào liên bang thể hệ. Quan phương vì pha loãng nguyên thành bang cảm giác đồng ý, cổ vũ bọn hắn khai triển truyền thống tiết khánh cùng thủ công nghệ, hơn nữa dần dần đem khi xưa Vạn Hợp khu đổi tên là bây giờ Vạn Hoa khu. Bây giờ, Vạn Hoa khu càng giống là một cái loại cực lớn dân tộc thôn, tràn đầy hài hòa sung sướng khí tức, trở thành một cái nổi danh du lịch đại khu. Thiên Phàm thành là Vạn Hoa khu thành phố trọng yếu, là công ước thời đại thủ đô, bởi vì bến cảng ngàn thuyền tụ tập đặt tên. Nó trong khoảng cách khu vượt qua 5000 km trở lên, khi liên hợp chi thành đã là sáng sớm 8 giờ thời điểm, Thiên Phàm thành vẫn như cũng là dạng sáng 3 giờ nhiều. Bây giờ, ở vào khu thành cũ một cái tiểu cũ trong cư xá, một cái thân hình hơi mập nam sinh đang ngồi trước máy vi tính, bàn phím cơ ở dưới tay hắn bắn ra như mưa to giòn vang. Bốn người các ngươi có phải hay không chân nhân a? Sao có thể ngốc đến loại trình độ này? Liền các ngươi loại này sáng sớm đi ra ngoài gặp đại gia đại mụ, bọn hắn đều phải khen các ngươi một tiếng thức ăn ngon. Các ngươi thao tác này, thả trong thế giới động vật cũng phải bị kéo tiến nở dê ngoài lề. Đề nghị đem các ngươi trò chơi ID đổi thành nhân loại thời kỳ đầu thuần phục bàn phím chân quý hình ảnh đánh xong cái này, nhớ kỹ đem màn hình quên cho người mù trường học, vật tận kỳ dụng. Còn có đối diện, các ngươi có phải hay không cũng là máy tính a? Như thế đại ưu thế đều không thắng được. Năm cái người máy mang bốn cái mô phỏng sinh vật người ác tâm ta tới đúng không? Hơi mập nam sinh liên tiếp điên cuồng xuất khẩu, bàn phím bị đánh rầm rầm vang dội, an tĩnh trong phòng chỉ có hắn lốt bút gõ chữ âm thanh. Trên sân còn lại 9 người cuối cùng nhịn không được, bắt đầu nhao nhao ẩn cần thăm hỏi tình huống gia đình của hắn. Nam sinh mặc dù sức chiến đấu cường hãn, nhưng tối đa chỉ có thể đồng thời đối phó 1-2 cái, bây giờ đối mặt 9 người vây công chỉ có thể thua trận. Một đám quỷ nghèo. Các ngươi biết ta một tháng bao nhiêu tiền không? Lao tử ở khu trung tâm, liên hợp chi thành, trong nhà vệ sinh một viên gạch đều so với các ngươi mạng nhỏ đáng giá tiền, các ngươi dựa vào cái gì nói chuyện với ta? Đánh xong hàng cuối cùng chữ, nam sinh quả quyết lựa chọn đem tất cả người che đậy. Ta dựa vào, cũng là đồng đội nào a, thật là không di chuyển được. Cuối cùng, nhìn trên màn ảnh xuất hiện thất bại 2 cái chữ to, nam sinh buồn bực gõ mạnh rồi một lần bàn phím, nhưng mà tại đập xuống sau đó lại có chút hối hận. Đứng dậy đi phòng bếp rót chén nước, hắn thuận tiện mắt nhìn căn phòng cách vách tê liệt ở trên giường mãi mãi, trong lòng âm thầm cô quỷ này thời gian đến cùng lúc nào mới hết. Nam sinh tên là Đại Luân, đi theo hắn mãi mãi cư trú, dựa vào phụ mẫu qua đời lưu lại sự cố tiền bồi thường miễn cưỡng đọc xong sách, bây giờ mỗi ngày trong nhà chơi game sống bằng tiền dành dụm. Vừa mới thất bại để cho Đại Luân tâm tình phiền muộn, nhìn đồng hồ, đã là 3 giờ 40 phút, còn sớm đâu, trời còn chưa sáng đâu, còn có thể lại tiếp tục chơi bài bán. Tiện tay đem cửa phòng mang theo một chút, cũ kỹ cửa gỗ phát ra kẹt kẹt âm thanh, nhưng lại không thể đóng lại. Đại Luân cũng không có nhiều hơn để ý tới, mà là lập tức bắt đầu mới một ván trò chơi. Mấy phút sau, lốt bút quen thuộc bàn phím âm thanh lại một lần nữa trong phòng vang lên, kèm theo truyền đến còn có Đại Luân cái kia tức giận gào thét. Đại ca đừng tiễn, ta là tới đón đơn, ta không phải là người địa phương, cái này có ta ở đây, có thể thắng. Một cái đồng đội tại không ngừng đánh chữ Trần An. Đại Luân thấy thế, trong mắt lóe lên một tia vặn mèo khoái ý, trong lúc nhất thời tặng lợi hại hơn. Cộc cộc một hồi tiếng vang nhỏ xíu đột nhiên truyền vào trong tai. Hắn không có để ý, vẫn tại điên cuồng đánh chữ xuất khẩu. Cộc cộc cộc, thanh âm kia lại đột ngột vang lên, giống như là từ phía sau phương hướng truyền đến. Thế nhưng là những thứ này đối với đang đánh trò chơi Đại Luân tới nói, thật sự là quá không đáng nhắc lên. Đoán chừng là cái gì chuột loại hình a đầu hắn cũng không trả lời mà nghĩ đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, từng sợi hắc khí đột nhiên từ phía sau phương hướng bay tới, đem hắn màn ảnh máy vi tính cho che chắn. Cùng lúc đó, xoang mũi đột nhiên tràn vào gây mũi mùi hôi thối. Lần này hắn cuối cùng không thể nhịn. Đồ vật gì? Ở đâu ra mùi thối? Dựa vào, sẽ không phải là lão già kia lại kéo ở trên giường a? Đại Luân hùng hùng hổ hổ đứng lên, một cỗ mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác đột nhiên truyền đến, hắn vô ý thức quay đầu lại nhìn về phía phương hướng cánh cửa. Cái nhìn này, để cho cả người hắn lông mao dựng đứng. Phía sau cửa vị trí, đột nhiên đứng đấy một bóng người, người kia một cái tay bới lấy cánh cửa, đang thò vào đến một cái đầu hướng về ở đây nhìn quanh. Không ngừng tán phát hắc khí che lại Đại Luân ánh mắt, để cho hắn không thể trước tiên thấy rõ đối phương bộ dáng. Chỉ là chỉ bằng vào cảm giác đến xem, cái kia đầu dáng rất xấu xí, tựa hồ có điểm giống là cái kia nằm ở trên giường lão già. Mãi mãi, hắn không khỏi mở miệng hỏi một tiếng, trong đầu bốc lên một cái có chút hoang đường, nhưng lại tựa hồ thật phù hợp tình lý khả năng. Chính mình cái kia tê liệt nằm ở trên giường mãi mãi, sẽ không phải đứng lên a? Chính mình ngửi thấy một cỗ mùi thối, nói không chừng chính là nàng trên thân chuyển tới. Dù sao trong cái nhà này cũng không có người nào khác. Đây coi là cái gì kỳ tích gì học sao? Nhưng mà nàng tại sao muốn như thế len lén nhìn mình? Những hắc khí kia lại là đồ vật gì? Sẽ không phải là nơi nào đốt cháy a? Liên tiếp ý niệm tại trong đầu của hắn nhanh chóng lướt qua, khi Đại Luân vô ý thức muốn qua nhìn lại một chút tình huống, trước mắt thân ảnh lại là chính mình mở cửa ra. Cộc 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 cộc, động tác của nó rất nhẹ, phản phất như là sợ quấy nhiều đến bên trong con mồi. Theo khe cửa thêm một bước mở rộng, lần này Đại Luân cuối cùng thấy rõ ràng đối phương hình dạng. Thế này sao lại là cái gì hắn mãi? Rõ ràng là một cái chiều cao 2m, tứ chi thon dài quái vật kinh khủng. Mà vừa rồi không ngừng vang lên cộc cộc âm thanh, chính là thứ này cái kia màu đen lợi trảo lay cánh cửa thời điểm phát ra. Đại Luân cả người đều ngẩn ra, hắn chẳng thể nghĩ tới, gian phòng của mình bên ngoài, vậy mà lại đứng đấy một cái đáng sợ như vậy tồn tại. Có quỷ a. Hắn phát ra thê lương sợ hãi kêu, sắc mặt trắng bệch như là người chết, hai chân không nhịn được run lên, bắp thịt cả người cứng ngắc không cách nào chuyển động, nơi nào còn có vừa rồi lên cơn giận dữ bộ dáng. Phản phất là dày vò đủ con mồi tâm tính, ngoài cửa đạo thân ảnh kia không còn chậm rãi lay cánh cửa, mà là bạo phát ra lực lượng cường đại, trong nháy mắt đem cửa phòng đụng nát, lao thẳng về phía trước bàn máy vi tính Đại Luân. Huyết dịch trong nháy mắt tán ở trên màn hình, trong gian phòng cái kia không giống cuộc sống tiêu thảm là phần này sát lục tăng thêm lên một vòng vị dị vật luật. Màn hình một chỗ khác, cái kia cục trong trò chơi một vị nào đó người chơi còn đang không ngừng đánh chữ, ý đồ cảm hóa vị kia treo máy đồng đội có thể trở về tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà hắn chỉ sợ cũng lại đợi không được đối phương hồi tâm chuyển ý thời điểm, bởi vì có một con mọc ra mặt nhọn bạch sắc quái vật đang tại đối với hắn móc tim móc phổi. Sau 15 tiếng, Đại Luân thi thể tận tới đêm khuya nhanh 8 giờ mới bị người phát hiện, nhờ có một vị hàng xóm thường tới chiếu cố tê liệt tại giường mãi mãi, lúc này mới chú ý tới bên này tình huống dị thường. Hàng xóm bị cái kia thảm thiết chàng cảnh dọa đến mặt như màu đất, ngón tay run rẩy gọi nhiều lần mới đã thông điện thoại báo cảnh sát. Rất nhanh, cái này bắt đầu cũ kỹ trong khu cư xá án mạng ly kỳ ngay tại nhà hàng xóm ở giữa truyền đi xôn xao. Khi cụ phong cục hai tên điều tra viên lúc chạy đến, trang diện đã một trận hơi không khống chế được. Cú may tạm thời vẫn chưa có người nào đem nó truyền đến trên mạng, chuyện này rất nhanh liền bị che giấu tiếp. Vương ca, tử vong thời gian đi ra là trong đêm khoảng 4 giờ. Từ gây án thủ pháp và hiện trường vết tích đến xem, tại sao ta cảm giác vụ án này giống như khá quen. Đại Luân ngoài cửa phòng, một già một trẻ hai tên điều tra viên đang tra xét tình huống hiện trường, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Chương 38, người mới đạo sư Thâm Hải. Chương 38, người mới đạo sư Thâm Hải. Một tuần lễ trước quản thiên hoàn món kêu bản án huyên náo rất hùng, tại chỗ hai vị cụ phòng cục điều tra viên tự nhiên không có khả năng không biết. Bọn hắn một cái là vừa mới chuyển đến điều tra bộ môn người mới, một cái nhưng là tại cụ phong cục thành lập phía trước, liền đã tham gia điều tra công tác lão nhân, kinh nghiệm phong phú. Hai người tại nhìn thấy hiện trường thứ nhất thời gian, liền đem cái này hai lên vụ án cho liên lạc với cùng một chỗ. Giống, thật sự là quá giống trẻ tuổi điều tra viên cầm một tấm hình, đang so sánh hiện trường vết tích. Lão ca, trên tường vết chảo cùng người chết vết thương hình dạng. Đơn giản cùng nắng ấm khu trong hồ sơ ghi chép giống nhau như lúc. Đây chẳng lẽ là cùng một cái dị thường thể làm a? Hắn biểu lộ có chút cổ quái. Trước khi đến bọn hắn mới vừa ở phân bộ căn cứ nhìn qua cái này khởi sự kiện hồ sơ, không nghĩ tới một màn này đến liền đụng tới một cái tương tự như vậy. Lưỡng địa cách nhau chừng mấy ngàn km xa, nhắc tới ở giữa thật tồn tại liên hệ nào đó, tất cả tỷ lệ chính xác cực kỳ bé nhỏ. Chỉ là, được xưng lão ca lớn tuổi điều tra viên bây giờ lại vẻ mặt nghiêm túc, hắn bằng vào phong phú hơn kinh nghiệm lập tức bắt được còn lại mấy chỗ mấu chốt dị thường giờ. A tổng, mặc dù chỉ dựa vào những dấu vết này còn không thể xác định là cùng một cái dị thường thể làm, hắn chỉ hướng trên tấm ảnh một vị trí nào đó. Nhưng ngươi nhìn ở đây, hai cái hiện trường cửa phòng đều gặp hoàn toàn giống nhau va chạm tổn thương, liền lõm chiều sâu đều cơ hồ mở dạng, loại trình độ này trùng hợp đã vượt ra khỏi tất cả tỷ lệ phạm chủ. Hán viên động ảnh chụp tiếp tục phân tích nói, càng khác thường là hung thủ cái tinh chuẩn công kích bên trong căn phòng mục tiêu, mà gần trong gang tấc phục vụ viên cùng người bị hại tổ mẫu lại không phát hiện chút tổn hao nào. Loại lựa chọn này tính chất cách thức công kích rõ ràng trái ngược lẽ thường, rất có thể là nên dị thường thể đặc thù nào đó cơ chế cuối cùng. Lão ca điều ra giám sát ghi chép, tất cả hiện trường phát hiện án xung quanh thiết bị điện tử đều xuất hiện tê liệt vết tích. Loại này bấy nhiêu tính chất lực trường là dị thường vật điển hình đặc thù. Hắn như linh chém sát tổng kết, bây giờ có thể xác định hai lên vụ án là cùng một dị thường vật làm. Trẻ tuổi điều tra viên sau khi nghe xong lộ ra bừng tỉnh biểu lộ, hắn lập tức lại có chút chần chờ hỏi, thế nhưng là lão ca, đây là khu dân cư, lại là cách âm hiệu quả tương đối kém tiểu cũ tòa nhà dân cư, bên này ngay cả cửa đều đục nát, ban đêm làm ra động tĩnh lớn như vậy, sắt vách hàng xóm chẳng lẽ liền không có phát giác sao? Không phải là không có phát giác, là đã thành thói quen. Lao ca lắc đầu nói. Trẻ tuổi điều tra viên biểu lộ sững sờ. Có ý tứ gì? Ta vừa mới hỏi thăm cư dân phụ cận, gia đình này tuổi trẻ hộ gia đình tính khí nóng nảy, thường xuyên đêm khuya la to, giống như là ở trên mạng cùng người tranh cãi. Các bạn hàng xóm không dám hỏi đến, cũng không còn được, dần dà đều thành thói quen, cho nên tối hôm qua mọi người cũng đều như bình thường không để ý động tĩnh của nơi này. Lại là dạng này. Vậy nếu như thực sự là cùng một cái dị thường vật làm, cái này hai tên người bị hại một cái tại chúng ta Vạn Hòa khu, một cái khác lại tại mấy ngàn cây số bên ngoài năng ấm khu, nó là làm sao làm được? Chẳng lẽ trẻ tuổi điều tra viên nói xong lời cuối cùng, sắc mặt đột nhiên thay đổi, giống như là nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ. Lao ca biểu lộ đồng dạng nghiêm trọng. Hắn cau mày, nắm nút ảnh chụp đầu ngón tay hơi hơi trắng bệnh. Cứ việc xem như cụ phong cục tiền thân dị điều bộ thời kỳ liền nhậm chức luận điệu cũ dích tra viên, hắn xử lý qua rất nhiều dị thường sự kiện, nhưng bây giờ nghĩ đến khả năng đó, sắc mặt vẫn là âm trầm đáng sợ. Một cái băng lãnh tử ngữ từ trong miệng hắn chậm rãi phun ra, phản phất làm cho cả gian phòng nhiệt độ đều xuống giảm không thiếu. Hiện tượng cấp dị thường vật tự lực, trẻ tuổi điều tra viên ạ tổng không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Không, sẽ không như thế trùng hợp thôi. Lão ca ánh mắt đột nhiên sắc bén, cái gì gọi là trùng hợp? Thanh âm hắn ép tới cực thấp, nhưng từng chữ như lao. A tổng, chúng ta đối mặt là dị thường vật, bất luận cái gì tâm lý may mắn cũng sẽ phải mệnh của ngươi. Tay sủ xì ngón tay trọng trọng đâm đang điều tra trên báo cáo, trang giấy phát ra đâm giòn vang. Ta có hay không nói qua cho ngươi? Tại trong dị thường sự kiện, trùng hợp hai chữ này chính là nguy hiểm nhất tín hiệu. Mỗi một đầu manh mối đều phải truy xét tới cùng, dù là muốn đào sâu ba thước. A tổng không khỏi rụt cổ một cái. Hắn đương nhiên nhớ kỹ tiền bối gian dạy, chỉ là không nghĩ tới chính mình vừa mới xuất ngoại chuyên cần không bao lâu, liền đụng phải trong truyền thuyết hiện tượng cấp dị thường vật. Lập tức khởi động cấp 2 hưởng ứng hiệp nghị. Tình huống nơi này kéo không thể, nếu quả thật chính là hiện tượng cấp dị thường vật mà nói, như vậy nó có thể tạo thành tổn hại sẽ so tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Cho nên, hiện tại các ngươi lý giải cái gì là hiện tượng cấp dị hóa vật sao? Bên cạnh sân ga phòng lớn sau xe bên trong, Thâm Hải đứng tại một khối loang lổ trước tấm bảng đen, đầu ngón tay vẫn lưu lại phân biệt vết tích. Hắn đẩy mắt kính trên sống mũi, ánh mắt quét qua trước mặt mười mấy tấm khuôn mặt mới. Những thứ này người mới ngồi ở bạc màu đợi xe trên đế, trong bọn họ có người trên đầu gối mở ra lấy bản bút ký, có người đang không tự chủ đuốt ve chế phục trên ống tay áo tổ chức huy chương. Mỗi người bọn họ trong mắt đều lập lòe ham học hỏi tia sáng, thỉnh thoảng tò mò đánh giá cái này làm tạm thời phòng học sân ga. Lão sư, nếu như chúng ta gặp phải hiện tượng cấp dị hóa vật, hẳn là khai thác cái gì phương sách? Trong đám người, một cái tóc vàng mắt xanh cô gái trẻ tuổi giơ tay lên. Nàng buộc lên tóc dài hiện ra lộng lẫy, thanh âm trong trẻo giống là chu gió. Thâm Hải ánh mắt không khỏi tại nàng trên thân dừng lại thêm mấy giây. Nà gì, hồ sơ số hiệu C0050, đến từ Vạn Hòa khu Tân Tấn Hậu cần chuyên viên. Hắn đối cái cô nương này khắc sâu ấn tượng, không chỉ có bởi vì xuất chúng bên ngoài, mà là bởi vì nàng tại nhậm chức trong khảo nghiệm cho thấy trực giác vô cùng bén nhạy, có thể vẹn vẹn chỉ bằng vào giao lưu liền nắm rõ ràng rồi 2012, chất keo quái, yêu thích cùng bộ phận hành vi hình thức. Khu khu, không cần kêu ta lão sư. Thâm Hải ho nhẹ một tiếng, khoe miệng lại khó mà nhận ra trên mặt đất dương, trực tiếp gọi ta Thâm Hải là được. Hắn ánh mắt quét qua mỗi một người tại chỗ. Đây đều là thông qua nghiêm ngặt sàng lọc thành viên mới, đến từ các ngành các nghề tinh anh. Bọn hắn tại tầng tầng sàng lọc phía dưới, thông qua được ngoại bộ khảo hạch, hơn nữa ký kết hợp đồng lấy đủ loại thân phận gia nhập vào trong tổ chức tầng, thu được chân quý C cấp quyền hạn. Cái này một số người mặc dù cũng chỉ là người bình thường, nhưng đi qua nội bộ tổ chức quyết định, có cực lớn bồi dưỡng tiềm lực. Xem như cùng Phương Đường tổng sáng tạo tổ chức với lão, Thâm Hải không chỉ có nắm giữ sóng lớn phù văn chi lực, quyền hạn đẳng cấp cũng từ C cấp tấn thăng đến cấp B ngoài ra, hắn còn nắm giữ quản lý diễn đàn cỡ nhỏ bản khối tạm thời cấp A quyền hạn. Ý vị này chỉ cần hắn bảo trì ổn định phát triển, không xuất hiện trọng đại sai lầm, theo nội bộ tổ chức nhân viên thay đổi, thu được chính thức cấp A quyền hạn chỉ là vấn đề thời gian. Hơi hơi nghiêng quá thân đem sau lưng bảng đen nhường lại, Thâm Hải điều chỉnh một chút thế đứng, thay đổi một bộ nghiêm túc giọng điệu. Chính như ta vừa rồi nhấn mạnh, hiện tượng cấp dị hóa vật gần như không có khả năng bị thông thường thủ đoạn thu nhận. Trừ phi đối toàn bộ tinh hoàn liên bang áp dụng toàn bộ vực tin tức phong tỏa, chặt đứt tất cả khả năng phát động điều kiện truyền bá đường tắt, đồng thời thiết lập hoàn thiện ức chế cơ chế đến để phòng ngoại ý muốn phát động, nhưng rõ ràng, loại này quy mô hành động đại giới quá mức cao, cho dù là liên bang chính phủ cũng khó có thể gánh chịu. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt quét qua mỗi cái người mới gương mặt, bảo đảm bọn hắn lý giải cái khái niệm này tính nghiêm trọng. Bởi vậy, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu chưa bao giờ là cưỡng ép thu nhận, mà là đi giải nó, thông qua nắm giữ nó vận hành quy luật cùng phát động đặc tính, đến lần tránh phong hiểm. Nếu như các ngươi tại thi hành nhiệm vụ thời điểm tao nộ không biết hiện tượng cấp dị hóa vật, Thâm Hải đưa ra ba ngón tay. Thứ nhất, bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, thứ hai, lập tức quan sát ghi chép kỳ hành vi hình thức, thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, cấp tốc rút lui hiện trường. Hắn quay người tại trên bảng đen vẽ ra một cái phóng xạ hình dáng khu vực đồ, căn cứ vào trước mắt đã có tin tức thống kê, hiện tượng cấp dị hóa vật tạo thành cần thỏa mãn khắc nghiệt điều kiện, phổ biến có nghiêm khắc địa vực hạn chế tính chất, chỉ cần thoát ly đặc biệt khu vực, tính nguy hiểm liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, cho nên lập tức rời xa là thứ nhất ưu tiên phương án. Hắn nói, trong tay phấn viết tại rút lui hai chữ trên trọng trọng vẽ một vòng tròn. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, tuyệt đối không được nếm thử cưỡng chế thu nhận. Nhớ kỹ, hiện tượng cấp chính là hiện tượng cấp các ngươi trang bị, huấn luyện của các ngươi, tại loại này tồn tại trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Cưỡng ép đối kháng kết quả chỉ có một cái, đó chính là đem chính mình đặt vào hiểm địa, coi như may mắn không chết, cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Thâm Hải thao thao bất tuyệt giảng giải ứng đối dị thường vật kỹ càng quy trình, âm thanh tại trống trải phòng chờ xe bên trong quanh quẩn. Những người mới nghe đến mê mẩn, bút trong tay tại trên bản bút ký phi tốc du tẩu, chỉ sợ lọt mất bất kỳ một cái nào mấu chốt chi tiết. Nhìn một màn trước mắt này, Thâm Hải đấy lòng dâng lên một cô khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thỏa mãn. Hắn vô ý thức đẩy mắt kính một cái, che giấu khỏe miệng hơi hơi dương lên độ cong. Đối với loại này giảng bài khâu, hắn vẫn là phi thường yêu thích. Từ vừa mới bắt đầu còn có thể khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, đến bây giờ có thể thành thạo điêu luyện mà khống chế toàn bộ lớp học, loại này trưởng thành để cho hắn phá lệ hưởng thụ. Là lấy, hắn tại trong tổ chức còn có một cái khác ngoại hiệu, người mới đạo sư. Tốt, hôm nay liền đến ở đây. Thâm Hải vỗ trên tay một cái phấn viết xám, âm thanh không tự chủ mang lên mấy phần đạo sư đặc lưu uy nghiêm. Ngày mai chúng ta muốn tham khảo là ách vòng thạch chính xác phương pháp sử dụng, mặc dù trong các ngươi đại bộ phận cũng là hậu cần danh sách, nhưng nhớ kỹ, chỉ cần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy trình, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người đều có thể thu được cao hơn phối cấp quyền hạn, tổ chức là mỗi vị thành viên đều cung cấp tấn thăng thông đạo. Câu nói này hắn nói đến phá lệ lưu loát, phản phất đã nói qua trăm ngàn lần. Trên thực tế, một mình hắn tại phòng ngủ thời điểm không biết vụng trộm luyện tập bao nhiêu lần, cái này mới miễn cưỡng tìm được một cái làm chính mình tương đối hài lòng ngữ khí cùng cách diễn tả. Đang chuẩn bị lúc rời đi, trong đám người hai tên nam tử trung niên đột nhiên cười tiến lên đón. Hải ca, lại cho chúng ta biểu diễn một chút năng lực của ngài thôi. Ngày hôm qua một tay không thủy chiêu thức, đơn giản xoái. Trong đó một tên giữ lại dâu quai nón nam tử xoa xoa tay, trong mắt lóe hưng phấn tia sáng. Bên cạnh hắn đồng bạn cũng liền gật đầu liên tục. Hai người niên kỷ nhìn qua đều so Thâm Hải lớn, nhưng bây giờ lại giống như là hai cái đang đuổi theo tinh thiếu niên. Bọn hắn mặc một bộ thả lỏng đồng phục màu đen, chỗ ngực xăm biên cảnh tổ chức tiêu chí, đây là nội bộ tổ chức thống nhất phát ra thông thường ăn mặc, mà thông thường hậu cần nhân viên nhưng là quần áo màu trắng, để mà phân chia. Đối mặt hai người cái kia ánh mắt nóng bỏng, Thâm Hải bày ra do dự bộ dáng suy tư, một lát sau mới thở dài một hơi, dùng một bộ thật bắt các ngươi không có biện pháp giọng điệu nói, "Ai, ta vốn không nên tùy ý bày ra năng lực, nhưng đã các ngươi mở miệng, xem như tiền bối, ta cũng không tốt lộ ra quá hẹp hòi." được rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Các ngươi phải nhớ kỹ, sức mạnh cũng không phải lấy ra khoe khoang, về sau các ngươi nếu là cũng có siêu phàm năng lực hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng động tác thân thể cũng không thấy nửa điểm do dự, mấy bước liền đi tới phòng lớn sau xe bên ngoài. Những người mới nhao nhao tò mò tụ lại tới. Thâm Hải đứng tại dưới ánh mặt trời, giơ tay phải lên, hướng về phía nơi xa sóng gợn lăn tăn hồ nước nhẹ nhàng một chiêu. Dầm dầm, một đạo trong suốt dòng nước ứng thanh dựng lên, giống như bị bàn tay vô hình dẫn dắt như vậy xẹt qua giữa không trung. Tại mọi người sợ hãi than trong ánh mắt, dòng nước trên không trung bập bẹo, dần dần hóa thành một đầu tiểu long tại bên cạnh hắn xoay quanh. Mặc dù bởi vì tinh thần lực hạn chế, con rồng này nhìn qua có chút thô ráp, nhưng đối với những thứ này vừa mới tiếp xúc siêu phàm thế giới người mới tới nói, cũng đã đầy đủ rung động. Thiên nhiên vĩ lực mênh mông ngông ngẩn, mà nhân loại chúng ta muốn làm, chính là lấy có hạn tinh thần dẫn đạo cái này vô hạn sức mạnh hắn thủ đoạn nhẹ chuyển. Thủy Long đột nhiên ngẩng đầu trường âm, mặc dù trên thực tế cũng không có âm thanh, nhưng một màn này vẫn là dẫn tới những người mới phát ra trận trận kinh hô, mấy cái cô gái trẻ tuổi thậm chí kích động mà bịt miệng lại. Đây chính là sóng lớn phủ văn sức mạnh thực sự. Thâm Hải đưa lưng về phía dương quang, kính mắt trên tấm kính phản xạ thần bí bạch quang. Hắn bất động thanh sắc hưởng thụ lấy đám người ánh mắt sùng bái, trong lòng âm thầm may mắn khoảng thời gian này luyện tập không có uổng phí. Ngay tại lúc hắn duy trì lấy cao nhân phong phạm, Thủy Long vẫn còn trên không ưu nhã xoay quanh thời điểm, một đạo giọng nữ trong trẻo đột nhiên phá vỡ trang nghiêm không khí. Thâm Hải, ngươi lại tại ở đây hát hát hồ nước rồi, bên trong nuôi cá đều bị ngươi chơi chết hết rồi, tiểu hát hôm qua mới thả một nhóm cá chép, nếu là hiểu được ngươi lại đem hắn cá chỉnh lật cái bụng, khẳng định muốn tìm ngươi liều mạng. Lý Nhạc Nhạc đẩy cái cơ hồ ngăn trở nàng nửa gương mặt giấy lớn dương, từ sân ga một chỗ khác đi tới. Nàng xem xa xa hồ nước, lại xem bên cạnh hắn quanh quần tiểu long, nói lẩm bẩm, ta nhớ đến cái kia ao đầu nhà nước cũng là chút nước ngọc nhà, ngươi là thế nào đem bọn nó chỉnh phiêu lên nha đi. Ngươi sẽ không phải là lại lặng lẽ meo meo đi đến đầu sắt muối rồi. Thâm Hải biểu lộ trong nháy mắt sụ xuống, nơi nào còn nhớ được trang bức, nhanh chóng luống cuống tay chân hướng nàng địa bộ. Một bên quanh quần tiểu long rầm rầm một tiếng đập xuống đất, hóa thành một vũng nước động tan vào dưới chân trong đất bùn. Khu khu, mang đại nhân. Thâm Hải đột nhiên cất cao âm lượng, một cái bước nhanh về phía trước tiếp nhận trong tay nàng cái dương. Không nghĩ tới trang bị nhanh như vậy liền phê xuống. Các vị, vị này chính là trong tổ chức tiếng tăm lừng lẫy cấp S giới chủ, mang đại nhân. Lý Nhạc Nhạc ôm cái dương sững sờ tại chỗ, không biết giá hỏa này đến cùng lại tại phát thần kinh cái gì. Những người mới cũng đã kích động đứng lên, có người hít một hơi lãnh khí, có dưới người ý thức nghiêm đứng vững, dù sao cấp S quyền hạn cơ hồ đã là trong tổ chức cao nhất cấp bậc. Mang đại nhân không chỉ có thực lực viễn siêu tại ta, vẫn phụ trách toàn bộ hậu cần phối cấp hệ thống, bao quát các ngươi sau này mỗi tháng trợ cấp hạng ngạch A. Thâm Hải nghiêm trang giới thiệu nói, thành công rời đi chủ đề. Chương 39, đạo thứ 2 ảm thực khe hở. Chương 39, đạo thứ 2 ảm thực khe hở. Thâm Hải sóng lớn phủ văn có được điều khiển nước biển sức mạnh, đồng thời còn có thể tiêu hao tinh thần lực tiến hành tạo ra. Bất quá so sánh với lăng không chế tạo đến, hay là trực tiếp điều khiển muốn càng dùng ít sức một chút. Nhưng mà sử dụng hạn chế cũng rất rõ ràng, đó chính là hắn có thể khống chế phạm vi giới hạn tại nước biển. Thông thường nước ngọt, nước mưa, nước ngầm, huyết dịch trở, hắn đều không có cách nào khống chế. Giống như là phương đường bay lượn phù văn, sóng lớn phù văn cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa thủy hệ dị năng, càng giống là một loại đối hải dương quy tắc khống chế. Là lấy, kể từ hắn cách ly kết thúc về sau, biên cảnh sân ga những thứ này ao nước nhưng là gặp tội. Nhỏ đến ven đường không biết bị ai lãng quên trong góc thùng nước, lớn đến trong hoa viên suối phun, hồ nước, phàm là tất cả có thể đựng thủy chỗ, cơ hồ tất cả đều bị hắn động tay chân, vụ trộm cho đổi thành nước biển. Bây giờ liền hắn nuôi ba cái mèo con muốn uống nước, cũng đều chỉ có thể chạy tới máy đun nước phía dưới liếm lấy. Lý Nhạc Nhạc bị Thâm Hải xé ra chủ đề, lại bị một đám người mới dùng sùng bái tôn kính ánh mắt vây xem, này lại cũng đã quên đi sự tình vừa rồi, bắt đầu phân phát bắt đầu trong dương trang bị đến. Cực lớn dương kim loại bên trong chứa 15 cái dương nhỏ, phía trên viết có danh tự, phân biệt đối ứng tại chỗ mỗi một cái người mới. Trong dương là 4 bộ thường ngày dùng thay giặt quần áo, 2 bộ quần áo huấn luyện, 5 thanh biên cảnh chi chìa, 1 quyển biên cảnh sổ tay, 1 quyển dị hóa vật sổ tay, 1 cái kính bạn hoa huấn luyện đồ, phụ tặng hướng dẫn sử dụng, cùng với một đài người đầu gối. Trừ cái đó ra còn có 3 tấm cấp C phối cấp huấn. Những thứ này phối cấp huấn tác dụng là dùng để hối đoái đủ loại chân quý vật tư, bởi vì đẳng cấp khác biệt, đủ khả năng hối đoái vật tư cũng là có chỗ khác biệt. Dưới tình huống bình thường một cái cấp C quyền hạn người mới, mỗi tháng có thể thu được 3 tấm đối ứng cấp bậc phối cấp huấn, những thứ này phối cấp huấn có thể tại người đầu cuối quyền hạn vật tư trong kho tiến hành hối đoái. Trước mắt mà nói, cấp C cuốn tạm thời còn không cách nào hối đoái siêu phàm đạo cụ, chủ yếu là dùng để hối đoái một chút trong thế giới hiện thực có thể mua được, nhưng tương đối chân quý tài nguyên, thì như một giam thái dương thần hoa một phấn, có thể dùng đến cải thiện thể chất, một kiện thực dụng biên cảnh cải tiến hình trang bị, thích hợp công việc bên ngoài danh sách nhân viên, một kiện cao giai vật tư, công nghệ cao giống như hoặc sinh vật hóa học giống như, thích hợp tất cả danh sách nhân viên, một lần đặc thủ quá trình huấn luyện, từ cao giai quyền hạn giả tự mình một đối một chỉ đạo, nhanh chóng tăng cao thực lực. Ngoại trừ, còn có đủ loại còn lại tài nguyên, tỉ như một ít trên thị trường thường gặp xa xỉ phẩm, điều trị, nhập học danh ngạch, thậm chí là trực tiếp hối đoái tiểu quán chợ đen lưu thông tiền tệ xạ dạng kim tệ. Những vật tư này tồn tại thích hợp phổ biến tính chất, hơn nữa chủng loại nhiều, mặc dù nhìn qua đều rất hấp dẫn người ta, cũng phi thường quy chân quý, nhưng trên thực tế chỉ cần có thể dùng tiền tốn chút tâm tư, trên cơ bản cũng có thể làm đến. Đây là Phương Đường đi qua sau khi nghị cặn kẽ chế định danh sách, trong đó còn bao gồm một chút liên quan chuyên nghiệp nhân viên cho ra đề nghị tuyển hạng, mục đích chủ yếu vẫn là vì khích lệ thành viên tổ chức, để thăng tính tích cực. Dù sao lớn hơn nữa nhiệt tình cùng mộng tưởng cũng cần vật chất cơ sở ủng hộ, nếu như ngay cả cơ bản nhất sinh hoạt bảo hộ cũng không thể thỏa mãn, như vậy lại có ai nguyện ý khăng khăng một mực hiệu chung đâu. Mà cấp C trở lên phối cấp quấn, vậy thì cần cao hơn cấp bậc quyền hạn mới có thể nhận lấy. Tỷ như cấp B kho tài nguyên, bên trong đủ khả năng hối đoái vật tư liền từ trong hiện thực tất cả phổ biến tài nguyên, đã biến thành gần như không sẽ xuất hiện siêu phàm vật phẩm, chất keo thạch, ách vòng thạch ổn lưu bình quyền hàng loạt trang bị, dị hóa tương biến hợp kim các loại đều thuộc về này nhóm. Cấp B kho tài nguyên bên trong còn mới tăng chiến thuật trợ rút, tình báo, đặc thù tài nguyên trở nhiều cái phân loại, cũng tỷ như đồng thời sử dụng 5 chương cấp B phối cấp quấn, liền có thể điều động một nhánh phá giải sư tiểu đội tiến hành hiệp trợ chiến đấu. Có thể nói, cấp B kho tài nguyên vật tư trên cơ bản đều cùng chiến đấu liên quan, cái này cũng là sau này trong tổ chức trọng yếu nhất một cái tài nguyên bản khối. Đến nỗi cao hơn cấp bậc kho tài nguyên, trước mắt tạm thời còn không có thành lập, dù sao tổ chức hiện tại có thể nắm giữ người quyền hạn cấp B cũng không nhiều, cấp A quyền hạn, tạm thời, càng là chỉ có Thâm Hải, Tiêu Tuấn, Nô Phong trở giải rác mấy người. Tổng thể tới nói, vẫn là biên cảnh tổ chức thành lập thời gian quá ngắn, chỉ vẹn vẹn có không đến 2 tháng, nội tình còn có chút bạc nhược, còn cần không ngừng tích lũy. Bây giờ, tại phòng lớn sau xe bên ngoài, Lý Nhạc Nhạc đang tại đem cái dương từng cái phân phát cho đám người. Một đám người mới khi nhận được thuộc về mình vật tư dương sau đều đặc biệt kích động, có thể thấy được bọn hắn muốn mở ra, nhưng là lại chiếu cố được nơi có chút xấu hổ mở ra. Hồ sơ số hiệu C0050, là gì? Ngươi cái dương, lấy được a? Lý Nhạc Nhạc nói thầm trên cái dương mang hóa, đồng thời tìm được đối ứng thành viên, đem cái dương giao cho đối phương. Hồ sơ số hiệu C0051, Hồ Bằng. Hồ sơ số hiệu C0052, Tuấn Hiếu. Đây là các ngươi cái dương, bên trong có 2 bộ khác biệt mùa màng công việc bên ngoài trang phục, có chút nặng a. Nàng cái dương đưa cho đối phương, sắc mặt có chút cổ quái đánh giá 2 người một mắt. Thâm Hải nhưng là ở một bên có chút buồn cười, kém chút không có nín cười đi ra, suýt nữa phá hư chính mình thật vất vả duy trì tổ chức tiền bối cao thủ hình tượng. Hắn cũng là đến này lại mới chú ý tới 2 người này tên. Khá lắm. Một cái gọi Hồ Bằng, một cái gọi Tuấn Hiếu, xem ra 2 người này là trời sinh đã định trước một đôi A Hải ca. Cái dương này chúng ta bây giờ có thể mở ra sao? Hắc hắc, ta có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút bên trong là thứ gì. Hồ Bằng sợ lấy đầu cười nói. Hắn cái này một bộ râu quai nón tướng mạo, phối hợp bắt đầu cái kia trương hơi có chút thật thà khuôn mặt, nhất là lúc cười lên chắc là có thể cho người ta một loại cảm giác thân thiết. Thâm Hải đối với mấy cái này việc nhỏ không đáng kể đồ vật cũng không thèm để ý, đang nghĩ ngợi để cho đối phương không cần quá câu nệ thời điểm, bên hai lại đột nhiên chuyển đến mấy đạo hùng hậu tiếng Trung. Đây là hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa lầu chính phương hướng, tiếng Trung chính là từ nơi đó chuyển tới. Không tốt, liên tục vang lên 3 tiếng, đây là có khẩn cấp tình trạng đột phát. Tiếng thứ nhất vang dội đại biểu tụ tập chỉ lệnh, tiếng thứ hai vang dội đại biểu đột phát sự kiện, tiếng thứ ba vang dội thì đại biểu tình huống gấp vô cùng cấp bách toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Thâm Hải sắc mặt chợt biến đổi, cũng lại không để ý tới còn lại, nhanh chóng thu thập đồ đạc xong, cùng Lý Nhạc Nhạc cùng nhau hướng về lầu chính phương hướng chạy tới. Cấp thứ 3 cảnh báo, tất cả mọi người lập tức trở về cương vị của mình đi. Nhà ga cửa vào đã bị phong tỏa, cấp C nhân viên toàn bộ bảo trì chờ lệnh, cấp B nhân viên đi tới phòng họp tụ tập. Toàn thể tiến vào thông tin trạng thái yên lặng. Mang bên mình xứng mang dụng cụ truyền tin bên trong đột nhiên vang lên tiểu hắc âm thanh, vài tên người mới trong nháy mắt khẩn trương lên. Vừa mới gia nhập vào trong tổ chức không bao lâu, bọn hắn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, cái kia một đạo tiếp một đạo nặng nề tiếng chuông chấn động đến mức trái tim bịch bịch chực nhảy, phảng phất trực tiếp gõ vang ở bọn hắn tâm linh chỗ sâu nhất. Nhân loại lớn nhất sợ hãi đến từ không biết, những người mới lần thứ nhất đụng tới loại tình huống này, trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ cũng thuộc về bình thường. đừng nói là bọn họ, liền đang chạy về lầu chính Thâm Hải bọn người, cũng tất cả đều là sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn từ tổ chức sáng lập mới bắt đầu liền một đường đuổi theo, thấy tận mắt nó từ không tới có phát triển lịch trình, từ ban sơ bách phế đại hưng, cho tới bây giờ đã nắm giữ vượt qua 50 tên thành viên nòng cốt quy mô. Cho dù là dạng này, bọn hắn cũng chưa từng có gặp được liên tục xuất hiện ba đạo tiếng chuông tình huống. Nguyên bản yên tĩnh nhà ga bên trong đột nhiên bị kín tầng một khẩn trương bóng tối, trên bầu trời tia sáng phảng phất đều đi theo lấy mở đi mấy phần. Trong phòng họp đèn đuốc sáng trưng, Phương Đường ngồi ngay ngắn trên thủ vị, bút máy linh nhận tại đầu ngón tay vô ý thức xoay tròn, thỉnh thoảng còn có thể thoát ly lòng bàn tay trôi hướng bên cạnh thân, vây quanh hắn không ngừng xoay quanh. Đỉnh đầu thạch anh đèn treo lạnh bạch sắc tia sáng tung xuống, chiếu rọi tại góc cạnh rõ ràng trên gương mặt, sân thác hắn thời khắc này biểu lộ càng lộ vẻ nghiêm túc. Người tất cả đến đông đủ chưa? Hắn ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn trong sân. Trước người hình chữ nhật trên bàn hội nghị, trong tổ chức tất cả cấp B trở lên quyền hạn giả đã toàn bộ đều ngồi xuống, hết thảy có 13 người. Phương Đường không có trì hoãn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, tin tưởng sự tình các ngươi cũng đã từ diễn đàn bên trong trên mạng thấy được, không sai à, có mới khe hở xuất hiện, ngay tại kính hồ khu trên không. Ngón tay của hắn tại mặt bàn nhẹ nhàng đập, khu vực trung tâm đột nhiên sáng lên một đạo hình ảnh ba chiều, chính là biên cảnh diễn đàn mạng nội bộ giới diện. Trong chân dung, một cái từ hệ thống mới ban bố thiếp mời bị không ngừng phóng đại, cuối cùng rõ ràng lộ ra tại mọi người trước mắt. Tương lửa kiểm trắc, ảm thực khe hở cảnh báo lúc kiểm trắc ở giữa, 247.05.26, 20 giờ 2 phút 7 giây kiểm trắc vị trí, 35.6892 độ N, 51.3890 độ E, uy hiếp đẳng cấp, hủy diệt cấp xâm nhiễm loại hình, chiều không gian xé rách trạng thái, kẽ nước biên giới lộ ra không ổn định ba động, ảm thực mức năng lượng đột phá giới hạn ngưỡng. Quan trắc đến dị hóa thể tại kẽ nước xung quanh tụ tập, kỳ công kích tính hành vi hiện lên tăng trưởng xu thế. Cảnh cáo, kẽ nước đã tiến vào chỉ số cấp huyết tán giai đoạn, thông thường ức chế thủ đoạn mất đi hiệu lực. Như 2 giờ bên trong chưa hoàn thành tu bổ, dự tính đem dẫn phát khu vực tính chất cục bộ thực tế kết cấu vỡ vụn, xung quanh 100 km bên trong khả năng bị vĩnh cửu chuyển hóa làm thực giới lĩnh vực. Đề nghị phương sách, sử dụng linh nhận tiến hành chữa trị. Một cái mới khe hở xuất hiện, đây là kế lần trước tại Thanh Lâm Sơn sự kiện sau, biên cảnh diễn đàn bắt được đến thứ hai cái khe hở tin tức. Hơn nữa thông qua nó miêu tả đến xem, lần này khe hở muốn càng lớn, tính nguy hại cũng càng cao. Có chút vội vàng chạy đến còn chưa từng xem xét diễn đàn bên trong lưới người, lúc này cũng lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Khó trách lầu chính trung sẽ gõ vang tiếng thứ ba, lại là xuất hiện mới ảm thực khe hở. Bởi vì bọn chúng có cực mạnh khuyết tán tính chất cùng không thể nghịch không gian xé rách đặc tính, vô luận kích thước lớn nhỏ, một khi xuất hiện tức là cao nhất cấp bậc uy hiếp. Ảm thực khe hở tại kính hồ khu, căn cứ vào kỹ càng tọa độ định vị, ở vào kính hồ công viên trên mặt hồ khoảng không, xung quanh có 133 tòa nông trường, cùng với 11 cái thôn trấn. Phương Đường vừa nói, một bên cách không thao tác mạng nội bộ hình chiếu giới diện. Trong chân dung, diễn đàn tiếp mời trong nháy mắt hoán đổi thành một bức khổng lồ địa đồ, chính là kính hồ khu địa điểm xảy ra chuyện bản vẽ nhìn từ trên xuống. Từ trên cao quan sát, kính hồ khu mảnh này rộng lớn trên mặt nước, một đạo đại biểu ảm thực kẽ hở màu đen khu vực đang tại hoạt hình thôi diễn phía dưới không ngừng quyết trường, cuối cùng tạo thành một cái bán kính hơn 100.000 mét cực lớn khu phóng xạ, không chỉ có thôn phệ toàn bộ mặt hồ, vẫn lan tràn đến xung quanh mấy chục cái thôn trang. Ngô Phong, kính hồ khu bên kia thông đạo bố trí thế nào? Phương Đường trước tiên nhìn về phía Ngô Phong. Lần này hành động trọng yếu nhất chính là có tác dụng trong thời gian hạn định tính chất, nếu như không thể tại ảm thực khe hở triệt để hoàn thành khuyết tán trước đến hiện trường, như vậy kế hoạch sau này coi như bố trí lại tinh vi cũng không hề dùng. Dù sao lần này nguy cơ nhưng khác biệt tại Quỳnh Hoa thành phố một lần kia, kính hồ khu cách Quỳnh Hoa thành phố ít nhất tại 3.000 km trở lên, liền xem như đi máy bay cũng muốn 3-4 tiếng. Chờ thời gian dài như vậy trôi qua, chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh. Cho nên, Hắc Kiều kế hoạch tầm quan trọng tại lúc này lần nữa nhận được thể hiện. Chúng ta đã ở xung quanh nhiều cái đại khu thiết lập nhà an toàn, kính hồ khu cũng không ngoại lệ. Gần nhất nhà an toàn ở vào chuyện xảy ra bờ hồ 20 km bên ngoài sóng lúa nguyên tư nhân nông trường. Mặc dù đã hoàn thành quyền tài sản thu mua, nhưng chưa tuyển định thích hợp người đại diện có biện pháp mở ra thông đạo sao? Có. Nô Phong như đinh chém sắt nói, ba tổ A Dương phụ trách mua sắm nơi đó quyền tài sản, trước mắt vẫn chưa về, ta có thể liên hệ hắn mở ra thông đạo. Rất tốt. Phương Đường gật đầu một cái, đối Nô Phong công hiệu xuất biểu thị tán thưởng. Hắc Tiểu kế hoạch khởi động bẹn bẹn 10 ngày, đối phương không ngờ hoàn thành xung quanh mấy cái đại khu nhà an toàn bố trí, dạng này công hiệu tỷ lệ viễn siêu hắn mong muốn. Hắn nguyên bản đối Ngô Phong cũng không ôm hy vọng quá lớn, thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng khởi động phương án dự bị. Không nghĩ tới, lần này lại thu hoạch một cái ngoài ý muốn niềm vui. Tốt, tất nhiên thông đạo có thể mở ra, vậy chúng ta kế tiếp liền muốn thi hành nhiệm vụ thiết yếu, cấp tốc đến hiện trường, ngăn cản ảm thực khe hở tiếp tục khuếch trương. Cần đặc biệt chú ý là, trong cái khe đã tuôn ra đại lượng dị hóa thể. Mặc dù khe hở ở vào trong hồ, nhưng chúng nó rất có thể rời đi khu vực trung tâm, tập kích xung quanh thôn trang. Bởi vậy, ta cần các vị toàn lực phối hợp, không chỉ có muốn thanh trừ khe hở, càng phải mức độ lớn nhất kiểm chế dị hóa thể uy hiếp. Lần này hành động bên trong, tất cả chiến lợi phẩm về người tất cả. Lý Nhạc Nhạc phụ trách trang bị trợ cấp điều hành, Kỳ Tiểu Kỳ dẫn tổ y tế chờ lệnh cứu viện, Tiểu Hắc tiếp tục đảm nhiệm chiến thuật thông tin trợ giúp, còn lại nhân viên chỉ huy phá giải sư tiểu đội trợ giúp xung quanh thôn trang. Phương Đường ánh mắt từng cái quét qua mọi người tại đây, đang ngồi ít nhất cũng là cấp B thành viên, hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ lấy một chút năng lực đặc thù. Bọn hắn bây giờ cần nhất là kinh nghiệm thực chiến, mà lần này khe hở nguy cơ chính là tuyệt cao cơ hội rèn luyện. Đến nỗi trên mặt hồ khe hở chữa trị việc làm, vẫn là từ hắn tự mình phụ trách. Dù sao hắn biết bay, muốn chạm tới không trung khe hở, cũng sẽ không giống như lúc trước tại Thanh Lâm Sơn thời điểm như vậy miễn cưỡng. Thành viên còn lại nhiệm vụ là thanh trừ xung quanh dị hóa thể, vừa có thể tích lũy kinh nghiệm thực chiến, lại có thể thu hoạch chân quý dị hóa tài liệu. Nhiệm vụ cấp tốc phân phối hoàn tất, mỗi người đều lãnh được minh sát chức trách. Cùng lúc trước phương đường hành động một mình khác biệt, lần này là biên cảnh tổ chức đúng nghĩa tập thể chiến đấu. Nhìn qua đám người vội vàng bóng lưng rời đi, phương đường trong mắt lóe lên một tia khắc thường tia sáng. Ngắn ngủi hơn một tháng ở giữa, biên cảnh tổ chức đã thoát thai hoang cốt, từ trước đây cái kia chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con cỡ nhỏ câu lạc bộ trưởng thành lên thành một nhánh sức mạnh không thể khinh thường. Chương 40, Dâu Gia Tiên Sinh chương 40, Dâu Gia Tiên Sinh kính hồ khu ở vào liên bang trung tâm khu phía tây 6500 km chỗ, tiếp giáp nắng ấm khu cùng phong xảo khu, nó lục địa diện tích tại tinh hoàn liên bang 37 cái nội địa đại khu bên trong có thể xếp vào trước 10. Ở đây hoang vắng, cảnh sát ưu mỹ, nắm giữ liên bang quy mô lớn nhất liền khối ruộng lúa mạch, năm sinh lương thực chiếm liên bang cuối cùng cung cấp số lượng 18 được vinh dự liên bang kho lúa. Đương nhiên, ngoại trừ mảng lớn kim sắc ruộng lúa mạch, kính hồ khu nổi danh nhất vẫn là nó giống như thiên không chi kính tinh khiết bát ngát kính hồ. Nó là cả tinh hoàn liên bang lớn nhất hồ nước, kỳ diện tích tiếp cận 100 vạn km, bình quân nước sâu 200 mét, chỗ sâu nhất có thể đạt tới 1000 mét. Mỗi khi trời nắng, mặt hồ tổng hội phản chiếu lấy toàn bộ thương cung, đem thiên địa nối thành một mảnh vô ngần lam. Mà kính hồ khu tên cũng chính là bởi vậy mà đến. Nhưng cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, nơi đây mặc dù được xưng là hồ, nhưng tại rất nhiều người xem ra nó càng giống là một mảnh biển. Ngoại trừ không có tự nhiên ra biển khẩu ngoại, nơi này còn lại đặc thù đều cùng nước biển tương tự. Trong nước chứa xú hóa magie, mg, lục hóa giáp, ca, các loại cùng hải dương thành phần giống nhau khoáng vật chất độ mặn đạt đến 3.8 tiếp cận với hải dương. Là lấy, nơi đây lại có một cái tên, kính hải. Khi quản thiên hoàn tới chỗ này thứ nhất thời gian, liền bị trước mắt lần này cảnh đẹp choáng váng. Nhiều ngày đến chạy trốn mỏi mệt phảng phất tại giờ khắc này quét sạch sành sanh, cái kia cùng thiên địa nối thành một mảnh màu xanh thẳm mặt nước, tựa hồ có một loại nào đó có thể chữa trị lòng người năng lực. Nhìn xem mặt hồ bàng hoàng rất lâu, hắn không biết sao không ngờ nhớ tới đêm đó tại phòng 302 chuyện xảy ra. Đồng học hòa hảo các minh đệ từng cái chết thảm hình ảnh, những ngày này đã dần dần biến thành không thể thoát khỏi ác mộng, cả ngày lẫn đêm đều đang dây dưa hắn. Nếu như trước đây không có xử lý trận này học lớp, không có là điểm này buồn cười lòng hư vinh đem bạn học cũ nhóm đều triệu tập đến, kết cục có biết hay không không giống nhau. Ai quản thiên hoàn thở dài một hơi. Có thể như chính mình dạng này người, căn bản không có tư cách thưởng thức cái này mỹ lệ cảnh sắc á, hắn quay người rời đi, tiếp tục hướng về tây bộ phương hướng mà đi. Kỳ thực chính hắn cũng không biết nên đi cái nào, chỉ là một mực hướng lấy phía tây tiến lên, lén lén ngồi đi nhờ xe, vượt qua đoạn này làm cho người gian nan lữ trình. Phong xào khu, ngàn tầng chi thành. Chỉ cần ta đến nơi đó, hẳn là sẽ không có người sẽ để ý ta đi. Quản thiên hoàn trong lòng chỗ cần đến là những cái kia được xưng là tội ác chi thành chỗ, tính hồ khu mỹ lệ để cho hắn có một loại cảm giác tự ti mặc cảm, không dám ở nơi này dừng lại lâu. Trạng vạng tối, màn đêm buông xuống, phong thanh dần dần lấn át phòng cách vách bên trong truyền đến âm nhạc, tinh không tại kính hồ trong suốt trong bầu trời đêm trải rộng ra, rực rỡ đến gần như xa xỉ. Quản thiên hoàn có giúp ở trong một mảnh đống cỏ khô, ánh mắt xuyên thấu qua nửa trong suốt cửa sổ nhìn xem bên trong một nhà ba người thân ảnh, lấy mắt chỗ sâu toát ra hâm mộ cùng khát vọng. Hắn đã từng nắm giữ đây hết thảy, nhưng hắn lúc đó chỉ muốn như thế nào nhiều trốn hầu như thiết hóa, như thế nào nhiều giao mấy cái hồ bằng cầu hữu, thẳng đến phụ mẫu qua đời sau mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng cũng không còn kịp rồi. Bây giờ hắn giống như là chó nhà có tang như vậy bị toàn bộ liên bang đuổi bắt, liền tìm một chỗ ra dáng phòng ngủ đều không làm được. Dâu Gia tiên sinh, ta ra ra mãi mãi gọi ngươi đi vào đâu, bọn hắn chuẩn bị cho ngươi bữa tối, ngươi cùng tới ăn một điểm a. Giữa lúc mơ mơ màng màng, quản thiên hoàn đột nhiên nghe thấy được một đạo non nớt giọng trẻ con ở bên tai vang lên, hắn đột nhiên mở mắt ra. Chỉ thấy một cái niên kỷ bất quá 7-8 tuổi tiểu nữ hài đang đứng ở trước mặt mình, trong tay ôm một cái màu nâu bút bê bài, dùng thiên chân vô tả ánh mắt nhìn mình. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, phía trước cách đó không xa, có hai vợ chồng đang mặt mỉm cười mà nhìn xem ở đây, đang hướng về hắn vẫy tay. Hắn, bọn hắn, đây là tại mời ta sao? Thế nhưng là vì cái gì quản thiên hoàn biết mình bây giờ hình tượng, một bộ lôi thôi lết thiết kẻ lang thang bộ dáng, đêm hôm khuya khoát sông vào nhân gia trong viện trốn tránh, bị phát hiện sau không chỉ không có bị thô bạo đuổi đi, lại còn thu đến vào nhà ăn cơm mời. Cũng không thể là hắn giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt bên trong đột nhiên nhiều hơn một vòng lo nghĩ, nhưng rất nhanh nhưng lại tiêu tan. Không có khả năng, ta đều đã bộ dáng này, bọn hắn làm sao có thể nhận ra ta đến? Cái này hẳn không phải cái gì cả bấy, ta nghe nói nơi này dân phong đều rất chất phác. Hắn sẽ không đang đói bụng điều khiển, hắn cuối cùng vẫn đi ra ẩn thân đống cỏ khô, hướng về kia tòa nhà đi đến. Bởi vì liên bang cơ bản nông nghiệp bảo hộ pháp tồn tại, kính hồ khu đất cày cấm công nghiệp hóa khai phát, bảo lưu lấy truyền thống máy móc nông nghiệp canh tác hình thức, khiến cho lương thực sản lượng cùng phẩm chất lấy được cam đoan. Nhưng cùng lúc cũng dần dần dẫn đến hoạt động thương nghiệp tàn lụi, các cư dân sinh hoạt trình độ chất lượng đi theo hạ xuống, trước mắt tòa này nông trường phòng nhỏ chính là ví dụ điển hình. Nếu như đưa nó cùng trung tâm khu kiến trúc tiến hành so sánh mà nói, rất khó tưởng tượng hai người này là ở vào cùng một thời đại sản phẩm. Quản thiên hoàn có chút câu nệ đi theo đối phương đi vào trong phòng, ấm áp màu vàng ánh đèn chiếu dọi mà đến, mang theo một tia ấm áp thấm vào trong lòng của hắn. Nhìn xem trước mắt cái kia nóng hổi cháo yến mạch, nghe hầm đồ ăn tại trong nồi sát từ ngực vang dội, hắn đột nhiên lại có một loại muốn rơi lệ xúc động. Từ từ ăn, đừng có gấp. Nam chủ nhân cười cho hắn bưng lên một chén lớn thổ đậu cà rốt hầm đồ ăn, vừa mở miệng giới thiệu nói, ta gọi John, đây là thê tử của ta Mạ Dị Xạ, à đúng, còn có chúng ta tôn nữ, Tiểu Mai. Ngươi xưng hô như thế nào a? Nhìn qua đã rất nhiều ngày chưa ăn cơm, cũng không thể lập tức ăn quá nhiều a, hắn khi nói chuyện mang theo nói rông dài ngữ khí, nhưng lại lộ ra rất thân thiết, để cho người ta phản cảm không nổi. Ta gọi Quản Thiên Hoàn vô ý thức muốn nói ra tên của mình, nhưng mà lời đến bên miệng lúc này mới nhớ tới tình cảnh bây giờ của mình, lại ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Ha ha, không có việc gì không có việc gì, ngươi nếu là có băn khoăn gì cũng không cần nói, Tiểu Mai là cái thứ nhất phát hiện ngươi, vừa mới một mực tại nói với ta bên kia có cái dâu dịa tiên sinh trốn ở trong đống cỏ khô, ta ngay từ đầu còn chưa tin đâu hắn lại toái toái niệm nói một chàng, âm thanh cùng cũ kỹ trong TV tin tức thông báo âm thanh đan vào một chỗ, tạo thành một loại kỳ lạ nhị trọng đấu. Dâu dịa tiên sinh, ngươi là từ nắng ấm khu tới sao? Nghe nói nơi nào rất xinh đẹp đâu, ta ba ba mụ mụ còn có thật nhiều người đều đi nơi nào, nhưng là từ vậy sau này liền sẽ chưa từng trở về, có phải hay không nơi nào quá đẹp, bọn hắn cũng không nguyện ý trở về à? Tiểu Mai mở to mắt to nhìn hắn, nhưng trong miệng nói ra lại là để cho người ta không khỏi sinh ra một tia đau lòng. Sẽ không, Tiểu Mai. Người ba ba mụ mụ chắc chắn muốn đi kiếm nhiều tiền, chờ kiếm được tiền sau đó liền sẽ trở lại nhìn ngươi, ta dùng ta dâu dịa cho người cam đoan. Quản Thiên Hoàn nói xong chỉ chính mình rất lâu không có xử lý dâu dịa, trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười. Tại đã trải qua nhiều ngày như vậy đào vong sau, đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy buông lòng như thế, nhất là làm hắn nhìn thấy trong trước mắt cô bé này cái kia thuần chân mang theo nồng đậm hướng tới ánh mắt sau, trong lòng một màn kia mềm mại cũng đi theo bị xúc động. Chương 41, yếu ớt mỹ hảo chương 41, yếu ớt mỹ hảo tục ngữ nói, đói khát mới là vị ngon nhất ăn với cơm nước người tại đói bụng sau đó ăn cái gì cũng là hương. Quản Thiên Hoàn ăn như gió cuốn mà ăn trong chén đồ ăn, hắn chưa từng nghĩ qua một trận đơn giản hầm đồ ăn có thể mỹ vị đến loại trình độ này, trong dạ dày ấm áp phát ra toàn thân, thẳng tắp truyền lại đến trong lòng. Trong phòng màu vàng ấm ánh đèn chiếu vào trên mặt, ngoài cửa sổ ẩn ẩn truyền đến hô hô phong thanh, đại sảnh trong góc, cũ kỹ trong máy truyền hình liên bang tin tức vẫn còn tiếp tục phát hình. Căn cứ vào mới nhất đáng tin tình báo, liên bang cấp A tội phạm truy nã Quản Thiên Hoàn đã ở 2 ngày trước lẻn vào kính hồ khu, trước mắt hoạt động mạnh tại kính hồ công viên xung quanh. Nên nghi phạm trước đây tại nắng ấm khu Tinh Vũ thành phố nào đó cờ tờ vờ bên trong tàn nhẫn sát hại đồng học cùng đồng bạn hợp tác tổng 19 người, có cực cao tính nguy hiểm. Như phát hiện dấu vết hắn, mời thị dân lập tức rời xa đồng thời gọi FBI khẩn cấp đường dây nóng báo cảnh sát. Phàm cung cấp hữu hiệu manh mối người sẽ thu hoạch được 50 vạn liên bang tệ treo thưởng. Tội phạm truy nã đặc thù như sau: nam tính, 28 tuổi, thân cao chừng 180 cm, trung đẳng hơi gầy, màu đen tóc rối, gần đây có thể để râu hoặc thay đổi kiểu tóc, bên trái đầu lông mày có một đạo ước chừng 3 cm cổ xưa vết sẹo. Trong tin tức đột nhiên bắn ra tin tức để cho Quản Thiên Hoàn biểu lộ cứng đờ, động tác ăn cơm cũng dừng lại. Khi thấy trên TV xuất hiện hình của mình thời điểm, con ngươi của hắn kịch liệt co vào, vô ý thức túi đầu xuống, dùng ngón tay điều khiển trên trán tóc cắt ngang trán, tính toán che khuất lông mày cốt thượng vết sẹo. Đây là hắn hồi nhỏ cùng người đánh nhau lưu lại, lúc đó may ba châm, hắn mụ mụ vì thế tức giận đến vài ngày nằm trên giường không dậy nổi. Cũng không có qua bao lâu, nàng và cha của hắn ngay tại trong một trận tai nạn trên không song song qua đời. Mà Quản Thiên Hoàn thì không còn có cơ hội nói ra câu kia thật xin lỗi, cái này cũng thành vì hắn trong cuộc đời tiếc nuối lớn nhất. Vũ trộm mắt liếc lão Zôn cùng mạ dị xạ vị trí, muốn nhìn một chút bọn hắn phải chăng chú ý tới tin tức nội dung, lại có hay không sẽ nhận ra thân phận của mình. Lão Zôn giống như là chú ý tới động tác của hắn, quay đầu nhìn về ở đây cười cười, ánh mắt trong lúc vô tình tại trên TV quét qua. Hành động này để cho Quản Thiên Hoàn thần kinh trong nháy mắt căng cứng, trái tim tại thời khắc này phù 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 nhảy lên kịch liệt đứng lên. Ai, tại sao lại có những vật này đi ra à, còn có thể hay không để cho người qua ngày tốt lành, ta còn chuẩn bị thu thập một chút đi trên thị trấn siêu thị mua chút gia vị đâu, xem ra hôm nay buổi tối muốn đi không được. Lao Dôn nghĩ linh tinh âm thanh chuyển tới, không biết sao, rõ ràng mấy ngày nay cũng sớm đã quen thuộc loại nói này Quản Thiên Hoàn, tại lúc này trong lòng nhưng vẫn là khó mà ức chế mà dâng lên mất mát mãnh liệt cảm giác. Chỉ là, khi hắn lần nữa nhìn về phía TV, trên mặt cũng lộ ra một vòng sen lẫn ngoài ý muốn cùng thần sắc mừng rỡ. Lặp lại thông báo, phía dưới là khẩn cấp đột phát tin tức, căn cứ vào khí tượng tháp mới nhất giám sát, kính hồ khu kính hồ công viên cùng xung quanh 100 km bên trong sắp tao nộ cường đối lưu thời tiết, dự tính xuất hiện 10 cấp trở lên bão cùng thời gian ngắn mạnh mưa. Mời cư dân lập tức ngừng ngoài trời hoạt động, trở về trong phòng thị hiểm, khóa chặt cửa sổ đồng thời chặt đứt không tất yếu nguồn điện. Bộ ngành liên quan đã khởi động khẩn cấp hưởng ứng, mời bảo trì thông tin thông suốt, chú ý sau này dự cảnh. Lão Zôn đứng tại trong phòng bếp, trong tay nắm chặt khối vàng ố khăn lau, chậm rãi lau dầu mỡ mặt bàn. Nghe trong TV người chủ trì thông báo khẩn cấp tin tức, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm đứng lên. Lại là những vật này, ta nhớ được tháng trước mới náo qua vòi rồng, bây giờ lại tới cái bão. Cái thời tiết mắc oi này, vẫn có để hay không cho người an tâm. Ta trong đất hoa màu a. Năm nay đều trông cậy vào bọn chúng mua máy mới máy thu hoạch đâu. Quản Thiên Hoàng nghe đến đó, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thì ra lão Zôn không phải mới vừa tại nói hắn, mà là tại phản nạn trên TV đột nhiên chèn vào khẩn cấp tai hại tin tức. Bí mật của mình bị bảo vệ, nếu không, hắn thật không biết nên như thế nào đối mặt lão Zôn một nhà. Dâu Dịa tiên sinh, mau mau ăn đi. Chờ ngươi đã ăn xong, nói cho ta một chút nắng ấm khu cố sự có được hay không? Bố bố cũng nghĩ ngay đầu. Tiểu Mai thanh âm thanh thúy ở bên tai vang lên, biểu lộ chờ mong. Mà đối phương trong miệng bố bố chính là nàng trong tay cái kia hơi có vẻ cũ kỹ màu nâu bút bê bài. Quản Thiên Hoàn hai ba miếng tới xong đồ ăn, chủ động giúp đỡ Lao Zôn một nhà thu thập bắt đũa. Khoe miệng của hắn không tự chủ rung lên, đắm chìm tại trong khó được cấm áp này. Trong thoáng chốc, hắn lại bắt đầu sinh ra một cái ý niệm, nếu có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này, khỏi phải lại bốn phía đào vòng, thì tốt biết bao. Chính xuất thần thời điểm, bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kinh hô. Thanh âm này chính là Lao Zôn phát ra. Chỉ thấy hắn đột nhiên thả xuống khăn lau, cảnh giác nhìn về phía ngoài phòng. Ai nha, vừa mới hậu viện đó là cái gì động tĩnh? Hắn bước nhanh hướng đi bên cửa sổ, con mắt đục ngầu bên trong thoáng qua một tia bất an. Mạ Dị Xạ, ngươi cũng cùng ta cùng đi nhìn một chút. Hắn quay đầu hướng bên trong phòng hô một tiếng, tiếp lấy lại chuyển hướng đang ôm lấy búp bê vải Tiểu Mai, ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tiểu Mai, ngươi nên trở về gian phòng đi. Báo sẽ tới, chẳng lẽ ngươi muốn bị báo quái bắt đi sao? Tiểu Mai lần này cũng không nháo lấy muốn nghe chuyện xưa, khéo léo đi theo Ra Ra đi sát vách nhà trong phòng ngủ. Lao Dôn một liên xuyến động tác hoàn thành rất cấp tốc, đợi đến Quản Thiên Hoàn lấy lại tinh thần thời điểm, trong phòng đã chỉ còn lại một mình hắn. Dựa chén bát tay dần dần chậm lại, trên mặt hắn cái kia nguyên bản tràn trề nụ cười cũng bắt đầu tiêu thất. Quản Thiên Hoàn cảm thấy có cái gì không đúng. Đối phương vì cái gì đột nhiên rời đi? Hậu viện có động tĩnh sao? Chính mình vừa rồi có thể quá chuyên chú không có nghe thấy, thế nhưng là cái này, có biết hay không thật trùng hợp. Hơn nữa bọn hắn vẫn đặc biệt dẫn đi Tiểu Mai, đây là vì cái gì? Là tại để phòng thì sao? Là tại để phòng ta đi. Quản Thiên Hoàn càng nghĩ trong lòng càng là lạnh bước, liên tục mà đảo vòng sớm đã để cho hắn giống như chim sợ cảnh cong như vậy thảo mộc giai binh. Lao Dôn đột nhiên cử động càng là chạm tới hắn thần kinh nhạy cảm, trong tay xoa đĩa động tác cũng sớm đã ngừng lại, bây giờ sự chú ý của hắn toàn bộ đều tập trung ở ngoài cửa. Bên ngoài, mơ hồ trong đó truyền đến hai đạo khác tiếng bước chân, dường như là có những người khác đến đây. A, là FBTO tuần tra. Tới thật đúng lúc. Vật kia chạy nhà ta tới. Đúng 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 liền tại bên trong. Ta đi lấy súng săn. Hắn còn tưởng rằng chúng ta không có phát hiện đâu. Bây giờ hẳn là còn trốn ở cái kia nhỏ xíu trò chuyện âm thanh từ ngoài phòng truyền tới, Quản Thiên Hoàn nghe thấy được trong đó một ít tử, sắc mặt lập tức biến đổi. Bọn hắn thật phát hiện mình. Thế nhưng là, tại sao có thể như vậy? Vừa mới rõ ràng còn là một bộ hài hòa hòa hợp không khí à, vì cái gì đột nhiên liền trở mặt? Chẳng lẽ cái kia hết thảy đều chỉ là giả vờ sao? Chẳng lẽ đây đều là vì buông lòng hắn cảnh giác sao? Quản Thiên Hoàn có một loại bị phản bội cảm giác, vừa mới có bao nhiêu ấm áp, bây giờ liền có bao nhiêu bị thương. Vì cái gì? Vì cái gì hồi tưởng lại Lao Dôn mà nói, không chỉ có tìm tới FBTO cảnh sát, vẫn đặc biệt cầm súng săn muốn đối phó chính mình, tâm tình của hắn trong lúc nhất thời liền bắt đầu hơi không khống chế được, trong đôi mắt dần dần hiện ra giống như mạng nhện đường vân. Khí tức màu đen tại quanh thân bốc lên, Quản Thiên Hoàn chỉ cảm thấy tâm tình bây giờ vô cùng táo bạo, có một loại muốn xé nát hết thảy xúc động. Nếu không thì, ta thẳng thắn giết sạch bọn hắn. Bọn hắn đã chuẩn bị đối phó ta. Ta hẳn là trước tiên hạ thủ là mạnh giết. Giết sạch tất cả nhìn thấy ta người trên đời này không có ai đáng giá tín nhiệm. Bọn hắn mang đi Tiểu Mai, chính là tại phòng bị ta Tiểu Mai khi đọc lên cái tên này thời điểm, Quản Thiên Hoàn trong đầu đột nhiên hiện ra Tiểu Mai ngây thơ non nớt gương mặt. Ý thức trong nháy mắt thanh tỉnh, hắn nhìn về phía quanh thân dần dần thu liễm khí tức màu đen, phía sau lưng mát lạnh, mồ hôi lạnh thẩm thấu toàn thân. Chính mình vừa rồi, kém một chút liền mất lý trí. Loại kia đang sợ trạng thái, hắn những ngày này một mực tại tận lực tránh. Mỗi khi nhớ tới loại kia mất khống chế thời điểm cảm giác, Quản Thiên Hoàn liền không nhịn được trong lòng phát lạnh. Chính mình trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì? Chính mình thật là một con quái vật sao? Liên tiếp đả kích và liên bang cao áp truy nã phía dưới, hắn đã bắt đầu sinh ra bản thân hoài nghi. Chẳng lẽ đêm đó kỳ thực căn bản là không có cái gì mặt nhọn quái vật? Vậy chỉ bất quá là chính mình vì trốn tránh trong lòng gánh vác chỗ tưởng tượng ra được. Liên bang truy nã, có thể cũng không phải là hiểu lầm gì đó. Phòng 302 bên trong hết thảy sát lục, trên thực tế cũng là tự mình làm. Quản Thiên Hoàn tại cái này một trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, lại đều là khổ tâm. Ta vẫn đi thôi, xem ra ta thật là một cái người chẳng lãnh phụ mẫu chết, đồng học chết, hảo huynh đệ cũng đã chết, hôm nay hắn kém chút lại mất khống chế giết chết Lao Dôn một nhà, hắn bây giờ chỉ cảm thấy sự tồn tại của mình chính là một sai lầm. Cuối cùng liếc mắt nhìn cửa phòng phương hướng, liếc mắt nhìn trong phòng bài trí, Quản Thiên Hoàn trong mắt lóe lên một tia lưu niệm cũng không muốn, nhưng hắn vẫn là cắn răng, quay người từ một bên cửa sổ nhảy ra ngoài. Ở đây, chung quy là dung không được chính mình. Có lẽ chỉ có phong xào khu như thế tội ác chi thành, mới là chính mình loại người này trốn trở về A nông trường bên ngoài trong đồng. Quản Thiên Hoàn phân biệt phương hướng một chút, ánh mắt nhìn về phía tây bầu trời, ánh mắt bên trong mang theo buồn bã. Trong nông trại, Lao Dôn đang cùng hai cái FBTO tuần cảnh nói gì đó. Tay phải xách theo của hắn một cây có chút gì xét kiểu cũ súng săn, tay trái thì giơ một cái màu đen đèn bão, ánh đèn tại mở tối trong sân lúc sáng lúc tối, làm nổi bật ra hắn có chút giận dữ khuôn mặt. A, là FBTO tuần tra cảnh sát ta, các ngươi tới vội bạn. Những vật kia lại chạy nhà ta tới, chắc chắn lại là đến ăn trộm gà ăn. Đúng đúng đúng, chính là chung quanh đây sói đất, liền tại bên trong thương khố. Ta vừa rồi cũng nghe được động tĩnh, chắc chắn là bọn chúng. Ta đặc biệt đi lấy súng săn, bọn chúng còn tưởng rằng ta không có phát hiện đâu. Các ngươi tới vừa vặn, bọn gia hỏa này bây giờ hẳn là còn trốn ở cái kia. Cảnh sát chúng ta vừa vặn hợp lực đi đem bọn nó ngăn chặn. Lao Dôn vẫn như cũng dùng nghĩ linh tinh giọng điệu nói chuyện, bây giờ đang dẫn thê tử Mạ Dị Xạ cùng hai tên đi ngang qua FBTO tuần cảnh hướng thương khố đi đến. Ha ha ha! Vừa đi gần thương khố, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một hồi náo loạn bạo động, ở giữa còn kèm theo vài tiếng trầm thấp gầm rú. Cánh cửa bị đâm đến phanh phanh vang dội, toàn bộ nhà gỗ nhỏ đều đi theo lay động. Cái này động tĩnh khổng lồ để cho tại chỗ tất cả mọi người không khỏi dừng bước lại, hai mặt nhìn nhau. John, những cái kia sói đất đều chạy vào nhà ngươi trong kho hàng đi sao? Còn có, ngươi xác định vậy thật là sói đất sao? Hai tên FBTO tuần cảnh một mặt khẩn trương nhìn đối phương. Sói đất bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua, loại vật này tại trên kính hồ khu vùng quê thực sự nhiều lắm, cũng liền cùng trong nhà chó vàng không chênh lệch nhiều, một cái tay không tấc sắt người trưởng thành đều có thể dễ dàng đối phó mấy cái. Nhưng trước mắt động tĩnh thực sự quá khoa trương, toàn bộ nhà gỗ đều tại kịch liệt lay động. động tĩnh kia tuyệt không có khả năng là sói đất làm ra, muốn nói bên trong cất giấu một đầu gờ dạng sơn mạch cự hình gấu đâu, bọn hắn đều tin. Lao Zôn đồng dạng chần chờ nhìn chằm chằm Thương Khố. Hắn cũng không có tận mắt nhìn thấy sói đất, chỉ là ngờ tới mà thôi, nhưng động tĩnh bên trong thực sự quá lớn, cái kia rõ ràng không phải sói đất, mà là một loại nào đó sinh vật càng đáng sợ. Mặc kệ đó là cái gì, nó ăn nhà ta gà. Chúng ta trong tay có súng, không cần đến sợ nó. Hẳn là nó sợ chúng ta mới đúng. Hắn nắm chặt súng săn, thần sắc kiên định. Bên cạnh hai tên tuần cảnh cũng lấy lại tinh thần đến. Đúng vậy a, bọn hắn thế nhưng là phối súng. Coi như bên trong thực sự là một đầu gờ giảng sơn mạch gấu đâu, cũng gánh không được vũ khí hiện đại hỏa lực. Giống như là để ấn chứng hắn mà nói, trong kho hàng động tĩnh im bặt mà dừng, nguyên bản rung động vách tường cũng theo đó bình tĩnh lại, đám người vô ý thức ngừng thở, toàn bộ hậu viện trong lúc nhất thời lâm vào an tĩnh quỷ dị, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ung vô cục, đột nhiên, mấy đạo kỳ lạ hầu âm truyền ra, thanh âm kia hùng hậu mà quái dị, mang theo một loại nào đó vật luật. Lao Zôn trong đầu liều mạng tìm kiếm, làm thế nào cũng nghĩ không ra đến tuột cùng là dạng gì năng lượng sinh vật phát ra dạng này âm thanh. Ừ ngực trong đó một tên tuần cảnh nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Hắn cực nhanh liếc nhìn bên cạnh đồng bạn, ngựa khí phát run, hèn sèn, nếu không thì chúng ta lời còn chưa dứt, phía trước Thương Khố đột nhiên tuôn ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang. Cao hơn 2m song khai cửa gỗ tính cả bức tường ầm ầm vỡ vụn, một đạo cao lớn thân ảnh màu trắng tựa như tia chớp hướng đám người đánh tới. Giống. Chói hai tiếng gào thét cơ hồ muốn xé rách màng nhĩ, trái tim tại thời khắc này phảng phất bị vô hình tay hung hăng nắm lấy, ngay cả huyết dịch đều tại trong tiếng sóng khủng bố đọc lại một cái chớp mắt. Đạo thân ảnh màu trắng kia tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền đã tới trước mặt mọi người, phía trước nhất Lao Zôn thậm chí không kịp hét lên kinh ngạc, liền bị ngã nhào xuống đất. Đây là vật gì? Nổ súng. Nhanh nổ súng. Hai tên tuần cảnh sắc mặt đại biến, trong tay liên bang chế tạo súng ngắn, M9A3 chấp pháp giả phun ra ngọn lửa, 9 ly đường kính FS9X chiến thuật đạn đổ xuống mà ra, băng đạn trong nháy mắt bị thanh không. Nhưng mà, quái vật trước mắt tựa hồ cũng không chịu đến ảnh hưởng bao lớn. Đạn bắn trúng thân thể của nó, cái gây nên một hồi hư ảo gợn sóng, lưu lại không đáng kể vết thương. Khói đen một dạng tử khí lượn lờ ở giữa, những vết thương kia thoáng qua liền khép lại như lúc ban đầu. Giống. Quái vật đối hai tên tuần cảnh nhìn như không thấy, đầy răng nhọn huyết buồn đại khẩu đột nhiên mở ra, cắn một cái vào Lao Zôn cổ, ngạnh sinh sinh đem đầu của hắn xé xuống đến, cái sau cặp kia trợn lên ánh mắt vẫn đọc lại hoảng sợ, chết không nhắm mắt. A. Mã Dị xạ mắt thấy cái này máu tanh một màn, phát ra tê tâm liệt phế thét lên, nhưng âm thanh nhưng lại trong nháy mắt im bặt mà dừng. Một cái trắng liếu cánh tay từ phía sau lưng xuyên qua bộ ngực của nàng, máu tươi hòa với bọn biển từ trong miệng nàng tuôn ra, chỉ phát ra từng trận hoảng sợ ách ách âm thanh. Con ngươi của nàng chợt phóng đại, sau đó triệt để tan rã. Chương 42, phai màu cùng điên cuồng chương 42, phai màu cùng điên cuồng quái vật không chỉ có một con. Đối mặt biến cố bất thình lình, hai tên tuần cảnh dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Nhanh thay đạn, nhanh thay đạn a. Bọn hắn trên trán chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, ngón tay run rẩy cho súng ngắn đổi mới hộp đạn, lại vẫn nhìn chằm chằm phía trước cái kia vặn bèo thân ảnh. Cũng chính là tại thời khắc này, bọn hắn mới rốt cục thấy rõ đối phương hình dáng. Đó là hai cái trắng liếu quái vật hình người. Tứ chi của bọn nó vặn bèo thon dài, chiều cao vượt qua 2m, chân sau hiện lên xoay ngược kết cấu, như là dã thú tứ chi chạm đất bò, đầu không có mắt cùng cái mũi, chỉ có một tấm nứt đến bên thai huyết buồn đại khẩu. Cái kia vốn nên là lỗ thai vị trí, chỉ còn lại hai cái đen ngòm lỗ thủng, da rẻ nhăn meo kề sát tại trên xương sọ, xa xa nhìn lại, giống như một cái mọc da nhân loại đầu người không lông đại khẩu. Bây giờ, quái vật đang không ngừng cắn xé Lao Johnny phụ thi thể, tràn diện trong lúc nhất thời huyết đục bắn tung tóe. Mà hai tên tuần cảnh cũng cuối cùng run rẩy đổi xong một đạn, còn không chờ bọn hắn giơ súng chuẩn bị tiếp tục xạ kích, biểu tình trên mặt lại đột nhiên trở nên cứng ngắc. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, ở bên cạnh trong bóng tối, lại lần lượt chuyển đến mấy đạo làm cho người rợn cả tóc gáy lộc cộc âm thanh. Đồng ruộng bên trong, Quản Thiên Hoàn kể từ sau khi chạy ra ngoài vẫn núp ở nơi này, cũng không có lập tức rời đi. Thân thể của hắn núp ở một mảnh đống cỏ khô đằng sau, mượn bóng đêm yểm hộ, dùng một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú lên xa xa nông trường. Đã không có suy nghĩ trả thù, cũng không có oán hận người nhà này, hắn bây giờ đã bình tĩnh lại. Hơn nữa có thể lý giải Lão Zôn một nhà nỗi khổ tâm trong lòng. Đối với bọn hắn tới nói, chính mình là một cái bị liên bang truy nã sát nhân ma, một cái sát hại huynh đệ mình ở bên trong 19 cái nhân mạng hung thủ, dạng này người ai lại dám đem hắn thu lưu trong nhà đâu. Đem chính mình tố cáo ra ngoài, mới là lựa chọn chính xác nhất, nếu là trước đây hắn, chỉ sợ cũng phải làm như vậy. Thật lâu, Quản Thiên Hoàn phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, quay người rời đi. Vẫn là đi phong xảo khu A, nơi đó mới thích hợp ta loại người này, hắn cười một cái tự dễ ước. Ngay tại lúc hắn vừa đi ra không bao xa, sau lưng đột nhiên chuyển đến liên tiếp kịch liệt tiếng súng, ngay sau đó là từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cùng với không giống tiếng người gào thét. Cái gì? Quản Thiên Hoàn đột nhiên quay đầu. Xa xa tiểu nông trường bên trong bạo phát ra liên tiếp kinh người vang động, biến cố bất thình lình để cho hắn trong lúc nhất thời đứng chết chân tại chỗ, không biết được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ là theo cái kia mấy đạo kinh khủng gầm rú tiến vào trong thai sau, hắn cuối cùng bị kích thích mà hồi phục thần trí, giống như là nghĩ tới một số chuyện nào đó, sắc mặt phát sinh liên tiếp kịch liệt biến hóa. Quái vật, gào thét, tiếng súng, còn có Lao Zôn lời nói mới rồi. Quản Thiên Hoàn lúc này mới phản ứng lại, sự tình tựa hồ cùng mình nghĩ có chút không giống, chính mình vừa mới có thể hiểu lầm đối phương. Lao Zôn nhà hậu viện thật sự có đồ vật, đây không phải hắn đi ra mượn cớ, là quái vật, là quái vật. Bọn hắn cũng gặp được quái vật. Hắn không chút do dự, lúc này liền hướng về nông trường phương hướng bỏ tới. Thân ảnh chật vật tại trong đồng ruộng ở giữa sóng lúa nhanh như tên bắn mà vượt qua, Quản Thiên Hoàn lòng nóng như lửa đốt, đầy trong đầu chỉ còn lại Lao Dôn một nhà tại mới gặp chính mình lúc cái kia nụ cười sảng lạn. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nữa, tuyệt đối đừng có việc, tuyệt đối đừng có việc a. Hắn cơ hồ sử xuất bú sữa mẹ khí lực, ngắn ngủi khoảng mấy trăm thước tại lúc này lại phảng phất trở thành vượt ngang hai thế giới là trời. Nông trường trong tiểu viện không ngừng truyền đến quái vật gào thét, xen lẫn nhân loại kêu thê lương thảm thiết, một tiếng này âm thanh không ngừng kích thích Quản Thiên Hoàn thần kinh, để cho cặp mắt hắn sung huyết. Không thể có việc, không thể có việc, trong miệng hắn tự mình lẩm bẩm, nhưng khi hắn tiến vào nông trường tiểu viện sau, cũng là bị nhìn thấy trước mắt đến một màn cho cả kinh đứng chết chân tại chỗ, một khoảng nỗi lòng lo lắng cũng đi theo ngã vào đáy cốc. Hắn lo lắng sự tình vẫn là xảy ra. Trước mắt là một mảnh bị tàn phá bừa bãi sau cảnh tượng. Máu tươi nhuộm dần cả tòa viện lạc, đầy đất bừa bãi chân cụt tay đứt cùng quần áo mảnh vụn, im lặng nói ở đây vừa mới phát sinh dọa người thảm kịch. Quản Thiên Hoàn nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Đó là một bức thân thể nhỏ nhỏ, giống như chỉ vài rách bút bê giống như bị tùy ý bước bỏ tại trong viện, nguyên bản ngày đó chân linh động ánh mắt đã triệt để mất đi thần thái, trống rỗng nhìn chăm chú lên hắn vị trí. Trái tim của hắn bỗng nhiên níu chặt, giống như là bị con nào đó bàn tay vô hình trưởng hung hăng bắt được, một cú cực hạn sợ hãi xuất hiện trong đầu, để cho hắn gần như sắp ngạt thở. Không, không, không. Tiểu Mai Quản Thiên Hoàn run rẩy đọc lên cái tên đó. Trước mắt, phản phát hiện ra lúc trước trải qua từng bức họa. Đạo kia thân ảnh nho nhỏ nắm lấy một cái màu nâu bút bê bảy, đứng tại trước mặt nhút nhát hô hào chính mình dâu dịa tiên sinh. Nàng mời chính mình vào nhà, cho mình nói nàng cỡ nào nghĩ ba ba mụ mụ, để cho chính mình cho nàng giảng liên quan tới năng ấm khu cố sự. Nàng nói nàng bút bê bảy gọi bố bố, muốn cho nó cùng mình làm bạn. Quản Thiên Hoàn trong đôi mắt tơ máu dần dần bị màu đen thay thế, thân thể của hắn nhịn không được run lẩy bẩy, nước mắt vô thanh vô tức trượt xuống, đại não đau đớn phảng phất muốn nổ tung. A a a a. Tâm tình mãnh liệt tại thời khắc này bộc phát ra, hắn phát ra liên tiếp gào thét, đến cuối cùng âm thanh đã khàn khàn đến không giống nhân loại. Ta muốn giết các ngươi. Giống. Quản Thiên Hoàn phát ra như dã thú gầm rú, cuồng bạo khí tức màu đen từ trong cơ thể của hắn phun ra ngoài, hai mắt triệt để đã biến thành màu đen. Thân hình lóe lên, hắn đã hóa thành một đạo tàn ảnh, lao về phía khoảng cách gần nhất một cái màu trắng quái vật. Trong viện quái vật hết thảy có 4 cái, bọn chúng tại nhìn thấy Quản Thiên Hoàn trước tiên cũng không có phát động công kích, mà là duy trì cẩn thận vây quanh trạng thái đem hắn vây quanh. Bất quá có thể là bọn chúng cũng không có nghĩ đến, trước mắt cái này thấp bé sinh vật vậy mà có thể đột nhiên bộc phát ra tốc độ mạnh mẽ như vậy cùng sức mạnh, vẻn vẹn vừa đối mặt, liền đem nó bên trong một cái đồng bạn cho bổ nhào đặt ở dưới thân. Quản Thiên Hoàn giống mất lý trí dã thú, sử dụng nguyên thủy nhất phương thức công kích tiến hành chém giết. Hắn muốn cắn xuống quái vật huyết đủ, thế là trong miệng liền sinh ra sâm nhiên răng nhọn, hắn muốn đập vỡ vụn quái vật thân thể, thế là đầu ngón tay liền dọc theo sắc bén cốt chảo. Giống. Hắn gào thét đinh tai nhức óc, cái thứ nhất màu trắng quái vật thậm chí chưa kịp phản ứng, liền đã bị cắn đứt cổ, cơ thể vặn vẹo co quắp, rất nhanh liền không còn động tĩnh. Quản Thiên Hoàn không có nửa điểm dừng lại, biểu hiện trên mặt để lộ ra cực hạn điên cuồng, quay người liền xông về mục tiêu kế tiếp. Lực lượng của hắn cường đại vô cùng, vừa đối mặt liền chế trụ đối phương, cắn một cái ở lồng ngực của nó chỗ, cờ giác một tiếng xé xuống một mảng lớn huyết đục, cùng thiếu, lập lại, sau đó miệng lớn nuốt vào trong bụng. Tại thời khắc này, hắn càng là so với cái kia màu trắng dị hóa thể càng giống là một con quái vật. Chương 43, Phẫn Nộ Phù Văn chương 43, Phẫn Nộ Phù Văn mọi người thường nói, cực hạn hận ý có thể khiến người ta hóa thành ác quỷ, hận không thể ăn thịt hắn, ngủ nó ra, uống ký huyết, đem cựu địch nghiền xương thành tro. Mà bây giờ, Quản Thiên Hoàn liền trở thành dạng này ác quỷ. 4 lần tại mình quái vật bao quanh hắn, nhưng sợ hãi đã sớm bị nghiền nát, lý trí như bại đê dòng lũ, rội rửa hầu như không còn. Trong óc của hắn chỉ còn lại một cái ý niệm, báo thủ. Lao Dôn đèn báo bị lật úp, ngọn lửa liếm láp cỏ khô, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ tiểu viện. Liệt diễm sôi trào, khói đen cuồn cuộn, đem bầu trời đêm chiếu rọi thành huyết sắc. Ở mảnh này thiêu đốt trong luyện ngục, nguyên thủy nhất dã man chém giết diễn ra. Quản Thiên Hoàn cùng để lại 3 cái bạch sắc quái vật quấn quýt lấy nhau, nắm đấm của hắn đạp nát xương cốt, móng tay xé rách da thịt, không biết mệt mỏi, không biết đau đớn. Chỉ còn lại bản năng sát lục. Mỗi một lần thụ thương, huyết nục đều sẽ quỷ dị nhúc nhích khép lại, nhưng mỗi khép lại một lần, trong mắt của hắn lý trí liền ảm đạm một điểm. U ngục, đồng ruộng chỗ sâu, càng nhiều trắng bệnh thân ảnh bỏ mà đến. Bọn chúng bị đồng bạn gào thét triệu hoán, từ góc tối tuôn ra, số lượng càng là đạt đến 13 con nhiều. Quản Thiên Hoàn không sợ hãi chút nào, hắn biểu lộ đau đớn, đại não giống như là bị lực lượng nào đó dùng sức để ép, kịch liệt đau nhức để cho mặt mũi của hắn vặn vẹo trở nên càng thêm điên cuồng cùng dữ tợn. Sự thù hận của hắn nồng đậm như thế, hóa thành hừng hực lửa giận, thậm chí quên đi thân thể đau đớn. Cực hạn cảm xúc dưới sự kích thích, một ít biến hóa tại trong lúc bất chi bất giác lặng yên phát sinh. Chỗ mi tâm một đạo hình tròn hình răng cưa đồ án như ẩn như hiện, sau đó theo tâm tình chậm chần dần dần ngưng thực, cuối cùng triệt để hiện ra, hoàn thành từ hư ảo đến chân thực thủy biến. Oanh, quanh người hắn lượn quanh hắc khí chợt hóa thành liệt diễm, đây không phải là ngọn lửa thông thường, mà là tức giận cụ tượng hóa, là linh hồn thiêu đốt chứng minh. Các ngươi đều phải chết. Quản Thiên Hoàn gào thét giống như địa ngục các quỷ gào thét, hỏa diễm tăng gọn, cả người hắn hóa thành đống máu tu la, phóng tới 7 quái vật. Những nơi đi qua, mặt đất cháy đen rạn nứt. Hỏa diễm như giỏi trong xương, thiêu đốt lấy quái vật huyết nhục cùng linh hồn. Mỗi một lần công kích đều kèm theo thê lương kêu rên, những cái kia trắng liếu thân thể tại trong liệt diễm bặm mẹo, thành than, cuối cùng hóa thành cho tàn. Hình tròn răng cưa đồ án tản ra chói mắt tinh hồng sắc tia sáng, để lại bạch sắc quái vật nhìn thấy một màn này sau không chỉ không có lùi bước, ngược lại là càng thêm điên cuồng nào tới. Chém giết thảm thiết kéo dài đến mấy phút lâu, làm hết thể đều quay về bình tĩnh thời điểm, giữa sân chỉ còn lại có một đạo đứng yên thân ảnh. Quản Thiên Hoàn bán cung lấy thân thể, làn da đang hướng hủ bại màu xám đậm chuyển biến. Bộ mặt của hắn dữ tợn, răng nanh, lợi chảo mấy người không giống nhân loại đặc thù tại trên thân thể của hắn lộ ra, ở bên người thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực nổi bật, tựa như một tôn từ trong địa ngục leo ra tu la. Bạch sắc quái vật sắc rải rác bốn phía, có chút còn tại thiêu đốt, phát ra dầu mỡ bạo liệt tiếng tí tách. Ngọn lửa tham lam liếm láp lấy nông trường xác, đem nhà gỗ, hàng rào, lao rôn ống điếu, mạ dị xạ tập rề. Tính cả những cái kia ngắn ngủi lại ký ức tốt đẹp, cùng nhau thôn phệ hầu như không còn. Quản Thiên Hoàn con ngươi tan rã, lý trí phảng phất theo sát lục cùng nhau đốt hết. Hắn cơ giới chuyển động cổ, then chốt phát ra mục nát két tiếng tí tách. Đột nhiên, một cái cũ nát màu nâu bút bê vải xâm nhập ánh mắt. Biểu tình dữ tợn hơi sững sờ, trong mắt của hắn cái kia đại biểu lý trí tia sáng phảng phất tại cái này một trong nháy mắt một lần nữa nhóm lửa, nhưng rất nhanh nhưng lại bị càng thêm đau đớn hồi ức thay thế. Nhỏ. Mai giọng khàn khàn từ trong cổ gạt ra, giống như dã thú người nào chết mẹ nào. Quản Thiên Hoàn chính mình cũng chưa từng phát giác được, hắn cái kia hủ bại màu xám đậm trên gương mặt, chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn hai đạm nước mắt. Hỏa diễm vô thanh vô tức dập tắt, chỗ mi tâm hình tròn răng cơ đồ án cũng một lần nữa phai nhạt xuống. Hắn phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, thân thể giống như là đã mất đi tất cả khí lực, chỉ có ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia bút bê bại. Ầm ầm. Cuồng phong được khởi, một tia chớp xẹt qua bầu trời, đem mảnh này chống trải đại địa chiếu sáng. Đồng thời soi sáng ra, còn có vô số đang tại trong đồng bỏ mà đến vặn bẹo thân ảnh. Thi ma. Nơi xa truyền đến một tiếng trầm thấp hô quát, ngay sau đó, đầu đường hơn 10 đạo bóng đen hướng nông trường chạy nhanh đến. Tiểu đội thứ nhất thành lập điểm hỏa lực. Tiểu đội thứ hai dò xét hiện trường. Những người còn lại cùng ta thiết lập phòng tuyến. Nô Phong xuất lĩnh phá giải sư tiểu đội đến hiện trường, ánh mắt đầu tiên liền thấy được nơi đây phát sinh cảnh tượng thê thảm. Đội trưởng, nơi đó còn có một cái dị hóa thể. Những thứ này thi ma, tựa như là nó giết. Một cái đội viên kinh ngạc nói, trong tay quyển kim thăm dò chỉ hướng đối phương, đỉnh chóp biểu hiện trên màn ảnh ra một hàng con số, 026. Thực có thể cường độ chỉ có 26 sao. Có thể là vừa mới thức tỉnh không bao lâu. Kỳ quái, hắn là thế nào một người đối phó nhiều dị hóa thể như vậy? Nô Phong trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Mặc dù nói cá thể chiến lực không thể chỉ dựa vào thực có thể cường độ để phán đoán, dù sao trong hiện thực ảnh hưởng chiến đấu thắng bại nhân tố có rất nhiều, quyển kim thăm dò kiểm chắc kết quả chỉ có thể xem như tham khảo. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt thật là khiến người khó có thể tin. Từ hiện trường vết tích phán đoán, ở đây ít nhất xuất hiện qua 10 đầu thi ma. Một cái vừa mới thức tỉnh siêu việt giả, bây giờ rất có thể đã dị hóa là quái vật, đến cùng là thế nào tự mình đối kháng nhiều địch nhân như vậy? Chẳng lẽ phụ cận còn có khác giúp đỡ? Nô Phong không khỏi nhíu mày, trong lòng dâng lên mãnh liệt nghi hoặc. Hắn đương nhiên biết thi ma, cứ việc hôm nay là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến cơ thể sống, nhưng đối với bọn nó thực lực, hắn sớm đã có hiểu biết. Căn cứ vào viên các hạ làm biên soạn dị hóa sổ tay ghi chép, thi ma là nguồn gốc từ vực sâu thực vực nhiều sóng tộc đàn. Cái này sinh vật từ thực có thể ăn mòn chuyển hóa mà thành, không có rõ rệt sinh mệnh đặc thù. Bởi vì trường kỳ nghỉ lại tại tuyệt đối hắc ám hoàn cảnh, nó thị giác khí quan hoàn toàn thoái hóa, nhưng tiến hóa ra cực đoan bén nhạy thính giác hệ thống, không chỉ có thể bắt giữ nhỏ nhất sóng âm chấn động, thậm chí có thể thông qua sở nạ nguyên lý tạo dựng ra lập thể không gian cảm giác. Giết, giết, giết đột nhiên, một đạo nỉ non một dạng âm thanh vang lên, trước mắt tên này lạ lẫm siêu việt giả giống như là nhận lấy một loại nào đó kích động, lần nữa trở nên bắt đầu cuồng bạo. Cẩn thận! Lô Phong hét lớn một tiếng, nhìn thấy đối phương bổ nhào mà đến, cũng đi theo mở ra ảm thực hình thái, đón hắn liền xung tới. Vâng! Một giây sau, tiếng va chạm to lớn truyền đến, hai người tiếp xúc trong nháy mắt, mặt đất đều chấn lên một vòng bụi bặm. Cơ thể của Quản Thiên Hoàn bị đánh lui mấy mét, lảo đảo hướng về sau ngã xuống. Nô Phong không có cho hắn cơ hội phản ứng, thân hình như điện lại lần nữa tới gần, đầu gối đính trụ thân thể của hắn, đem nó hung hăng áp chế ở trên mặt đất. Giống, giống. Quản Thiên Hoàn điên cuồng giãy giụa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một phương hướng nào đó, lông mày trong lòng lần nữa nổi lên cái kia răng cưa hình dạng đồ án. Cái gì? Nô Phong biến sắc, hướng phía sau bay ngược. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, Quản Thiên Hoàn quanh thân đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt liệt diễm, đó cũng không tầm thường hỏa diễm, mà là cuốn lấy dị hóa năng lượng quỷ quyển sóng lửa. Đây là phù văn sức mạnh. Nô Phong con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đối phương vẫn không chế lấy phù văn sức mạnh. Phát hiện này cũng trong nháy mắt giải khai hắn nghi hoặc, khó trách nhiều như vậy thì ma đều không phải là đối thủ của hắn, nguyên nhân lại ở nơi này. Thế nhưng là, phù văn kia vị trí nhưng có chút cổ quái. Nó cũng không phải là như lẽ thường xoay quanh vậy bên tay phải cổ tay, mà là rõ ràng in vào mi tâm chỗ. Loại tình huống này hắn cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, không biết đây rốt cuộc còn tính hay không là phù văn chi lực, lại hoặc là chỉ là mặt ngoài tương tự mà thôi. Đội trưởng, hắn đã không kiểm soát, chúng ta muốn hay không một cái đội viên chạy tới, lo lắng lên tiếng dò hỏi. Trung quanh đồng đội lập tức nâng lên vũ khí, họng súng đen nhánh đồng loạt nhắm ngay Quản Thiên Hoàn, rõ ràng là từ ách vòng thạch chuyển hóa mà thành súng ống. Biên cảnh tổ chức bây giờ ách vòng thạch dự trữ đã xa không phải một tháng trước vẹn vẹn có 6 viên có thể so sánh. Phương Đường thông qua kéo dài tìm đòi, bây giờ đã góp nhặt đại lượng ách vòng thạch, thậm chí có thể vì mỗi tên đội viên đều tạm thời phân phối một viên. Đương nhiên, những thứ này bố trí chỉ là căn cứ vào lần này nhiệm vụ đặc thù tạm thời quyền sử dụng. Nếu muốn chân chính thu được một cái thuộc về mình ách vòng thạch vẫn như cũ cũng không phải là chuyện dễ. Đầu tiên chờ chút đã. Hắn tựa hồ còn có ý thức. Nô Phong đội vàng mở miệng ngăn lại, cẩn thận quan sát lấy đối phương nhất cử nhất động. Hắn chú ý tới, người trước mắt này ánh mắt tựa hồ vẫn luôn đang nhìn chằm chằm một chỗ nào đó, theo nó quy tích nhìn sang, cái kia rõ ràng là một cái bị hun khói đến biến thành màu đen bút bê vải. Bây giờ, cái này cái bút bê vải đang tại nhóm người mình bên chân, tựa hồ sơ ý một chút liền sẽ bị dâm lên. Thì ra là thế, hắn lộ ra vẻ chợt hiểu, kết hợp giữa sân tình cảnh, lập tức hiểu rồi đối phương biến thành bộ dáng như vậy nguyên nhân, trong ánh mắt không khỏi toát ra một tia thông cảm. Hắn còn có ý thức, có trụ cột tình cảm tồn tại, có thể cứu. Nhanh đi chuẩn bị giới hạn ổn định để. Nô Phong gấp giọng hô, đồng thời ra hiệu đám người lui lại rời xa bút bê bại, ngược lại dùng trấn an ngữ khí đối Quản Thiên Hoàn nói, chớ khẩn trương, chúng ta là tới giúp cho ngươi. Ta biết ngươi còn có thể nghe thấy, nhớ kỹ nhất định muốn giữ vững bản thân ý thức, không cần chìm vào hắc ám. Suy nghĩ một chút nàng, cái kia bút bê vải chủ nhân, nàng nhất định không muốn nhìn ngươi biến thành chân chính quái vật. Ngươi còn có chưa hoàn thành sứ mệnh, muốn đi thực hiện nguyện vọng của nàng, cái này liên tiếp dẫn đạo tính ngữ quả nhiên làm ra hiệu quả. Chỉ thấy Quản Thiên Hoàn thần sắc dần dần mê mang, quanh thân quần quần hỏa diễm cũng theo đó ảm đạm, cuối cùng triệt để dập tắt. Nô Phong nắm lấy thời cơ, một cái bước xa xông lên trước, đem một nhánh ngũ lam dược tề tinh chuẩn rót vào trong cơ thể của hắn. Đây chính là từ cụ Phong cục lấy được giới hạn ổn định tề, chuyên môn dùng ổn định gần như tinh thần sụp đổ siêu việt giả, có thể tại thời khắc sống còn kéo về lý trí, tránh cái tiêu bi kịch kết cục. Theo dược hiệu có hiệu lực, Quản Thiên Hoàn trạng thái cũng dần dần bình ổn. Nô Phong nhặt lên trên đất bút bê bại, nhẹ nhàng nhét vào trong ngực hắn, mà hắn giống như là một mệt mỏi hải tử, ôm chặt lấy bé con, ngủ thật say. Số 2 tiểu đội tiếp tục thanh lý hiện trường, những người khác đi với ta ngoại vi tiếp viện. Nô Phong tiếng nói vừa ra liền quay người đầu nhập bóng đêm. Nơi xa truyền đến trầm muộn tiếng súng, phá giải sư tiểu đội trưởng để phòng ngự trận hình ngăn cản một đợt nối một đợt quái vật. Mặc dù bọn hắn cũng là người bình thường, nhưng những ngày này chưa bao giờ buông lỏng qua tinh thần lực huấn luyện, bây giờ tại ách vòng thạch gia trì, khả năng công kích của bọn họ đối dị hóa thể tạo thành thực chất tổn thương, đủ để tạo thành khả quan sức chiến đấu. Vậy địch số lượng tăng gọn, duy trì hình cây đinh phòng ngự trận liệt co vào phòng tuyến bản kính. Ưu tiên khóa chặt hoạch tâm nhược điểm áp dụng tinh chuẩn đả kích, chú ý tinh thần có thể lượng hao tổn và khống. Tên nhọn, Phong Đạt, lập tức bổ khuyết tây cánh phòng ngự lỗ hổng. Lông Vũ, phía đông phòng tuyến giao cho người phụ trách. Vận dụng tam giai phân đoạn thức hô hấp pháp duy trì chiến đấu tiết tấu, ở đây ngã xuống không ai có thể cho các ngươi dơ lên trở về trên giường đi. Nô Phong cũng không có trước tiên xông lên, mà là ở vào ở trung tâm tiến hành chỉ huy, hắn là trong tổ chức siêu biển giả, nhưng cùng lúc chỉ huy của hắn mới có thể đồng dạng không kém hơn năng lực chiến đấu. Cùng Phong tại nám đen nông trường phế tích bên trên gào thét, đổ nát thê lương ở giữa đang diễn ra một hồi kinh tâm động phách chiến đấu. Kịch liệt tiếng súng tại trống trải đồng ruộng ở giữa không ngừng quanh quẩn, mỗi một phát đạn đều tình chuẩn đánh xuyên một con quái vật đầu người. Chi này phá giải sư tiểu đội thành viên người người thân kinh bắt chiến, bọn hắn hoặc là liên bang phòng vệ quân đặc chiến tinh anh, hoặc là có phong phú kinh nghiệm thực chiến công ty bảo an chuyên gia. Bằng vào tinh xảo thuật bắn súng cùng ăn ý chiến thuật phối hợp, chi này vẹn vẹn 15 người tiểu đội lại thành công chặn lại gần trăm con thi ma điên cuồng vây công, tại trên chiến trường thê thảm dần dần chiếm thượng phong. Dạng này chiến tích, cho dù đặt ở cụ Phong cục chiến đấu trong hồ sơ cũng có thể xưng lóa mắt. Đương nhiên, có thể đạt tới chiến quả như thế, đầu tiên phải quy công cho ách vòng thạch chiến thuật gia trì. Tại trong thực chiến ước định, trang bị ưu thế vốn là sức chiến đấu trọng yếu tạo thành bộ phận, cái này cho tới bây giờ cũng là không thể bỏ qua chiến thắng yếu tố. Chú ý, máy bay không người lái trinh sát đến cường độ cao năng lượng ba động đang hướng ngươi phương tới gần, khoảng cách 500m, chuẩn bị tiếp địch. Trong tần số truyền tin, tiểu hắc âm thanh chợt vang lên. Hắn bây giờ đang tọa trấn biên cảnh sân ga kỹ thuật trung tâm chỉ huy, mà trong miệng dò xét máy bay không người lái, chính là đem quyển kim thăm dò cùng máy bay không người lái kết hợp lại với nhau, từ đó cải tạo ra một loại nhằm vào dị hóa thể tiểu mới viễn trình điều tra thiết bị. Năng lực số ghi 735, là hủ hóa cấp. Tiểu hắc âm thanh đột nhiên cất cao. Mục tiêu đã nhìn xác nhận. Toàn thể chú ý, là đại gia hỏa. Nô Phong tiếng cảnh cáo lập tức chuyển đến. Hắc ám đồng ruộng chỗ sâu, một đạo to lớn cự ảnh dần dần hiện ra. Lúc trước bởi vì bóng đêm yểm hộ, cái này ở xa ngoài mấy trăm thước uy hiếp cơ hồ cùng hắc ám hỏa làm một thể. Nhưng khi nó tới gần đến trong phạm vi 100m thời điểm, tất cả mọi người mới giật mình, cái này càng là một đầu cao tới 10m kinh khủng tồn tại. Nó mỗi một bước ra, đại địa cũng vì đó rung động. Trung quanh dị hóa thể tại trước mặt nó giống như người lùn, mà đầu này hủ hóa cấp quái vật liền như là một tòa di động chiến tranh thành lũy, đang mang theo khí tức hủy diệt hướng phòng tuyến đè xuống. Là đại thi ma. Tất cả mọi người ưu tiên thanh trừ xung quanh cỡ nhỏ mục tiêu, lập tức thi hành chiến thuật phân tán. Nô Phong nhanh chóng hạ chỉ lệnh. Hắn cũng không có để cho các đội viên trước tiên công kích cái kia đại thi ma, mà là ưu tiên thanh trừ trùng quanh cỡ nhỏ mục tiêu. Mệnh lệnh như vậy, nếu như đặt ở thông thường trong chiến đấu, vậy tất nhiên tồn tại cực lớn thai hoàng ẩm. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua, đạo lý này là rõ ràng. Nhưng bây giờ bọn hắn đối mặt là một cái siêu phàm sinh vật, là một cái đến từ vực sâu đại thi ma, nó đủ khả năng tiếp nhận công kích là những cái kia thông thường thi ma xa xa không cách nào so sánh. Phổ thông thi ma bất quá là sơ sinh thể cấp bậc, bị ách vòng thạch nổ đầu liền sẽ mất mạng, mà hủ hóa cấp đại thi ma cho dù đầu người bị đánh nát, cũng có thể nhanh chóng tái sinh. Dưới tình huống không cách nào trong thời gian ngắn hao hết nó thực có thể, tùy tiện công kích tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Càng nguy hiểm hơn chính là, đối mặt loại quái vật khổng lồ này, tập trung trô đứng ngược lại dễ dàng lọt vào đòn diện. Chương 44, đại thi ma chương 44. Đại thi ma Ngô Phong hạ chỉ lệnh phải kịp thời mà chính xác, vũ trang nhân viên nhóm cấp tốc giờ giết bên người đối phương cỡ nhỏ thi ma. Khi cái kia đại thi ma lúc chạy đến, đám người đã phân tán đến bốn phía, thành công quay mũi bị tập trung công kích phong hiểm. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt buông xuống, dỗ nông trường thương khố tại nó nhất kích phía dưới triệt để nát bấy. Với anh, Ngô Phong trong tay ách vòng thạch chuyển hóa làm một thanh cỡ nhỏ năng lực thủ pháo, hắn bóc cò, một phát có thể lượng pháo đạn tinh chuẩn đánh trúng đối phương, đem đại thi ma nửa người trên anh ra một cái đáng sợ lỗ thủng. Nhưng mà, con quái vật này chỉ là hơi hơi lung lay thân thể, cuồn cuộn hắc khí tựa như vật sống như vậy quấn quanh vết thương, chuyển trong nháy mắt đem không trọn vẹn thân thể chữa trị như lúc ban đầu. Giống. Nó phát ra tức giận gào thét, trước tiên đem cửu hận chuyển tới Ngô Phong trên thân. Đại thi ma là phổ thông thi ma cao dài tiến hóa thể, mặc dù bề ngoài tương tự, nhưng nó hình thể lại càng thêm phong dài, khổng lồ. Đồng dạng là một bộ trắng liếu túi da, ướt nhẹp dính chặt tại trong xương cốt, bộ mặt không có mắt, chỉ có một cái đầy răng nhọn kinh khủng miệng rộng. Vẹn vẹn tản ra vô hình cảm giác áp bách, cũng đủ để cho người ngạt thở, giống như là không khí chung quanh đều bị rút sạch. Cứ việc đối phương hình thể khổng lồ, tốc độ lại mau đến kinh người. Ngô Phong cắn răng đem ách vòng thạch hóa làm một thanh dài 2 mét cự kiếm, ở bên thân né tránh mấy mắt, đột nhiên vung chạm, ngạnh sinh sinh chém đứt cánh tay trái của nó. Nhưng mà quái vật cánh tay phải quét ngang mà tới, trọng trọng quất vào trên lưng của hắn, đem hắn đánh bay mười mấy mét, nện vào một gian còn đang thiêu đốt trong nhà gỗ. Trên mặt đất, quái vật đầu kia bị chém dụng cánh tay trái cũng theo sát tiêu tan, hóa thành khói đen cuồn cuộn trở về bản thể, rất nhanh liền khôi phục thành ban đầu bộ dáng. Bốn phía vũ trang nhân viên nhóm cấp tốc tạo thành vòng dây, súng ống trong tay liên tiếp khai hỏa, đạn tinh chuẩn đánh trúng đại thi ma đầu cùng khớp xương yếu hại. Hỏa lực dày đặc lưới tạm thời chế trụ hành động của nó, nhưng tất cả mọi người đều tin tưởng, luận đánh lâu dài, bọn hắn tuyệt không phải quái vật này đối thủ. Không được, hắn thực năng cường độ quá cao, đã không phải là thông thường hủ hóa thể cấp bậc, tinh thần lực của chúng ta không chịu nổi. Các minh đệ, ta đi ngăn chặn nó, các ngươi kêu gọi tiếp viện. Có người giống giận liền muốn xông về phía trước. Ngươi nha hổ tử, con mẹ nó ngươi điên rồi sao? Đồng bạn một cái níu lại hắn áo giáp chiến thuật, chiến đấu kinh thời gian thực chuyển tâu chiến trường số liệu, bộ chỉ huy đã sớm thu đến báo động. Tiếp viện sau 3 phút đến, bây giờ cho ta bảo trì trận hình. Lời còn chưa dứt, đại thi ma lợi chảo quét ngang mà qua, vách tường bê tông như là đậu hũ bị xé nát. Một cái đội viên né tránh hơi chậm, đặc chế sợi carbon áo chống đạn tại đầu ngón tay phía dưới giống như trang giấy, phần bụng lập tức nứt ra vết thương ghê rợn, ruột hòa với huyết thủy tuôn ra. Cương tử, mau tránh ra, đừng ở chỗ này đảo. Cửa mở. Một bên có người cấp tốc dùng chìa khóa mở ra một gian phòng ốc cửa phòng, phía sau cửa nối liền biên cảnh sân ga thông đạo, sương mù xám quần quận ở giữa, nam đạo thân mang điều trị chế phục thân ảnh cực nhanh bật ra. Nhanh đem thương binh giơ lên tới. Trước tiên tiêm vào thuốc giảm đau, đem hắn ruột trở lại vị trí cũ, lại dùng chất keo thạch chữa trị vết thương. Kỳ tiểu kỳ thanh âm thanh thúy xuyên thấu huyên náo chiến trường, nàng nửa quỳ trong vũng máu, hai tay dính đầy vết máu lại vững như bàn thạch. Nàng động tác dứt khoát xử lý thương binh nhìn thấy mà giật mình bụng thương, màu vàng chất keo thạch tại vết thương mặt ngoài cấp tốc kéo dài tới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị bị hao tổn tổ chức. Tạ, cảm tạ tên kia thương binh tràn ngập cảm kích nhìn nàng một cái, sau đó liền lâm vào hôn mê. Cho tới giờ khắc này, Kỳ tiểu kỳ mới thở dài một hơi. Lúc trước cái kia nhất cổ tác khí thế tiêu tan, nàng bắt đầu nhìn khắp bốn phía, một câu nghĩ lại mà sợ lại giống như thủy triều khắp trên phía sau lưng. Đây rốt cuộc là như thế nào một bộ tràng cảnh a nám đen nông trường, thiêu đốt xác, quái vật gào thét, khắp nơi máu tươi. Nếu có người muốn hỏi luyện ngục rốt cuộc là tình hình gì, xem ở đây liền biết. Những thứ ở trong truyền thuyết dị hóa thể tàn phá bừa bãi sau thảm trạng, bây giờ đang lấy gấp trăm lần chân thực cảm giác đánh thẳng vào nàng cảm quan. Xem như điều trị bộ bây giờ tạm thời chủ quản, nàng xem qua vô số chiến đấu hình ảnh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chân thực chiến trường sẽ như thế. Nồng đậm, khói lửa hòa với mùi máu tươi xông vào xoang mũi, mỗi một lần hô hấp cũng giống như tại nuốt lưỡi dao. Cách đó không xa, công việc bên ngoài nhân viên nhóm đang cùng những cái kia vặn mèo sinh vật chém giết, tiếng kim loại va chạm cùng xương cốt tiếng vỡ vụn xen lẫn thành một bài đáng sợ hòa âm. Kỳ tiểu kỳ hai tay không bị khống chế run rẩy, y phục tác chiến phía sau lưng sớm bị mồ hôi lạnh thấm lạnh ướt. Nàng trông thấy chính mình chiếu vào trên giải phẫu kính cái bóng, chẳng nếu trên mặt dính lấy không biết là ai vết máu, con người bởi vì sợ hãi mà co vào. Cái nào đó trong nháy mắt, nàng cơ hồ phải quỳ té ở trên đất khô cằn, giống những cái kia tan cảnh thân thể vĩnh viễn lưu lại nơi này phiến luyện ngục. Thang đến một tiếng rên rỉ yếu ớt truyền vào trong tai. 30m bên ngoài, một cái nhân viên đang phí công để ép cốt cốt vết thương chảy máu. Đối phương cái kia quen thuộc khuôn mặt để cho Kỳ tiểu kỳ trước tiên nhận ra thân phận của hắn. Đó là một cái gọi Tiểu Vương ngại ngùng đại nam hải, đầu tuần đoàn xây thời điểm, người trẻ tuổi này vẫn cười hướng về nàng trên bàn công tác buông tha một hộp thủ công bánh mít uy. Túi chữa bệnh dây lưng thật sâu siết vào lòng bàn tay, đau đớn như kỳ tích mà đè xuống run rẩy. Nàng trong thoáng chốc nghe thấy được vô số cái chính mình đang nói chuyện. Cái kia tại viện y học tuyên đọc bạch cấp tuyên ngôn nàng, cái kia tại nhà xác yên lặng là người chết nhắm mắt lại nàng, bây giờ đều tại đẩy phía sau lưng nàng xông về phía trước. Đuổi kịp, cứu người. Cách đó không xa, chiến đấu kịch liệt vẫn còn tiếp tục. Lẻ thẻ cỡ nhỏ thi ma đã bị triệt để thanh trừ sạch, bây giờ trên sân chỉ còn lại có cái kia chiều cao 10 mét đại thi ma. Đây là một đầu cực kỳ cường đại dị hóa thể, nó thực năng cường độ đạt đến kinh người hơn 600, viễn siêu phổ thông hủ hóa cấp cá thể. Phải biết, dựa theo cụ phong cấp năng lực phân cấp tiêu chuẩn, khi dị hóa năng lượng cường độ đạt đến 999 phía trên thời điểm, liền sẽ bị phân loại làm xâm thực thể cấp bậc, bởi vậy có thể thấy được, trước mắt con quái vật này đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Nếu như để mặc cho nó tiếp tục tiến hóa, chỉ sợ không cần bao lâu, nó liền sẽ lột xác thành giai đoạn kế tiếp. Khi Ngô Phong bị đối phương nhất kích đánh bay, đập ầm ầm tiến nơi xa thiêu đốt phòng ốc phế tích thời điểm, đại thi ma nhưng lại chưa truy kích. Chỉ thấy bụng của nó đột nhiên sáng lên một đoàn tinh hồng sắc tia sáng, giống như một loại nào đó đáng sợ năng lực tại thể nội hội tụ. Cái kia hồng quang dọc theo thân thể lan tràn lên phía trên, mãi đến sâu trong cổ họng. Trong chốc lát, một cỗ làm cho người rợn cả tóc gáy tử vong khí tức bao phủ toàn trường, bao phủ mỗi người. Cẩn thận, nó sẽ công kích từ xa. Trong tần số truyền tin, tiểu hắc cảnh cáo ở bên tai vang lên. Theo hắn vừa nói xong, đại thi ma nguyên bản vùng lên phần bụng đột nhiên khô quắt xuống, đầy răng cưa miệng há mở, đối diện chuẩn Ngô Phong vị trí. Cái sau toàn thân một cái giật mình, trực giác mãnh liệt xuất hiện, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn phi thân nhào về phía một bên. Ngay tại hắn làm ra hành động này một giây sau, một đạo tinh hồng sắc năng lực dòng lũ xé rách không khí, trong nháy mắt quán xuyên hắn vừa rồi vị trí đứng, đem toàn bộ phòng ốc đều cho xuyên thủng. Ngay sau đó, nhà kia tại thời khắc này bắt đầu phi tốc tăng dã, giống như là đã trải qua ngàn vạn năm thời gian, hóa thành từng mảnh bụi trần phiêu tán. Tất cả mọi người bị uy lực khủng bố này làm cho sợ hết hồn. Nhà ở lớn như vậy, vẹn vẹn chỉ là bị đánh trúng rồi một lần, liền toàn bộ phân giải hết. Bọn hắn thực sự không dám tưởng tượng, loại công kích này nếu là đánh vào chính mình trên thân lại là như thế nào hạ trạng. Nơi xa, đại thi ma tiếp theo phát năng lực đã vận sức chờ phát động, dường như là bởi vì Ngô Phong vừa mới cho nó tạo thành trọng thương, nó đã đem nó liệt vào trọng điểm chiếu cố đối tượng. Ngô Phong bây giờ lại là có nỗi khổ không nói được, chính mình vừa mới bỗng chốc bị đối phương quất bay ra ngoài mấy chục mét, trên thân thể nhiều chỗ thụ thương, loại thương thế này nếu như là đổi lại người bình thường, chỉ sợ tại chỗ liền đã chết. Cũng chính là hắn thân là một cái siêu biệt giả, hắc khí đang không ngừng chữa thân thể của hắn, để cho hắn có thể miễn cưỡng hành động. Thế nhưng là vừa rồi né tránh để cho thương thế của hắn lại tăng lên mấy phần, bây giờ trơ mắt nhìn đối phương lại muốn phát động công kích, hắn chỉ có thể cắn răng xúc tích lực lượng để lần nữa né tránh. Liền tại đây thời khắc mấu chốt, một thân ảnh lại là từ bên cạnh chạy như bay tới, hãi nhiên chắn trước người hắn. Tiêu Thuấn. Ngô Phong thấy thế sắc mặt đại biến, thậm chí vô ý thức trực tiếp bật thốt lên tên của đối phương. Mau tránh ra, ngươi, chỉ là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, đại thi ma công kích đã đến. Tư, không cần a, cứu mạng. Cứu mạng. Hai âm thanh đồng thời vang lên, ngoại trừ quái vật phát ra đạo kia tinh hồng năng lực dòng lũ, kèm theo vang lên còn có tuyệt vọng hoảng sợ tiêu khóc. Cùng lúc đó, lúc trước cái kia có được cường đại uy lực năng lực công kích vậy mà không thể xuyên thấu cơ thể của Tiêu Tuấn, mà là tại trước mặt hắn lấy một loại phương thức quỷ dị bị chết xạ ra ngoài, thẳng tắp không có vào bầu trời xa xăm. Thả ta ra, cứu mạng a, giết người rồi. Đột nhiên, một hồi mang theo điện tử chất cảm non nớt tiếng la khóc lại lần nữa vang lên, âm thanh đầu nguồn chính là trong tay Tiêu Tuấn mặt kia không ngừng rung động mục tiêu. Ô ô ô, muốn chết muốn chết muốn chết mục tiêu trên, một cái từ giản lược đường cong tạo thành bao biểu tình đang liều mạng dãy rủa, phát ra kêu khóc một dạng âm thanh. Nó dãy rủa thân thể nghĩ muốn trốn khỏi, lại vẫn luôn không cách nào tránh thoát Tiêu Thuấn kiểm chế. Đầu đầu, chúng ta bây giờ là lần đầu tiên lên chiến trường, ngươi có chút tiền đồ được hay không? Tiêu Thuấn tức giận vỗ vỗ đỉnh đầu của nó, nếu như mục tiêu đỉnh chót có thể tính lời nói. Tiêu, Biên Ô, ngươi là nghiên cứu nhân viên, ngươi chạy thế nào tới nơi này? Còn có, ngươi đem đầu đầu cũng mang đến. Ngô Phong biểu lộ lập tức đặc sắc. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tiêu Thuấn đột nhiên ngăn tại trước người, là muốn diễn ra cái gì cầu hết phim dài tập xả thân tiết mục, không nghĩ tới gia hỏa này thế mà thật có thể ngăn lại công kích của đối phương. Bất quá, nếu như là đầu đầu mà nói, cái kia tựa hồ cũng là hợp tình hợp lý. Đầu đầu mặc dù bản thân không có sức chiến đấu gì, tính cách ổn định nhát gan, thường xuyên bị coi như biên cảnh thành viên luyện tập đối tượng, nhưng nó nắm giữ trong truyền thuyết phòng ngự tuyệt đối năng lực. Loại năng lực này cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa lực phòng ngự, mà là một loại có thể phá giải công kích đặc thù cơ chế. Nhưng dù cho như thế, dùng để triệt tiêu tên trước mắt này phun ra màu đỏ xạ tuyến đã dư xài. Phong ca, lần trước may mắn mà có ngươi tại Thanh Lâm Sơn thời điểm bảo hộ ta, nếu như không có ngươi mà nói, ta chỉ sợ căn bản kiên trì không đến giả lớn hơn đến. Tiêu Thuấn âm thanh đột nhiên từ tiền phương truyền đến. Hắn đưa lưng về phía Ngô Phong, giơ tay lên một cái bên trong tâm chắn cước bộ kiên định hướng phía trước đi đến, cũng không quay đầu lại nói, hiện tại gặp phải phiền toái, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nói thật, kỳ thực ta cũng vẫn muốn đến tiền tuyến giết địch tới, ai nói kỹ thuật nhân viên liền không có khắc địch chế thắng thủ đoạn. Nếu không thì lần này, liên đổi ta tới bảo vệ ngươi đi. Ngô Phong nghe vậy, ngu ngơ tại chỗ, một lát sau mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Dựa vào, tiểu tử ngươi có phải hay không cùng Thâm Hải tên kia ở lâu, như thế nào cũng biến thành trung nhị như vậy? Đây chính là đại thi ma a, là dị hóa năng lượng đạt đến hơn 600 kinh khủng tồn tại. Ngươi một người bình thường, cứ như vậy đi qua chịu chết sao? Chỉ là còn không đợi hắn mở miệng nói cái gì, Tiêu Thuấn cũng đã đi tới giữa sân, khoảng cách đại thi ma đã không đủ 30m. Ngô Phong biết không kịp nói gì, bởi vì con quái vật kia trong miệng đòn tấn công kế tiếp đã bắt đầu đòn ngưỡng. Ngươi muốn lên chính mình trên, đừng mang theo ta à? Cứu mạng a. Cách đó không xa, còn có thể nghe thấy đầu đầu bén nhọn kia tiếng la khóc gần ẩn ở bên tai quanh quẩn. Tiêu Thuấn không để ý đến nó, ánh mắt lộ ra phá lệ nghiêm túc. Tay trái nắm đầu đầu, tay phải mơn trớn bên hông thẻ chủ, ách vòng thạch trong nháy mắt phân giải làm lưu động hạt, cấp tốc ngưng kết thành một bộ rất có khoa huyễn cảm giác áo giáp, đem toàn thân hắn bao khỏa, vẻn vẹn lộ ra hai mắt. Hắn đeo lên một bộ màu vàng thêm dày kính mát, vừa vặn điền vào áo giáp khe hở. Trong chốc lát, Tiêu Thuấn trước mắt hiện ra một vài bức hình ảnh giả tưởng, nhìn kỹ lại, càng là từng đạo tiêu ký góc độ công kích phụ trợ tuyến. Hệ thống chức năng phi tốc khóa chặt mục tiêu, thi ma miệng lớn tại tầm mắt bên trong chợt phóng đại, lập tức một đạo tinh hồng vòng tròn hư ảnh hiện lên, giọng điện tử ở bên tai băng lãnh vang lên, mục tiêu đã khóa chặt, khoảng cách 27m, công kích góc khúc xạ 18.5 độ, dự tính bắn ngược góc độ 45 độ. Đề nghị 1.6m cao độ cầm vững, ép xuống 26.5 độ. Tiêu Thuấn khỏe miệng gánh nết, cấp tốc theo hệ thống chỉ thị điều chỉnh đầu đầu tư thế, đưa nó khuôn mặt hướng xuống nghiêng nâng tại trước người. Đầu đầu xem như một kiện quy tắc giống như dị hóa vật, năng lực là tuyệt đối bắn ngược vô luận công kích lấy loại nào góc độ đánh trúng, đều sẽ lấy mặt lá chắn pháp tuyến làm cơ chuẩn, hiện lên góc 45 độ cưỡng chế bắn ngược. Ngươi đừng cầm ta cản a, ta cũng sợ. Đậu đậu kêu khóc im bặt mà dừng. Vô hình, năng lực dòng lũ như máu thác nước như vậy chút xuống, rắn rắn chắc chắc dán tại nó trên mặt. Mục tiêu trên đậu đậu mắt bao biểu tình trong nháy mắt và mèo, chen làm một đoàn hoảng sợ vạn trạng bộ dáng đơn giản khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng mà tinh hồng xạ tuyến không những không thể thương tới đậu đậu một chút, ngược lại tại Tiêu Thuấn tinh vi tính toán phía dưới, xôi theo nguyên quy tích bắn ngược mà quay về, đem đại thi ma bắn cho vừa vặn. Giống. Cái này cái quái vật to lớn phát ra khàn khàn chu chéo, bị công kích của mình cho đánh trúng, để nó vô cùng đau đớn. Chỗ ngực một cái lỗ trống lớn xuất hiện, nó lảo đảo lui lại mấy bước, phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Từng sợi bụi trần từ trên thân thể của nó bay lên, xem ra xạ tuyến bên trong ẩn chứa tan rã sức mạnh có hiệu quả. Này liền, kết thúc. Chờ đã. Miệng vết thương của nó vẫn còn chữa trị, cẩn thận. Khai hỏa, đừng nên dừng lại. Diệt cho ta nó. Cốc cốc cốc. Liên tiếp tiếng súng băng lên, chung quanh vũ trang nhân viên nhao nhao tiến hành báo hòa thức công kích, ách vòng thạch bắn đạn gào thét lên bắn vào cơ thể của đại thi ma, khiến cho nó phát ra càng thêm gào thét thảm thiết. Chương 45, nghịch tập đầu đầu chương 45, nghịch tập đầu đầu nhân viên nhóm công kích kéo dài gần 20 giây, thẳng đến tinh thần lực triệt để tiêu hao hết, có ít người thậm chí đổi dùng thông thường súng ống tiếp tục xạ kích. Đại thi ma mặc dù bị ngắn ngủi áp chế, nhưng nó trung bình là một cái cao giai hủ hóa cấp quái vật, lại thêm nó khổng lồ hình thể mang đến ưu thế, cuối cùng vẫn ngạnh sinh sinh gắng vượt qua. Giống. Nó phát ra tức giận gào thét, nửa người dưới đã bị Ngô Phong liên tiếp bắn ra hai phát năng lượng pháo cho đánh nát, sử dụng hai tay chống đỡ lấy thân thể, trong miệng lần nữa ngưng tụ ra màu đỏ tia sáng. Nha a, gia hỏa này không nhớ lâu a. Tiêu Thuấn thấy thế đại hỉ, nhanh chóng mang theo đầu đầu liền vọt lên nên đón tiếp lấy. Biên Ngô, ngươi cẩn thận, bảo trì tốt khoảng cách, không nên bị móng của nó đánh trúng vào, nếu không thì xem như ách vòng thạch cũng không bảo vệ được ngươi. Ngô Phong nhanh chóng ở một bên nhắc nhở. Những thứ này Tiêu Thuấn đương nhiên minh bạch, mặc dù hắn có đầu đầu nơi tay có thể bắn ngược công kích, nhưng cái sau diện tích phòng ngự dù sao cũng có hạn. Lấy đại thi ma hình thể, nếu là khoảng cách gần cho mình đi lên một chút như vậy, hắn khả năng cao là muốn lành lạnh. Cho nên, hắn đối phó con quái vật này phương pháp là vây mà bất công, không cùng nó tiến hành tiếp xúc gần gũi, ép buộc đối phương phóng ra công kích từ xa thủ đoạn. Tiểu Hắc cũng đã trước thời hạn giải chiến lược của hắn, đã sớm thông qua chiến đấu tần số truyền tin cho tất cả nhân viên truyền lại chỉ lệnh. Cũng may, con quái vật này liền cùng dị hóa sổ tay bên trong ghi lại như vậy, chính xác không có gì đầu óc, ở ngoài sáng lộ ra thua thiệt qua tình huống phía dưới tiếp tục phóng ra lên năng lượng màu đỏ một tuyến. Vâng, giống như là tiến nhập một loại nào đó bạo tẩu hình thức, đại thi ma hướng về bốn phương tám hướng phun ra ra liên tiếp công kích, đem rôn trong nông trại còn sót lại vài tòa phòng ốc đều đánh thành một biển. Cũng may nhân viên nhóm đã sớm sớm làm xong lần ấp, tại một lớp này công kích đến cũng không có người bị đánh trúng. Siêu, siêu. Trong đó có hai đạo năng lực xạ tuyến bị đầu đầu dùng khuôn mặt cho tiếp lấy, tại Tiêu Thuấn chính xác điều chỉnh tốt góc độ phía dưới đường cũ trở về, đánh vào nó cái chủ nhân này trên thân. Ách, đại thi ma cái kia điên cuồng động tác cuối cùng tại lúc này ngừng lại, thân thể của nó cứng ngắc. Sau đó bắt đầu phân giải, cứ việc hắc khí như cũ đang liều mạng chữa trị, nhưng có thể nhìn ra, nó đã đến nỏ hết đà. Ngô Phong thấy thế tìm đúng thời cơ, dưới chân hắc khí năng lực bộc phát, càng là trong nháy mắt nhảy vọt đến cao mấy mét khoảng không, trong tay ách vòng thạch hóa thành trường đao trọng trọng chém vào xuống, một cái cắt đứt đầu lâu của nó. Đã mất đi đầu thân thể ầm ầm ngã xuống, lần này quái vật kia cũng lại không có thể đứng. Thắng Ngô Phong hô hô thở hổn hển, trên thân thể nhiều chỗ thụ thương, cũng đã không có năng lực lại tiếp tục chữa trị, chỉ có thể từ ảm thực hình thái bên trong lui ra. Đầu, biểu hiện không tệ. Trở về cho ngươi thêm kem lần này, ngươi muốn bao nhiêu đều thỏa mãn ngươi. Tiêu Thuấn cũng giải trừ võ trang của mình, vẻ mặt tươi cười nhìn xem bao biểu tình đầu đầu. Ô, ngươi gạt người, ngươi còn nói dẫn ta tới ăn đồ ăn ngon đầu đầu lại mủ. Nô Phong gãi gãi đầu nhìn lại. Đầu đầu ra hỏa này, như thế nào cảm giác so trước đó? Càng biết nói chuyện. Tiêu Thuấn cười cười, hắn nói rõ đối phương ý tứ. Hắn là muốn nói, đầu đầu nhìn qua so trước đó càng thông minh, càng giống là một cái người. Tại đối phương vừa bị phát hiện thời điểm, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng, cảm xúc chỉ 1/10. Ngoại trừ tại tao ngộ nguy hiểm lúc lại kêu to, gần như không cùng nhân loại sinh ra còn lại tương tác, cho người cảm giác giống như một cái khuyết thiếu bản thân ý thức, hành vi hình thức cố định người máy. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, giống như vừa rồi, đầu đầu vậy mà có thể nói ra ngươi gạt người như vậy, điều này nói do nó đã phát triển ra bước đầu tình cảm phản ứng cùng logic tư duy năng lực, mặc dù vẫn còn không tính là hoàn chỉnh bản thân ý thức. Chuỗi này biến hóa cũng là tại gần đây phát sinh. Nó thích ăn vạn nhĩ là kem ly, ta hoài nghi này đối ý thức của nó thức tỉnh có nhất định trợ giúp, có thể là một loại nào đó ẩn tàng đặc tính, trước mắt chúng ta vẫn còn làm tiến một bước nghiên cứu. Tiêu Thuấn nói tháo xuống mặt trời màu vàng kính, thuận tiện đưa tay tại đầu đầu đỉnh đầu sờ soạng hai cái. Ngô Phong thấy thế biểu lộ có chút sững sờ, bất quá hắn rất nhanh liền cười khổ lắc đầu, nói: bất kể như thế nào, nó đều xem như giúp đại ân. Biên Ngô, ta cũng không nghĩ đến có một ngày vậy mà thật để ngươi tới bảo vệ ta cụ cụ hai người các ngươi không sai biệt lắm là được rồi. Trong tần số truyền tin đột nhiên truyền đến Tiểu Hắc mang theo ghét bỏ âm thanh. Đừng tại đây liếc mắt đưa tình, đều mở ra người đầu cối, ta đã đổi mới thời gian thực địa đồ. Cụ Phong cục cùng FBF người đã vào sân, tất cả liên quan vị trí đều làm tiêu ký. Tiếp xuống hành động, tận lực tránh cùng bọn hắn chính diện tiếp xúc. Hai người lập tức khởi động tay trái đeo đầu gối vòng tay, tiếp nhập biên cảnh diễn đàn bên trong lưới, một bức hình ảnh 3 chiều địa đồ lập tức bày ra. Đây là kính hồ khu địa đồ. Lần này nguy cơ bộc phát điểm tập trung ở kính hồ công viên khu vực, ảm thực khe hở ở vào kính hồ bờ nam phía bắc 20 km chỗ, tọa độ 35.6892 độ N, 51.3890 độ E quái vật từ biên cảnh thế giới tràn vào sau, tại gần bờ điểm đăng lục, hiện lên hình quả hướng bốn phía khuếch tán. đám người ở zone nông trường vừa bận ở vào nó phóng xạ phạm vi bên trong, bởi vậy tao ngộ đại lượng thi ma tập kích. Theo giả lập địa đồ dần dần phóng đại, trên trăm cái điểm sáng màu xanh lục tại trên địa đồ hiện lên, những dấu hiệu này đại biểu cho phụ cận nông trường cùng thôn trấn. Trong đó bộ phận điểm màu lục trên điệp ra lấy bắt mắt màu vàng vòi rồng ô biểu tượng, cho thấy liên bang phòng vệ quân FBF cùng cụ phong cục người đã đi tới thanh trừ. Biên cảnh thành viên tổ chức tại sau này hành động bên trong, nhất thiết phải chủ động tránh đi những dấu hiệu này khu vực. Đội trưởng, người mau nhìn cái này. Đột nhiên, bên hai truyền đến một cái đội viên kinh hô. Lô Phong vô ý thức tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy vài tên đội viên đang vây quanh đại thi ma tàn phá thi thể, ngồi xổm ở bên cạnh tựa hồ tại thu thập lấy cái gì. Hắn thở dài một hơi, bước nhanh tới. Đội trưởng, mau nhìn. Gia hỏa này thực sự là đủ lớn a. Chúng ta đã tràn đầy hai cái ổn lưu bình còn có thể tiếp tục chứa. Đội viên trên mặt nổi lên hưng phấn đỏ ửng, hai tay nắm chặt hai cái đổ đầy ổn lưu bình trong bình hắc vụ lượn quanh, như vật sống như vậy chậm rãi lưu chuyển. Lại là ngươi tiểu tử, bất ở chỗ này ngạc nhiên, cho ta chữ chặt điểm. Nô Phong cười mắng một tiếng, tiếp nhận cái bình cẩn thận chú đáo. Những thứ này trong bình phong tồn khí tức màu đen, chính là tới từ trong cơ thể của đại thi ma tính cho dị hóa năng lượng, so với phổ thông dị hóa thể sản xuất năng lực, lộ ra càng thêm hùng hậu tinh thuần. Phát hiện này để trong lòng hắn vui mừng. Tính cho dị hóa năng lượng xuất hiện xác suất vốn là cực thấp, tuy nói dị hóa thể đẳng cấp càng cao, sản xuất xác suất sẽ có đề thăng, nhưng tăng phúc cũng là cực kỳ bé nhỏ. Chỉ khi nào từ cao giai trong cơ thể của dị hóa thể thành công lấy ra tính cho năng lực, nó phẩm chất liền sẽ phát sinh bay vọt về chất, bất cận có thể lượng mật độ viễn siêu phổ thông hàng mẫu, tính ổn định càng là đề thăng mấy cái lượng cấp, có thể xưng có thể gặp không thể cầu đỉnh cấp tài liệu. Các minh đệ khổ cực, đơn giản quét dọn chiến trường, nắm chặt chỉnh đốn, 10 phút sau tụ tập, tiếp tục tiến tới điểm mục tiêu tiếp theo. Chương 46, cảm thụ Hải Dương phẫn nộ a. Chương 46, cảm thụ Hải Dương phẫn nộ a. Kính hổ công viên cư dân phụ cận nhóm, và hôm nay thể nghiệm được cái gì là chân chính sợ hãi cùng tuyệt vọng. Theo những cái kia đến từ vực sâu quái vật không ngừng quyết tán, càng ngày càng nhiều nông trường cùng thôn trang bị bọn chúng xâm nhập. Mẹ nó, liên bang chính phủ những cái kia hỗn trướng. Nói là có thiên tai, đây coi là cái gì thiên tai? Cướp chó. Một tòa vắng vẻ trong nông trại, cầm trong tay súng săn nam nhân cùng thê tử trốn ở trong phòng, nhìn qua bên ngoài đi ngang qua trắng bệnh thân ảnh, trong lòng dâng lên tức giận hò hét. 20 km bên ngoài cái nào đó thương khố, một nhà năm miệng ăn con giúp ở phòng ngầm dưới đất xó xỉnh. Bọn hắn vừa nhẹ nhàng thở ra, cũng không cẩn thận phát ra tiếng vang nhỏ xíu, thi ma trong nháy mắt quay đầu, tự độ bén nhạy thính giác lập tức phong tỏa bọn hắn. Bờ biển trong thôn trấn, cư dân tại cha xứ dưới sự chỉ dẫn nhau nhau trốn vào giáo đường, nghe tới bên ngoài trên đường phố vang lên kinh khủng lộc cộc âm thanh thời điểm, lập tức hoảng sợ chen lại với nhau. Có nữ nhân phát ra nhỏ nhẹ khóc nức nở, hai đồng tiếng khóc giống vừa bật ra khỏi miệng liền bị che miệng lại. Mọi người chen làm một đoàn ghế dài bị không tự chủ hướng hai bên đẩy ra. Phía ngoài lộc cộc âm thanh càng ngày càng nhiều, giống như là quái vật tại hô bằng dẫn bạn, tầng tầng lớp lớp bóng tối bao vây ở đây. Khi những thứ này người lựa chọn tụ tập ở chỗ này, vận mệnh của bọn hắn liền đã chú định. Nhưng mà, phanh phanh phanh, vắng vẻ trong nông trại, vài tiếng trầm muộn súng vang lên liên tiếp vạch phá yên tĩnh. Quái vật bò âm thanh im bặt mà dừng, sau đó truyền đến nhân loại tiếng bước chân rồn rập. Số 75 khu vực dọn dẹp xong, bọn hắn tại ngoài phòng thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Cầm trong tay súng săn nam nhân lấy rút khí, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy mấy cái thân mang màu đen y phục tác chiến, cầm trong tay kỳ lạ súng ống thân ảnh đang từ từ đi xa. Ngoài kho hàng, 7-8 cái quái vật đang điên cuồng mà đào xới tầng hầm cửa vào, chói tai cào cùng trầm thấp tiếng thở dốc không ngừng kích thích phía dưới ẩn nút người mà nhĩ. Một nhà năm miệng ăn trốn ở trong góc tối, mẫu thân gắt gao che tiểu nữ nhi miệng, phụ thân tay cánh tay hoành ngăn tại trước mặt người nhà. Bọn nhỏ khóc nước nở ở trong phòng ngầm dưới đất quanh quẩn, tuyệt vọng xông lên đầu, bọn hắn phảng phất đã thấy chính mình sắp bị xé nát kết cục. Giống. Ngay tại mặt đất xi măng bị đào xuyên trong nháy mắt, một đạo càng thêm dọa người gào thét đột nhiên vang lên. Cái kia đã thò vào nửa người bạch sắc quái vật, tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, bị lực lượng nào đó cho cưỡng ép túm trở về. Trong bóng tối bộc phát ra liên tiếp kịch liệt xé lên tiếng, xương cốt đứt gãy giòn vàng cùng sắp chết kêu rên đan vào một chỗ, tại chật hẹp trong tầng hầm ngầm quanh quẩn. Một lát sau, động tĩnh chung quanh bình ổn lại, những người sống sót toàn bộ đều xuống ý thức ngừng thở, dựng lỗ tai lắng nghe. Cộc 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 một hồi tiếng bước chân từ xa mà đến gần, phá vỡ phòng ngầm dưới đất tĩnh lặng. Mấy người toàn thân run lên, không hẹn mà cùng siết chặt tay của nhau cổ tay. Chỗ cửa hang, ánh sáng mở tối đột nhiên bị một thân ảnh ngăn trở. Tại bọn hắn khẩn trương bất an ánh mắt bên trong, một cái ghim đơn đôi ngựa tuổi trẻ nữ nhân thăm dò thân thể. Nàng đôi mắt sáng như sao, trong ngực tựa hồ vẫn ôm một cái bẩn thỉu cao su bị con, hướng bọn hắn lộ ra một nụ cười sán lạ. Số 28 khu vực đều thu thập thỏa đáng rồi. Thanh lượng tiếng nói truyền đến, nữ nhân lúc xoay người đôi ngựa nhẹ nhàng vung dậy, mang theo một vòng dí dòm đường vòng cung. Hạ cái một chút thế nào cái đi đi. Thanh âm của nàng càng lúc càng xa, may mắn còn sống sót toàn gia đang sững sờ chỉ chốc lát sau, gắt gao ôm nhau cùng một chỗ, im lặng khóc cổ lên. Bờ biển, trong thôn trấn, thi ma nhóm đã bao vây giáo đường. Mấy nam nhân đem cái bàn chồng chất tại sau cửa lớn tính toán ngăn cản quái vật, nhưng những thứ này yếu ớt che chắn không có cách nào mang đến cảm giác an toàn. Giáo đường bên ngoài, thi ma số lượng đã tăng trí thượng trăm, đen nghịt mà xuống lại. Người ở bên trong triệt để sợ choáng váng, không ít người trực tiếp ngất đi. Bọn hắn cảm giác mình tựa như trong nhà hàng phê đợi làm thịt nguyên liệu nấu ăn, mà phía ngoài quái vật chính là đến đây ăn ngốn nghiến thực khách. Có người nghĩ tới hướng liên bang cảnh sát cầu cứu, có thể chấn trên duy nhất FBO đại sảnh sớm đã luôn hãm, bây giờ đã thành quái vật nhạc viên. Internet cùng thông tin toàn bộ gián đoạn, đám người giống như bị giam tại trong lồng hấp, lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Theo chân chúng nó liều mạng, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Một cái tinh trắng hán tử cơ lấy một cây sắc bén gậy gỗ, trên mặt hiện ra sắp chết một dạng điên cuồng. Đám người chung quanh lại phản ứng khác nhau. Có người nhắm chặt hai mắt, run rẩy khẩn cầu thần linh phù hộ, có người sợ vỡ mật, co rúm ở xó xỉnh run lẩy bẩy, còn có người ánh mắt dao động, tính toán hướng về người khác sau lưng ẩn nút. Chân chính dám đứng lên phản kháng, không muốn ngồi chờ chết, lác đác không có mấy. Nam nhân thật sâu thở dài, tuyệt vọng bỏ đầy cả khuôn mặt. Mặt chống lại trăm con đáng sợ quái vật, hắn lòng dạ biết rõ, vô luận phản kháng hay không, kết cục chỉ sợ cũng không có bất đồng gì. Bọn gia hỏa này, đến cùng là nơi nào xuất hiện? Vì cái gì trên thế giới này sẽ có loại vật này? Tinh hoàn liên bang chính phủ đến cùng cùng chúng ta che giấu cái gì? Hắn chỉ cảm thấy cuống họng khô khốc. Trong thoáng chốc, phản phất nghe thấy nơi xa sóng biển nghẹn ngào. Internet mất, điện thoại cũng không gọi được, xong. Không có người sẽ đến cứu chúng ta âm mưu, đây hết thể cũng là âm mưu. Liên bang phong tỏa nơi này tin tức, Internet chính là bọn hắn cố ý chặt đứt. Bọn hắn không muốn để cho ở đây phát sinh sự tình truyền đi. Ô ô ô, ta không muốn chết. Ta không muốn chết, mau tránh ra, các ngươi bọn này ngu xuẩn, để cho ta đến ở giữa đi. Nhân tử thần A, ta gặp được đến từ địa ngục ma quỷ, xin cứu cứu hải tử của ngài A nho nhỏ trong giáo đường, trong lúc nhất thời diễn ra nhân sinh muôn màu. Lộc cộc, giáo đường bên ngoài, bọn quái vật trong cổ phát ra đáng sợ âm thanh càng ngày càng gần, cầm côn nam nhân hướng ra phía ngoài lướt qua, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Nhóm người mình, hôm nay thật là thai kiếp khó thoát. Ngón tay của hắn nắm thật chặt gậy gỗ, lợi suất huyết ánh mắt bên trong dần dần toát ra vẻ tàn nhẫn. Coi như mình hôm nay muốn chết, cũng nhất định muốn kéo một cái chịu tội thay. Dầm dầm, ngay tại lúc bây giờ, cái tiếng như có như không tiếng sóng biển lại chợt rõ ràng. Ở đâu ra nước? Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn về phía dưới chân. Chẳng biết lúc nào, giáo đường trên mặt đất đã tích lấy tầng một không có qua mắt cá chân nước đọng, mực nước còn tại tăng lên không ngừng. Những thứ này nước giống như là từ bên ngoài truyền đến bỗng nhiên, mưa to cuốn lấy tanh mặn khí tức mưa tầm tã xuống, đem trọn tòa trấn nhỏ bao phủ trong đó. Tại mọi người không thấy được giáo đường đỉnh, một thân ảnh đang lặng lặng đứng lặng. Thân ảnh đứng ở trong mưa, lại không dính nổi nửa điểm nước mưa. Tại bờ biển đang lụt. Ngược lại là chọn một nơi tốt, người kia thấp giọng tự nói, khóe miệng lại lặng yên vung lên một vòng ý vị thâm trường cười. Kính hồ đến cùng là hồ vẫn là biển. Cái này bị liên bang học giả tranh luận mấy trăm năm vấn đề, tại hắn đến trong nháy mắt liền có đáp án. Thâm Hải nhìn phía dưới bạch sắc thi ma, chậm rãi nâng tay phải lên. Trên cổ tay, màu xanh đen sóng lớn phủ văn đang hiện ra u quang lao nhanh lưu chuyển. Ầm ầm. Một giây sau, đinh hai nhức có quanh minh từ bốn phương tám hướng vang dội. Mấy chục đạo gần cao 10 mét sóng lớn dọc theo đường đi trào lên mà đến, tại giáo đường trung tâm hội tụ thành một đạo gia thiên màn nước, giống như thiên thần bung lên cự trưởng như vậy ầm ầm chụp được, trong nháy mắt đem những quái vật kia nuốt hết hầu như không còn. Kế tiếp, cảm thụ Hải Dương phẫn nộ a. Hắn dùng giọng trầm thấp hô lên câu này nổi lên ba ngày lời kịch, mặc dù nghe có chút trung nhị, nhưng bây giờ lại ngoài ý muốn hợp thời. Thâm Hải đột nhiên nắm chặt ngầm tay phải, bị vây ở trong nước quái vật lập tức bị vô số đạo hóa thành lưỡi dao sắc bén nước biển xuyên qua. Kèm theo phốc phốc trầm đục, những cái kia vặn vẹo thân thể trong nháy mắt bị xoắn thành thịt nát, vận đục xương máu ở trong nước chậm rãi quyết tán. Tại sân nhà của ta, cũng đừng làm càn như vậy, hắn đắc ý nhếch miệng, đang muốn đùa nghịch cái xoái, điều khiển nước biển giống lúc đến như thế ưu nhã đưa chính mình phía dưới nóc nhà. Nhưng mới vừa bước ra một bước, đột nhiên trước mắt biến thành màu đen, dưới chân lảo đảo một cái, kém chút trực tiếp ngã chồng vó. Hô, hắn chật vật đỡ lấy mái hiên, cười khổ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Chiêu này tiêu hao vẫn là quá lớn à, xem ra cần phải lại luyện thêm luyện. Thâm Hải nhìn về phía dưới bừa bộn một mảnh sân bãi, bây giờ nước biển đã thối lui, mưa to cũng dừng lại, trong tiểu trấn lúc trước tụ lại tới quái vật tại hắn dưới một kích này bị đều tiêu diệt. Thế, như thế nào? Ta chiêu mới vừa rồi đó có đẹp trai hay không? Chụp được có tới không? Hắn đáp ý mà hỏi thăm. Tần số truyền tin bên trong, tiểu hắc không hề bận tâm âm thanh truyền tới. Không thấy. Dựa vào. Thâm Hải lập tức tức giận. Số 3 khu vực thanh trừ hoàn tất, lập tức về đơn vị chỉnh đốn, tùy thời chuẩn bị ứng đối đợt tiếp theo tập kích. Được rồi, ngược lại nơi nào muốn trợ giúp, liền mở cho ta cái truyền tống môn thôi, nói ta thế nào bây giờ cũng là tổ chức cao cấp chiến lược à. Hắc, biên cảnh sân ga chỉ huy trong đại sảnh, tiểu hắc nhếch miệng, vô ý thức muốn hận hắn hai câu, nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại im lặng nuốt trở vào. Tiểu tử này 2 tháng trước, rõ ràng vẫn chỉ là một cái tràn ngập khí tức bại bù đầu bị tới. Bây giờ lại đã có loại thực lực này sao? Hình chiếu trên nhảy lên Thâm Hải vừa mới sáng tạo chiến tích, đơn thương độc mã tiêu diệt hơn 100 con thi ma. Chiến quả như vậy, nếu vẫn còn không tính là cao cấp chiến lược mà nói, cái kia những người khác đây tính toán là cái gì? Chỉ sợ ngay cả cụ phong cục đều tìm không ra mấy cái dạng này cường giả. Nghĩ đến cụ phong cục, ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào trên hình ảnh 3 chiều. Những cái kia lập lòe điểm vàng khu vực, chính là liên bang phòng vệ quân cùng cụ phong cục người đang tiến hành thanh trừ. Bất quá cùng Thâm Hải bên này hiệu suất so sánh, bọn hắn tốc độ tiến lên liền muốn rất lại phía sau nhiều lắm. Không giống với biên cảnh tổ chức ách vòng thạch như vậy có thể tạo thành toàn ngạch tổn thương, đại bộ phận liên bang nhân viên sử dụng chỉ là vũ khí bình thường. Mặc dù cụ phong cục nắm giữ dị hóa tương biến hợp kim, nhưng loại hợp kim này chuyên cung siêu việt giả sử dụng, người bình thường nắm giữ thời điểm chỉ có thể lợi dụng nó sắc bén đặc tính, không cách nào phát huy ngoài chân chính công hiệu. Cái gọi là dị hóa tương biến hợp kim cũng không phải là ngón tay hình thái trên chuyển biến, mà là chỉ tính chất trên biến hóa. Nó có thể hấp thu siêu việt giả bàn cho dị hóa năng lượng, làm cho năng lực bám vào tại hợp kim phía trên, từ đó đối dị hóa thể tạo thành viễn siêu vũ khí bình thường hữu hiệu tổn thương. Bởi vậy, đối với người bình thường mà nói, dùng loại này đặc thù hợp kim cận chiến còn không bằng trực tiếp khiêng cái súng phóng tên lửa càng hữu hiệu. Trong lúc đang suy tư, trước mắt hình ảnh trên đột nhiên bộc phát ra chói mắt cường quang, ngay sau đó liên tiếp cảnh báo tin tức điên cuồng quét màn hình. Tại số 19 khu vực phụ cận, một đoàn ánh sáng chói mắt ban sáng lên, cái kia cổ phần quần sáng phi tốc hướng về bốn phía quét tán, liên tiếp bao trùm chung quanh mấy cái khu vực lúc này mới dừng lại. Tiểu Hắc nhìn thấy một màn này, thân thể nhịn không được cứng đờ, trong tay bút dạ lệch cạch nện ở trên mặt bàn. Loại này đương lượng nổ tung FMF người đây là điên rồi sao? Số 19 khu vực tình huống hắn một mực có chỗ chú ý, đó là liên bang trọng điểm thanh trừ khu vực, giám sát biểu hiện nơi đó khu không chỉ có hiện lên đại lượng dị hóa thể, còn kèm theo nhiều cái cao năng phản ứng, thế cục tương đương khó giải quyết. Hắn nguyên lai tưởng rằng liên bang sẽ tăng phái siêu việt giả đi tới, lại không nghĩ rằng đối phương trực tiếp vận dụng trung cực thủ đoạn. Thế, ta nghe được nổ tung, còn có ánh lửa. Đây là có chuyện gì? Trong tần số truyền tin, Phương Đường bình tĩnh nghe âm thanh vang lên. Tiểu Hắc đột nhiên hoàn hồn, nói chuyện đúng là hắn đại lão bản, biên cảnh tổ chức thủ lĩnh. Bất, cụ phong cục đối số 19 nông trường phụ cận phát động hỏa lực tầm xa đả kích. Căn cứ vào truyền về hình ảnh phán đoán, tương đương ước chừng 1 tấn, là cỡ nhỏ chiến thuật đạn hạt nhân. Phía trước ta đã xác nhận nên khu vực xuất hiện mấy cái đại thi ma, bọn hắn có thể là tiểu Hắc âm thanh phát run, hắn nuốt nước miếng một cái, hầu kết nhấp nô nói, số 19 nông trường ở trung tâm trục trên, đúng là quái vật dày đặc nhất khu vực. Cụ phong của người, có phải hay không là nhìn đã không có người sống sót mới nói xong lời cuối cùng mấy chữ thời điểm, thanh âm của hắn cơ hồ bé không thể nghe. Hắn cũng không biết tại sao mình muốn nói như vậy, nhưng trong lòng tựa hồ muốn tìm kiếm một đáp án, phản phất chỉ có dạng này mới có thể dễ chịu chút. Mấy cái đại thi ma, mấy ngàn con phổ thông thi ma, một khu vực như vậy có người sống sót xác suất rất thấp, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, không nên suy nghĩ nhiều. T. Phương Đường âm thầm thở dài một hơi, mở lời an ủi nói. Hắn không biết bên kia có hay không người sống sót, nhưng bây giờ ở vào thi hành nhiệm vụ thời kỳ mấu chốt, Tiểu Hắc lại là chiến đấu hậu phương kỹ thuật trợ giúp, nhất định phải bảo trì cảm xúc ổn định. Đóng lại tần số truyền tin, hắn ánh mắt từ đằng xa cái kia phiến cỡ nhỏ mây hình nấm trên thu hồi. Tinh hoàn liên bang sẽ làm như vậy, hắn kỳ thực sớm đã có đoán trước. Đối với sắp triệt để mất khống chế khu vực, vì phòng ngừa quái vật quyết tán đến chỗ xa hơn, đối phương tất nhiên sẽ phát động bị diệt tính phạm vi công kích. Nhưng mà loại công kích này bình thường đối với xuất sinh thể cùng hủ hóa thể hữu hiệu, xâm thực thể trở lên tồn tại cơ bản có thể miễn dịch vật lý tổn thương, cái này cùng tương đương không quan hệ, thuần túy là chiều không gian khác biệt vấn đề. Tại hắc khí bảo vệ dưới, cho dù thân thể bị phá hủy, cũng bất quá là phút chốc chữa trị chuyện. Đến nỗi xâm thực cấp trở lên thai biến cấp, tỉ như từng tại Thạch Hoa thành phố bờ biển hiện thân mục nát hải chi chủ thương ân, bọn chúng đã hoàn toàn miễn dịch vật lý tổn thương. Đến lúc đó, vô luận bao lớn đương lượng đạn hạt nhân đều không có chút ý nghĩa nào, chỉ có đồng dạng có dị hóa năng lượng siêu việt giả mới có thể cùng đối kháng. Phương Đường thu hồi suy nghĩ, quay người nhìn về phía mặt biển. Ở nơi đó, lạnh như băng nước biển phía trên, một đạo so Thanh Lâm Sơn lần kia to lớn hơn ảm thực khe hở đang lặng lặng lơ lửng, đây cũng là hắn mục tiêu của chuyến này. Nếu có thể đem nó triệt để hấp thu, bút máy của hắn nhất định có thể hoàn toàn bổ sung năng lượng. Đến lúc đó bằng vào bút máy năng lực đặc thù, nói không chừng còn có thể cụ hiện hóa ra mấy món mới dị hóa vật, này đối tiếp xuống thu nhận kế hoạch đem rất có ích lợi. Chương 47, hấp thu khe hở, thực lực để thăng. Chương 47, hấp thu khe hở, thực lực để thăng. Ảm thực khe hở khoảng cách bên bờ khoảng chừng 20 km, vị trí này không sai biệt lắm là Phương Đường trước mắt tầm mắt có thể nhìn thấy cực hạn. Hắn nhanh chóng tra xét biên cảnh tổ chức cứu viện tiến độ, lập tức đóng lại người đầu cuối, hướng về khe hở phương hướng lao nhanh bay đi. Giống như lần trước tại Thanh Lâm Sơn thời điểm, khi hắn tiến vào hải vực tới gần khe hở, tất cả thiết bị điện tử trong nháy mắt mất linh. Phương Đường phỏng đoán, loại này quái nhiêu có thể cũng không phải là đến từ khe hở bản thân, mà là nguồn gốc từ sau lưng biên cảnh thế giới, dù sao tại cái kia thế giới ở trong cũng tồn tại đồng dạng đặc tính. Lần này xuất hiện số lớn tí ma, chẳng lẽ bên kia khe hở mở ở vực sâu bên trong? Vấn đề này là hắn một mực hiếu kỳ. Tại biên cảnh thế giới lúc, tất cả khe hở đều treo cao với thiên cấp sở không thể thành, vô luận hắn như thế nào phi hành cũng không cách nào đến, tựa như một vài bức bị vẽ tại màn trời đỉnh bích họa. Bất quá, liên tiếp hai lần khe hở mở ra sau đều xuất hiện dị hóa sinh vật xâm lấn hiện tượng, điều này nói rõ bọn chúng chỉ sợ cùng ngày bình thường thấy khe hở cũng không giống nhau. Phương Đường tạm thời không có đi xoắn xuýt nguyên nhân trong này, bởi vì hắn bây giờ gặp một cái càng thêm chuyện khó giải quyết. Chỉ thấy tại dưới cái khe phương trong nước biển, một đạo to lớn thân ảnh đang lặng lặng đứng sừng sững. Nó toàn thân làn da trắng bệnh, bộ mặt không thấy hai mắt, lại tại sinh ra 6 đầu cánh tay, mỗi cái cánh tay lòng bàn tay đều khảm một cái ánh mắt đỏ thắm. Đây là đại thi ma cao cấp hơn hình thái. Phương Đường cả kinh, tại biên cảnh thế giới bên trong hắn từng thấy tận mắt thi ma, nhưng lớn nhất cũng bất quá là Ngô Phong bọn hắn tại Zone nông trường gặp đại thi ma. Mà trước mắt cái này cái hình thể khổng lồ hơn quái vật, nhưng là hắn lần thứ nhất gặp phải. Nơi này hải dương thuộc về biển cạn, nước sâu bất quá chừng 20 mét, nhưng dù cho như thế, đối với rất nhiều sinh vật tới nói, đó cũng là một mảnh khó mà vượt qua vực sâu. Mà quái vật kia cứ như vậy đứng sừng ở trong biển, không còn giống phổ thông thi ma như thế tứ chi chạm đất bò, mà là giống một tòa giống như cột điện thẳng tắp đứng thẳng. Nước biển bẹn bẹn không có qua phần chân của nó, bởi vậy có thể thấy được, nó cuối cùng chiều cao ít nhất tại 70 m trở lên. Tại trước mặt nó, toàn bộ hải vực phảng phất đều biến thành một cái chỗ nước cạn. Khi phát hiện trên bầu trời bay tới Phương Đường thời điểm, thi ma trên cánh tay 6 con mắt đồng thời chuyển động, đồng loạt nhìn chằm chằm tới, lập tức bắn ra mấy đạo đỏ tươi xạ tuyến. Phương Đường toàn thân lông tóc dựng đứng, lập tức thay đổi phương hướng né tránh, miễn cưỡng tránh thoát đợt công kích thứ nhất. Nhưng mà quái vật kia thế công không chút nào ngừng, 6 đầu cánh tay đi theo hắn chuyển động, lòng bàn tay đôi mắt đỏ tươi liên tiếp bắn ra tia năng lượng, hướng về hắn oanh kích mà đến. Chỉ một thoáng, cả bầu trời đều bị nhuộm thành chói mắt huyết hồng sắc. Phương Đường trên không trung tránh chuyển xê dịch, hiểm lại càng hiểm tiến hành tránh né, sau khi liên tiếp tránh đi trên trăm đạo công kích, cái kia thi ma lúc này mới ngừng lại. Loại trình độ công kích này, gia hỏa này vậy mà có thể một hơi phóng thích nhiều lần như vậy, hắn âm thầm kinh hãi, tên kia thực năng cường độ chỉ sợ hơn mình xa. Phương Đường bây giờ ở vào xâm thực cấp, nhưng cụ thể ở vào giai đoạn nào cũng không biết được. Dù sao quyền kim thăm dò đo đạt hạn mức cao nhất chỉ vẹn vẹn có 999, lại cao hơn lời nói liền cần sử dụng đến quyền dụng cụ phân tích. Đó là một loại hình thể khổng lồ trang bị, bình thường được an trí tại cụ phòng cục căn cứ chỗ sâu, lấy thân phận của hắn bây giờ, trên cơ bản không có khả năng có cơ hội tiếp xúc đến. Trước mắt con quái vật này mặc dù không đạt được thương ân cái chủng loại kia trình độ, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường, mình bây giờ muốn đóng lại khe hở, nó đã trở thành trở ngại lớn nhất. Siêu siêu siêu, còn không đợi Phương Đường làm nhiều suy xét, quái vật kia công kích lại một lần nữa đánh tới. Hắn bằng vào bay lượn phù văn ban cho tốc độ cực hạn liên tiếp né tránh, mỗi một lần đều mạo hiểm bản phần. Đây cũng chính là hắn, phàm là biến thành người khác đến chỉ sợ đều chỉ có thể lựa chọn né kháng. Trong mắt thi ma bắn ra năng lượng màu đỏ mặc dù không đạt được tốc độ ánh sáng, nhưng cũng là cực nhanh vô cùng, nó xạ tốc tiếp cận 4000 mét mỗi giây, không sai biệt lắm là Phương Đường bây giờ tốc độ nhanh nhất gấp 10. Công kích như vậy, hắn chỉ có thể thông qua quan sát động tác của đối phương đến tiến hành sớm né tránh, phàm là có một chút trì trệ, liền sẽ bị trực tiếp đánh trúng. Trên bầu trời, ảm thực khe hở không ngừng bật mèo, đại lượng thi ma từ trong đó tuôn ra, cuồn cuộn lấy ngã vào nước biển, không thấy tăm hơi. Phương Đường biết không thể trì hoãn tiếp nữa, khe hở chung quanh không gian làn sóng càng ngày càng không ổn định, nếu như còn không thể mau chóng đưa nó tắt mà nói, ở đây chỉ sợ thật sẽ như tiếp mời bên trong nói tới như vậy, biến thành một cái vĩnh cựu thông đạo. Bút máy linh nhận hóa thành một vệ sáng bay ra, lại một đao chém đứt đối phương bắn tới năng lực xạ tuyến, sau đó thế đi không giảm bay về phía bản thể của nó. Bởi vì cái này cái thi ma hình thể quá mức khổng lồ nguyên nhân, Phương Đường không có lựa chọn tiếp tục như bình thường như thế phát trạng, mà là đổi thành đâm thẳng. Chỉ thấy linh nhận phi tốc đâm vào lòng bàn tay của nó, đem cái kia đang tại tích xúc năng lượng đôi mắt cho xuyên thủng, sau đó một đường theo cánh tay kia, trực tiếp chui vào bên trong thân thể của nó, cuối cùng thẳng tới não bộ. Giống. Thi ma tiếng kêu thảm thiết vang lên, nó điên cuồng bật mèo, sáu cánh tay cùng nhau huy động, tinh hồng sắc kia sáng giống không lấy tiền bắn về phía bốn phương tám hướng. Phương Đường cũng không có dừng lại, một bên cẩn thận né tránh lấy công kích của nó, một bên thao túng linh nhận tiếp tục đối nó tiến hành công kích. Thi ma cái kia cao hơn 70 mét thân hình khổng lồ bên cạnh, một đạo nhỏ bé đến cơ hồ có thể xem nhẹ màu lam lưu quang trên dưới tung bay, tựa như một cây xe chỉ luồn kim tú hoa trầm, đang tại nó vặn vẹo tứ chi ở giữa xuyên thẳng qua. Phương Đường tại liên tiếp tấn công mạnh sau, tạm thời dừng lại thở dốc, đồng thời nhìn chằm chằm thi ma trạng thái. Bây giờ, cái kia thi ma mặc dù kêu thảm không ngừng, lại như cũ hung hãn dị thường, mảy may nhìn không ra đầu của nó vừa mới bị linh nhận triệt để xoắn nát qua. Thật cường hãn sinh mệnh lực. Hắn nhịn không được thầm than. Dị hóa thể chất cùng chữa trị năng lực, phổ biến cũng là muốn cao hơn cùng cấp bậc siêu việt giả, thậm chí tại trên một ít cường đại chủng quần cùng cá thể, loại này chênh lệch muốn lộ ra càng thêm lớn. Giống như Phương Đường vừa rồi công kích, nếu như đánh chúng chính là một cái nhân loại siêu việt giả mà nói, như vậy đối phương tuyệt đối không có khả năng vẫn giống bây giờ dễ dàng như vậy, muốn khôi phục lại tất nhiên sẽ vô cùng phí sức. Ngang. Thi ma đột nhiên phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, một cỗ lực lượng vô hình lấy nó làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán ra, nước biển dưới một kích này bị hướng về ngoại bộ đẩy ra, lộ ra hoàn toàn trống trải khu vực. Phương Đường chỉ cảm thấy ngực một ngạt, một cỗ máu tươi không tự chủ được từ trong miệng phun ra, ngay cả hai mũi cũng chảy ra máu đến, cả người bị đánh bay ra ngoài vài trăm mét. Không chỉ là hắn nhận lấy ảnh hưởng, phía dưới trong hải vực những cái tia cỡ nhỏ thi ma, vậy mà cũng ở đây nhất kích phía dưới bị trực tiếp đánh chết, đợi cho nước biển lui về thời điểm, trên mặt biển khắp nơi đều nổi lơ lửng thi thể của bọn nó. Uy lực thật là khủng khiếp. Trong lòng Phương Đường đột nhiên chấn động. Đạo kia đâm đầu vào đánh tới công kích viễn siêu mong muốn, nó lực phá hoại mạnh, đơn giản có thể so với chính diện tiếp nhận một phát tinh hồng xạ tuyến đánh kích. Hắn cấp tốc thôi động thể nội hắc khí chữa trị thương thế, thân hình lao nhanh kéo lên trí cao không, mượn nhờ độ cao tuyệt đối ưu thế lẩn tránh sau này tổn thương. Tại cái này ẩn nút điểm cao, chỉ cần hắn không chủ động xuất kích, phía dưới quân địch thậm chí khó mà phát giác được hắn tồn tại. Oanh ầm ầm ầm. Chỉ thấy ách vòng thạch hóa làm năng lượng pháo liên tục không ngừng mà hướng phía dưới phát động công kích, so với Ngô Phong lúc trước hiệu quả sử dụng đến, Phương Đường thi triển ra uy lực rõ ràng càng hơn một bậc. Dày đặc đạn năng lượng như mưa cùng như vậy chút xuống, bao trùm ảm thực khe hở chỗ toàn bộ hải vực. Liên tiếp không ngừng nổ tung nhấc lên ngập trời sóng đen, đập đà ảm thực năng lực trong nháy mắt thôn vệ phương viên vài dặm mặt biển, đem phiến khu vực này hóa thành một mảnh tử vong cấm khu. Hô, Phương Đường thở một hơi dài nhẹ nhõm, cưỡng chế tinh thần mỏi mệt, thân hình không chút nào không ngừng, lao nhanh bổ nhào hướng đạo kia u ám khe hở. Đi qua vừa mới lần kia điên cuồng công kích, loại cực lớn thi ma tất nhiên cần thời gian khôi phục, đây chính là đóng lại kẽ hở thời cơ tốt nhất. Hắn lơ lửng tại khe hở biên giới, chỉ thấy trong đó vẫn không ngừng có cỡ nhỏ thi ma rơi xuống mà ra, những thứ này cấp thấp quái vật đã không phi hành, lại quyết thiếu công kích từ xa thủ đoạn, đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bút máy phía trước nắp bút im lặng mở ra, ngòi bút chạm đến kẽ hở trong nháy mắt, liền bắt đầu tham lam hấp thu trong đó chảy năng lượng màu tím, vẹn vẹn trong khoảnh khắc, bút máy liền đã báo hỏa. Đã vậy còn quá nhanh liền đẩy Phương Đường hơi nhíu mày. Đạo này ảm thực khe hở so với trước kia to lớn hơn, nhưng bút máy dung lượng cũng rất có hạn. Mặc dù đổ đầy nằm trong dự liệu, nhưng hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy thì đến được cực hạn, trước mắt trong cái khe quần quần năng lượng màu tím, ít nhất còn thừa lại hơn phân nửa. Hắn ngưng thần nhìn chăm chú bút máy, đột nhiên phát giác khác thường. Chỉ thấy bút máy đổ đầy sau cũng không lập tức ngừng, vẫn như cũ kéo dài từ trong cái khe hấp thu tử sắc lưu quang, mới hút vào năng lực cùng nội bộ vốn có dung hợp lại cùng nhau, trở nên càng thâm thúy ngưng luyện, phản phất tại tiến hành một loại nào đó bản thân tinh luyện. Chỉ là cái này tinh luyện quá trình để cho hấp thu hiệu suất giảm bớt đi nhiều, tốc độ so ngay từ đầu chậm không chỉ gấp mấy lần. Đột nhiên, Phương Đường tâm đầu còi báo động đại tác, thân hình bỗng nhiên hướng bên cạnh né tránh. Ngay tại hắn di động trong nháy mắt, mấy đạo tinh hồng xạ tuyến xuyên thấu tràn ngập khói đen, bao phủ hắn trước kia vị trí. Không có thời gian, sắc mặt hắn trầm xuống, biết mình không có thời gian ở đây chậm rãi tinh luyện, dứt khoát cầm lấy bút máy, đem bên trong chứa đựng năng lượng màu tím một mạch mà rót vào trong trên thân mang theo đủ loại trang bị. Không kịp xem xét dị hóa kết quả, hắn lập tức lại hấp thụ một nhóm mới khe hở năng lực. Nhưng lần này, khi hắn lại nghĩ tiến hành dị hóa lại phát hiện, chính mình tựa hồ đã không có thích hợp môi giới, cổ năng lượng này dị hóa năng lực vẹn vẹn đối với phổ thông vật thể hữu hiệu. Phương Đường đây cũng là lần thứ nhất thể nghiệm được toàn thân cực phẩm trang bị phiền não. Lách mình tránh đi mới đánh tới mấy đạo công kích, cặp mắt hắn lại đột nhiên sáng lên, tại tiếp xúc gần gũi năng lượng màu tím trong nháy mắt, hắn phát giác được những năng lượng này tựa hồ có huyền cơ khác. Cùng những cái kia cùng bạo hoạt tính dị hóa năng lượng khác biệt, trong cái khe năng lượng màu tím nhìn qua dịu dàng ngoan ngoãn đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn lại không cảm giác được mảy may hỗn loạn ba động, bọn chúng thậm chí so tính chơ dị hóa năng lượng càng thêm bình thản, giống như tĩnh mịch đậm sâu. Một cái to gan ý niệm ở trong đầu hắn thoáng qua. Tất nhiên có loại này tính ổn định, có lẽ ta có thể giống hấp thu tính chơ năng lực như thế trực tiếp đem nó đặt vào thể nội. Phương Đường trong mắt tinh quang chợt hiện. Năng lượng màu tím này độ tinh khiết viễn siêu bình thường dị hóa năng lượng, càng kỳ diệu hơn chính là, hắn không chỉ có không cảm giác được uy hiếp, thân thể ngược lại rung động bản năng khát vọng, phản phất tại thúc dục hắn tiếp nhận phần lực lượng này. Việc này không nên chậm trễ. Tất nhiên không cách nào tiếp tục dùng tại dị hóa, hấp thu chính là lựa chọn tốt nhất. Theo tinh thần lực dẫn dắt, từng sợi màu tím kia sáng từ ngòi bút chạy xuôi mà ra, theo kinh mạch tụ hợp vào thể nội. Dòng nước ấm khoảnh khắc bao phủ toàn thân, đầu ngón tay của hắn hơi hơi phát run. Dưới làn da mơ hồ nổi lên tử sắc lưu quang, nguyên bản vốn đã tiêu hao hơn phân nửa tinh thần lực đang bằng tốc độ kinh người khôi phục, thoáng qua liền tràn đầy như lúc ban đầu. Sức mạnh tại thể nội trào lên, Phương Đường có thể cảm giác rõ ràng đến thực lực đang tại kéo lên. Loại này để thăng để cho hắn kinh hỉ, nhưng ngạc nhiên đồng thời, hắn cũng đánh lên 12 phần cảnh giác. Dù sao khe hở năng lực cuối cùng thuộc về thực năng phạm chủ, nhất thiết phải tuân theo tinh thần lực đê đập lý luận. Rất nhanh, ảm thực khe hở bên trong năng lực liền bị hắn cho hấp thu cái 7-8 phần, đợi đến cuối cùng một tia tử mang tiêu thất, ảm thực khe hở cũng đã sắp khô kiệt. Tại đã mất đi nội bộ năng lượng trèo chống sau, khe hở bị thế giới không gian sức mạnh tự động tu bổ, rất nhanh liền triệt để khép lại. Phương Đường chậm rãi thổ tức, phun ra khí tức lại mang theo điểm điểm tinh huy, tỏ rõ lấy trận này đánh cược thắng lợi. Lần này đến đóng lại khe hở hắn thu hoạch có thể nói là khá hậu hĩnh, không chỉ có đem bút máy cho lấp đầy, vẫn thu hoạch một thân dị hóa sau trang bị. Chủ yếu nhất là thực lực của hắn bây giờ có một lần tương đối lớn để thăng, một lần này nhường hắn tinh thần lực đê đập gần như bão hòa. Bây giờ nếu để cho ta lại đi cùng con quái vật kia chiến đấu, ta phần thắng hẳn là sẽ càng lớn. Phương Đường ánh mắt rơi vào phía dưới trên mặt biển cái kia loại cực lớn thi ma trên thân. Mặc dù so với đơn thuần năng lực dự trữ tới nói, chính mình thực năng hạn mức cao nhất chắc chắn là không bằng đối phương. Nhưng siêu việt giả không giống với dị hóa thể dù sao cũng là. Siêu việt giả có bén nhạy hơn tư duy cùng ý thức chiến đấu, không giống như là dị hóa thể như vậy phần lớn dựa vào bản năng làm việc. Mặc dù dị hóa thể tại thể chất có rõ ràng hơn ưu thế, nhưng mà siêu việt giả tinh thần lực càng mạnh hơn, hơn nữa biết được lợi dụng đủ loại trang bị cùng đặc tính, giống như là Phương Đường như vậy, bởi vậy kết quả chiến đấu cũng không phải là chỉ có thể nhìn chỉ số phương diện. Đang suy tư mặt làm như thế nào đối phó quái vật, bên hai lại đột nhiên chuyển đến quát to một tiếng. Tiểu Tặc, nguyên lai là ngươi. Phương Đường lập tức quay đầu đi, đã thấy mấy đạo thân ảnh đang hướng về chính mình ở đây ngự không bay tới. Cái này một số người toàn bộ đều mặc màu xám áo tác chiến, nơi cánh tay chỗ vẽ có một đạo vòi rồng hình dạng đồ án, tỏ rõ lấy thân phận của bọn hắn là cụ phong của người. Vừa mới nói chuyện chính là cầm đầu một cái nam tử tóc dài, thân hình hắn cao gầy, làn da tái nhợt, trên mặt biểu tình âm trầm đến cực điểm. Phương Đường chú ý tới người này chỗ cánh tay đồ án cùng người khác không giống nhau lắm. Hắn vòi rồng là mang theo kim sắc hung. Lúc trước cùng Tô Phục tiếp xúc bên trong hắn đã hiểu được, điều này có ý vị gì. Người này càng là một cái bạo phong chủ quản. Nghe nói, cụ phong cục hết thể có 12 vị bạo phong chủ quản. Ngoại trừ một ít bộ môn kỹ thuật, tất cả chiến đấu ngành chủ quản ít nhất đều có xâm thực cấp trở lên thực lực, cũng không biết trước mắt tới đến cùng là vị nào. Chương 48, lần đầu giao thủ chương 48, lần đầu giao thủ tiểu tặc. Lần trước tại Su Nữ Khu, cũng là ngươi phải không? Nam tử tóc dài sắc mặt hung ác nghiêm hiểm, trong mắt lập lòe nguy hiểm tia sáng. Trong tay của hắn, một thanh ngân sắc chủy thủy vừa nhỏ vừa dài tại trường tâm linh sống xoay chuyển, động tác nhìn như tùy ý, lại làm cho người có một loại bị một mực tỏa định cảm giác. "Tiểu Tặc, đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi, ngươi cầm không nên cầm đồ vật, bây giờ giao ra khe hở năng lực cùng ngươi thiết bị thu thập, ta có lẽ có thể tha cho ngươi khỏi chết." Người này giọng nói chuyện cực kỳ phách lối, nhưng hắn quả thật có tư sản phách lối. Cho dù là cách khoảng cách xa như vậy, Phương Đường vẫn như cũ có thể từ đối phương trên thân cảm giác được một cô năng lượng bằng bạc. Nó cường độ chỉ sợ không chút nào kém hơn phía dưới loại cực lớn tí ma. Một cái siêu việt giả có cùng dị hóa thể ngang hàng thực năng, đó chỉ có thể nói hắn thực tế chiến lực muốn so cái sau cao hơn. Phương Đường âm thầm phân tích cục thế trước mặt, vẹn vẹn chỉ là trong điện quang hỏa thạch, hắn đã làm rõ trận tướng. Xem ra lần trước tại Thanh Lâm Sơn hấp thu khe hở sự tình, đã tổn hại đến ích lợi của bọn hắn, cụ phong cục người hẳn là cũng nắm giữ lấy hấp thu khe hở năng lượng phương pháp, thậm chí biết được như thế nào vận dụng cố lực lượng này. Rõ ràng, bọn hắn sẽ xuất hiện trên thế giới này tất cả khe hở, đều coi là chính mình vật riêng tư. A, Phương Đường khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh. Người còn chưa tới chàng, cũng đã đem đồ vật làm của riêng sao? Càng buồn cười hơn chính là, hắn thậm chí ngay cả chính mình bút máy cũng muốn cướp đoạt tới. Xem ra, Cụ Phong cục bên trong cũng không phải cũng là Tô Phục người như vậy a muốn giết ta. Ngươi có thể thử xem. Đối phương cũng đã khiêu khích như vậy, Phương Đường tự nhiên cũng không khả năng cho sắc mặt tốt gì. Đồng thời, hắn cũng có lòng thăm dò một chút cấp chủ quản thực lực. Hắn biết, trước mắt bọn gia hỏa này sở dĩ có thể phi hành trên không trung, hẳn chính là sử dụng một loại nào đó lông vũ hình dạng dị hóa vật. Loại này dị hóa vật hắn từng tại cùng Cụ Phong cục người tiếp xúc thời điểm gặp qua, mặc dù có thể tại thiên không phi hành, nhưng mà tốc độ rất chậm, cùng mình bay lượn phù văn so ra, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Tốc độ chênh lệch cách xa, Phương Đường nếu muốn thoát thân, đối phương căn bản ngăn không được. Chủ quản người kia sau lưng vài tên siêu việt giả bay đến phụ cận, lấy ra riêng phần mình dị hóa hợp kim vũ khí, tựa hồ muốn nhúng tay. Nam tử tóc dài liếc bọn hắn một cái, mặt không chút thay đổi nói, đừng quên các ngươi là tới làm cái gì, hiện tại cũng đi xuống cho ta, kiềm chế lại con quái vật kia, ở đây ta tới xử lý. Hắn nói xong, một lần nữa đem ánh mắt lạnh như băng khóa chặt tại trên thân Phương Đường. Ta thừa nhận ngươi có lẽ có chút bản sự, nhưng ngươi không nên đụng vào Cụ Phong cục danh giới cuối cùng. Khe hở năng lực tuyệt không cho phép ngoại nhân nhúng chạm, giống như ngươi vậy tồn tại càng là nhất thiết phải bị thanh trừ. Hắn đột nhiên rỗi ra đỏ tươi đầu lưỡi liếm qua môi dưới, khoe miệng vặn vẹo ra một cái bệnh trạng nụ cười. Bây giờ người vướng bận đều đi, kế tiếp để cho ta thật tốt lãnh giáo một chút, ngươi đến cùng có tư cách gì dám như thế cuồng vọng? Nhớ kỹ, lấy tính mạng ngươi người, đều độ biên. Lời còn chưa dứt, cổ tay hắn lắc một cái, ngân sắc hàn mang tựa như tia chớp phá không mà đến. Đúng là hắn một mực thưởng thức truy thủ. Phương Đường nghiêng người né tránh, nhẹ nhõm tránh thoát cái này phi đao. Ngay tại lúc truy thủ sượt qua người trong nháy mắt, thân đao đột nhiên bắn ra chói mắt tử quang. Bèn, nổ kịch liệt sóng xung kích đem hắn hất bay mấy chục mét. Đây không phải thông thường vật lý công kích, mà là từ thực năng chuyển hóa đặc thù tổn thương, ép hắn không thể không điều động năng lực hộ thể. Hừ, phản ứng cùng tốc độ đều rất nhanh, nhưng kế tiếp chiêu này ta ngược lại muốn nhìn ngươi muốn làm sao trốn. Trong tay độ biên nguyên bản vốn đã nổ tung truy thủ chẳng biết lúc nào lại lần nữa xuất hiện, xem ra cái này hẳn cũng là một loại nào đó dị hóa vật. Chỉ thấy hai tay của hắn hóa thành tàn ảnh, mấy chục đạo ngân mang như mưa cuồng như vậy đổ xuống mà ra, mỗi một trôi phi đao đều cuốn lấy kinh khủng nổ tung năng lực, trên không trung xen lẫn thành một cái tử vong chi võng. Phương Đường tay trên cổ tay làm quang lưu chuyển, bay lượn phù văn toàn lực vận chuyển, lúc phi hành sau lưng mang theo sáng lạ bề đôi. Khi hắn đem bay lượn phù văn tốc độ phát huy ra thời điểm, liền ngay cả những thứ kia bạo phá phạm vi tổn thương cũng hoàn toàn tác động đến không đến hắn. Rầm rầm rầm, trên bầu trời liên tiếp nổ tung tiếng oanh minh liên tiếp, giống như một hồi sáng chói pháo hoa thịnh yến, đem mảnh này bầu trời đêm thắp sáng. Nhìn thấy Phương Đường như thế nhẹ nhõm lại tránh được công kích của mình, Độ Biên sắc mặt không khỏi trầm xuống, rõ ràng hắn cũng không ngờ tới đối phương có thể nhanh đến loại tình trạng này. Hừ, thương khung hệ phù văn, khó trách sẽ có loại tốc độ này. Độ Biên sắc mặt băng lãnh, đồng thời vũ khí trong tay đột nhiên kéo dài kéo dài, từ nhỏ dài chủy thủ trong nháy mắt hóa thành một cây trường thương màu bạc. Liên chính diện cùng ta đối kháng cũng không dám, ngươi chẳng lẽ? Hai tay của hắn cầm thương đột nhiên xoay tròn, mũi thương bộc phát ra chói mắt tử mang. Liên chỉ biết trốn sao? Bèn, nổ tung sinh ra lực đẩy để cho hắn trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, mũi thương trực chỉ Phương Đường cổ họng, hắn càng là trong chớp mắt liền bọn tới phụ cận. Phương Đường đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Sớm tại đối phương tụ lực lúc, hắn liền cũng lấy ra ách vòng thạch đá màu đen tại lòng bàn tay lưu chuyển, cuối cùng hóa thành một cái dài ước chừng 2m cự kiếm. Thân hình của hai người trên không trung mãnh liệt đụng vào nhau, trên bầu trời vang lên một đạo tiếng nổ đình thai nhức óc, một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, năng lượng cùng bạo sóng xung kích đem tầng mây phá tan thành từng mảnh. Giờ khắc này, cơ thể của Phương Đường bị chấn động đến mức bay ngược mà ra, Độ Biên nhưng là dừng lại ở chỗ cũ chưa từng di động một chút. Không gì hơn cái này, trong lúc hắn khỏe miệng phát họa ra một nụ cười thời điểm, biểu tình trên mặt lại là bỗng nhiên dừng lại. Một đạo tơ máu từ hắn vai phải bắn ra, cả cánh tay tính cả chiến thương cùng nhau đứt gãy. Ngươi chừng nào thì? Độ Biên trên mặt lộ ra một vòng hãi nhiên. Một giây sau, đứt gãy cánh tay hóa thành hắc khí trở về bản thể, trường thương một bạc cũng bởi vì một loại nào đó đặc tính hoàn thành bản thân chữa trị, nhưng biểu tình trên mặt hắn lại không có nửa điểm hòa hoãn, âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Nhìn đối phương bên cạnh lượn vòng lấy màu lam lưu quang, Độ Biên đã hiểu được là chuyện gì xảy ra. Gia hỏa này, tại mới vừa rồi cùng mình giao thủ trong nháy mắt, dùng một cái không biết tên vũ khí đánh lén chính mình, lại trực tiếp chém đứt cánh tay phải của hắn. Cứ việc lấy thực lực của hắn, thương thế như vậy rất dễ dàng liền có thể chữa trị, nhưng để cho Độ Biên khó mà tiếp thu chính là, chính mình vậy mà tại vừa rồi giao phong xa suốt tại hạ phong. Thì ra là như thế. Nổ tung năng lực là phù văn của ngươi, ta còn tưởng rằng là thanh chủy thủ kia là tính. Xa xa phía chân trời, Phương Đường âm thầm luốt lên thể nội quần quần khí huyết, quanh thân lượn quanh hắc khí đang lặng lẽ chữa trị thương thế của hắn. Vừa rồi trong điện quang hỏa thạch giao thủ, đã để hắn hiểu rõ đối thủ năng lực huyền bí. Độ Biên tay phải chỗ đang lơ lửng một đạo ám tử sắc phù văn, mà đối phương lúc trước cái kia không ngừng phát động nổ tung năng lực công kích, chắc hẳn chính là cái phù văn này mang đến. Chương 49, Độ Biên lùi bước. Chương 49, Độ Biên lùi bước. Đó là một đạo giống như vỡ toan hỏa hoa một dạng ấn ký, vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền có thể cảm nhận được gần chứa trong đó mãnh liệt lực bộc phát. Bút máy linh nhận giống như một cái linh động thanh điểu, tại bên cạnh Phương Đường nhẹ nhàng xoay quanh. Xa xa Độ Biên nhìn thấy một màn này, lại không dám tùy tiện tiến lên. Cái thanh kia đoạn nhận mặc dù nhìn qua cũng không thu hút, nhưng lại mang đến cho hắn áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Chính hắn vũ khí đồng dạng cũng là một kiện dị hóa vật, có đặc biệt phân liệt đặc tính. Chính là bằng vào loại năng lực này, hắn mới có thể tùy tâm sở dục ném mạnh ra vô số truy thủ, hoặc là đem nó kéo dài tới là trường thương sử dụng. cho dù vũ khí bị hủy, cũng có thể dựa vào cái này đặc tính cấp tốc khôi phục. Lại phối hợp thêm trong tay hắn phù văn hiệu quả, tại dĩ vãng trong chiến đấu, bằng vào chiêu này xuất kỳ bất ý tổ hợp công kích, hắn chắc là có thể nhẹ nhõm áp chế lại đối thủ. Nhưng là bây giờ, Đỗ Biên lại cảm thấy một hồi nguy cơ trước đó chưa từng có. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trang bị ưu thế không còn sót lại chút gì, vừa mới cái thanh kia phi nhận dễ như trở bàn tay liền chặt đứt cánh tay của hắn, y phục tác chiến cùng bên ngoài thần bám vào năng lực càng không thể cung cấp mảy may phòng hộ, ngay cả chuôi này trường thương màu bạc cũng bị một phân thành hai. Năng lực của đối phương rất quỷ dị, tốc độ cũng cực nhanh, dễ như trở bàn tay liền có thể mau né công kích của mình, cái này khiến hắn có một loại lao hổ cắn con nhím, không thể nào ngoạm ăn cảm giác. Mặc dù nói cao cấp siêu việt giả đồng dạng có tứ chi tái sinh năng lực, nhưng so với những cái kia dị hóa thể đến, loại này tái sinh năng lực hay là muốn yếu hơn không ít. Là lấy, chớ nhìn hắn bây giờ biểu lộ bình tĩnh, nhưng bị một phát vừa rồi đánh trúng sau, trên thực tế cũng không dễ chịu. Đột nhiên siết chặt nắm đấm, Đỗ Biên trên cổ tay màu tím phủ văn tốc độ xoay tròn đột nhiên tăng nhanh. Xa xa Phương Đường thấy thế biến sắc, trong lòng biết đối phương đây là muốn làm thật. Ngay tại lúc bây giờ, người đạo trưởng kia dậy thì ảnh khí tức đột nhiên trì trệ, nguyên bản ra tốc xoay tròn màu tím phủ văn lại lắng xuống. Thần sắc hắn ngưng trọng liếc qua xa xa mặt biển, ngược lại âm thanh lạnh lùng nói, "Hôm nay coi như số ngươi gặp may, ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, cầm không nên cầm đồ vật, chỉ có thể đưa tới tai họa. Khe hở năng lực là liên bang trọng yếu tài sản, ngươi làm như vậy, đến lúc đó thiên hạ sẽ không còn ngươi đất dung thân." Nói xong, hắn thật sâu liếc Phương Đường một cái, lập tức quay người hướng phía dưới bay đi, vậy mà trực tiếp rời khỏi. Ngay mới vừa rồi, hắn tại trong tần số truyền tin thu đến còn lại nhân viên tín hiệu cầu cứu, cái kia cự hình xâm thực cấp quái vật căn bản không phải phổ thông siêu việt giả có thể chống đỡ. Bây giờ, nó đã hướng bên bờ tới gần, chẳng mấy chốc sẽ đăng lục gần nhất thôn trang. Mà Độ Biên là hiện trường duy nhất có thể đối kháng quái vật bạo phong chủ quản, nhưng nếu như hắn ở đây cùng cái này lạ lẫm cường giả giao thủ, tiêu hao quá nhiều năng lực, kế tiếp liền triệt để không cách nào ngăn cản con quái vật kia. Ngoại trừ, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là hắn rất rõ ràng, chính mình cũng không am hiểu không chiến cùng truy kích. Tại biết rõ đối phương nắm giữ thương khung hệ phù văn tình huống phía dưới, vẫn tiếp tục chỉ hoan đi xuống, cái kia thuần túy thuộc về lãng phí thời gian, nếu là hắn muốn chạy, chính mình căn bản lưu không được. Là lấy, Độ Biên rất quả quyết lựa chọn rời đi. Trên bầu trời, gió biển cuốn lên lấy tanh mặn khí tức thổi tới, đem Phương Đường áo bào thổi đến bay phất phới. Nhìn chăm chú lên đối phương bóng lưng rời đi, hắn tự nhiên cũng nhìn ra ý đồ kia. Phương Đường cũng không có đi ngăn cản, trận này tính thăm dò giao phong đã đạt đến mục đích. Đừng nhìn cái này tên là Độ Biên nam tử tóc dài biểu hiện vô cùng cường thế, nhưng hắn biết, đối phương trên thực tế muốn so trong tưởng tượng càng thêm thanh tỉnh. Hắn biết được cân nhắc lợi hại, minh bạch lúc nào nên tiến, lúc nào nên lui. Có thể thấy được, đây là một cái lấy lợi ích làm đầu, hơn nữa có rõ ràng sức phán đoán đối thủ. Dạng này người, thường thường càng thêm khó chơi. Phương Đường lắc đầu, có thể lên làm cụ phong cục chủ quản, như thế nào có thể chỉ là một cái mã phu. Xa xa mặt biển bắt đầu quần quận không bình thường sóng lớn, mơ hồ truyền đến cự hình sinh vật gầm rú cùng anh minh. Khe hở đã bị tiêu trừ, như vậy để lại thi ma tất cả đều là lục bình không dễ, bị tìm ra từng cái xử lý cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Biên cảnh tổ chức nhiệm vụ đã chuẩn bị kết thúc, Phương Đường thông qua tần số truyền tin hướng toàn biên truyền đạt mệnh lệnh rút lui chỉ lệnh. Chỉ một thoáng, từng đạo biên cảnh chi môn lần lượt mở ra, các thành viên giống như ưu linh như vậy lặng yên rời đi, chính như bọn hắn lúc đến một dạng, chưa lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hô hô mẹ chết ta. Thâm Hải lão đạo trở lại sân ga, hai chân mềm nhũn, cả người ngồi liệt đang phun hồ suối bên cạnh. Hắn ngửa đầu tựa ở lạnh như băng trên vách đá, lồng ngực chập trùng kịch liệt lấy. Vừa mới ở một tòa khác bờ biển thôn xóm, hắn lần nữa vận dụng phù văn chi lực, mặc dù không bằng ngay từ đầu tại giáo đường trên như vậy thanh thế hùng vĩ, nhưng cũng vẫn như cũ ép khô hắn cuối cùng một tia tinh thần lực. Phương Đường vừa mới nhìn tiểu Hắc gửi đi tới số liệu, kinh ngạc với hắn lần hành động này chiến tích. Liên đơn thuần luận số lượng mà nói, Thâm Hải có thể nói là lần này hành động bên trong một người đánh giết dị hóa thể số lượng nhiều nhất cái kia. Phù văn sức mạnh bởi vậy có thể thấy được luồn đốn, nhưng cái này đồng thời cũng làm cho Phương Đường đối với hắn lau mắt mà nhìn. Ai có thể nghĩ tới trước đây cái kia miệng đầy lời kịch chủ ưu ý bị ủ, bị coi như hậu cần nhân viên bồi dưỡng thanh niên bình thường, bây giờ không ngờ trưởng thành lên thành có thể một mình đảm đương một phía chiến sĩ. Thâm Hải, đi nghỉ ngơi a. Kỳ Tiểu Kỳ nhẹ nhàng đi tới, âm thanh nghiêm túc và chân thành nói. Mặc dù ngươi không phải siêu việt giả, không cần lo lắng tinh thần lực phản vệ, nhưng quá độ mệt nhọc đồng dạng sẽ tạo thành tổn thương không thể trị. Đúng, ngươi ở nơi này có gian phòng, cũng đừng đi chen điều trị bộ giường ngủ. Vị này biên cảnh tổ chức điều trị ngành tạm thời chủ quản tại kinh nghiệm hôm nay chiến dịch sau, khí chất đã xảy ra biến hóa vi diệu. Nàng nhìn như vẫn là ngày xưa cái kia cẩn thận tỉ mỉ thầy thuốc, nhưng Phương Đường từ trong mắt nàng đọc lên một loại lột xác nào đó sau kiên nghị, giống như tôi vào nước lạnh sau lưỡi dao, phong mang nội liễm lại càng thêm sắc bén. Hắc hắc, Tiểu Kỳ tỷ, ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Thâm Hải đột nhiên ngồi dậy, lộ ra một cái vẻ hạnh phúc. Kỳ Tiểu Kỳ sắc mặt biến thành hơi hồng, nhưng lập tức lại đổi lại lúc trước bộ kia không nói cười tùy tiện bộ dáng, nói, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều. Ta chỉ là y theo biên cảnh điều trị nhân viên thủ thì thứ 34 đầu, có quyền đối ở vào không phải trạng thái chiến đấu ở dưới quá độ mệt nhọc nhân viên áp dụng cưỡng chế nghỉ ngơi lệnh. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, hoặc là trở về gian phòng của ngươi ngủ, hoặc là ta theo viện cảm giác phòng khống điều lệ đối ngươi tiến hành cơ sở gây tê, đem ngươi mang về điều trị bộ bên trong thật tốt ở lại mấy ngày. Thâm Hải sắc mặt một suy sụp, Kỳ Tiểu Kỳ ngay cả viện cảm giác phòng khống điều lệ đều rời ra ngoài, xem ra đây là muốn làm thật, đội vàng cầu xin tha thứ. Cái gọi là viện cảm giác phòng khống điều lệ, tên đầy đủ là dị thường sự kiện tiếp xúc trong hậu viện lây nhiễm tam cấp phòng không hướng dẫn. bao gồm tinh thần nguồn ô nhiễm, sinh vật ký sinh thể, cùng với thực năng lưu lại điều trị can thiệp thủ đoạn. Thật đúng là đừng nói, Kỳ Tiểu Kỳ nếu là này lại cùng hắn đánh nhau đến, hắn thật đúng là không có cách nào. Nữ nhân này chính là quá không khỏi trêu chọc. Thâm Hải thở dài.
An Kem Ly.
An Kem Ly cách đó không xa, một đạo nại thanh mãi khí lại tràn ngập mong đợi âm thanh vang lên, là Ngô Phong cùng Tiêu Thuấn trở về, nói chuyện chính là trong tay Tiêu Thuấn ôm mục tiêu đầu đầu.
Lão bản,
Viên các hạ. Hai đạo hoàn toàn khác biệt xưng hô đồng thời vang lên, phản ánh song phương trong tính cách khác biệt. Hai người lần lượt đi tới. Tại lần này hành động bên trong, bọn hắn cũng đồng dạng chiến quả nổi bật, thông qua cùng phá giải sư tiểu đội phối hợp, lại thành công đánh chết một cái cao giai hủ hóa cấp thi ma. Đối phương quyền lực trường cường độ đạt đến hơn 600, đã tiếp cận xâm thực cấp, đối thủ như vậy, liền xem như Phương Đường tự mình đi qua, cũng không khả năng nhanh như vậy liền giải quyết đi. Nhưng khi đó hắn tại tiếp thu được cầu viện tin tức sau đó, không đợi hắn đến, bên kia chiến đấu liền đã kết thúc, điểm này làm hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Lại là đầu đầu, đem đại thi ma công kích phản xạ trở về, tiêu diệt chính nó. Phương Đường kinh ngạc liếc mắt nhìn mục tiêu trên cái kia đang chờ mong vạn nhị là Kem Ly ẹ mọ chi, thầm nghĩ tiểu gia hỏa này lại có một ngày cũng làm một cái chiến trường mở bờ tờ, cũng là lần nữa ứng nghiệm câu nói kia, chiến đấu cũng không phải vẹn vẹn chỉ nhìn chỉ số. Đầu đầu lúc này giống như là cũng chú ý tới hắn tồn tại, lúc này liền mặt lộ biểu tình kinh hoàng, trong miệng sắc bén đồng âm không ngừng hô, đại ma vương, đại ma vương, không nên đem ta giao cho đại ma vương a. Thân thể nó hung hăng mà bốn qua bốn lại, Tiêu Thuấn suýt nữa không có thể bắt nổi nó. Phương Đường đối với cái này biểu thị bất đắc dĩ. Đầu đầu ra hỏa này cũng không biết là bởi vì trước đây bắt hắn lúc trở về dùng điểm thủ đoạn bạo lực, vẫn là e ngại chính mình chi kia vô kiên bất tồi bút máy linh nhận, tóm lại mỗi lần nhìn thấy hắn liền sẽ lộ ra một bộ hoảng sợ vạn trạng biểu lộ, liền ngày bình thường thích nhất vạn nhì là Kem Ly đều dô không tốt. Hắn không để ý đến đối phương, mà là chuyển hướng Tiêu Thuấn đám người nói, các ngươi làm được rất tốt, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, ai cho tất cả đội viên thả 3 ngày nghỉ, lần này tất cả mọi người khổ cực. Phương Đường ánh mắt lập tức rơi vào bọn hắn từ sân ga bên ngoài kéo về cô kia thi thể to lớn trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. À, các ngươi đem thứ này cũng mang về. Tại trước mắt của hắn là một cái cao tới 10m quái vật khổng lồ, chẳng nếu làn da cùng sắc bén cốt trảo đều hiện lộ rõ ràng nó tính nguy hiểm. Đây chính là Tiêu Thuấn bọn hắn lúc trước đánh chết đại thi ma, bây giờ đã triệt để mất đi sinh cơ. Lão bản, ta muốn cao giai dị hóa thể hẳn là còn có nghiên cứu và giá trị lợi dụng, liền mang về. Tiêu Thuấn cười nói. Phương Đường khẽ gật đầu, nhắc nhở, ý nghĩ không tệ, nhưng phải chú ý an toàn. Trước tiên đem nó đặt ở tầng hầm bảo quản a, lúc nghiên cứu nhất định phải làm dễ các biện pháp đề phòng, để tránh xảy ra bất trắc. Quái vật này hình thể thực sự quá khổng lồ, đám người hao hết khí lực mới đưa nó kéo tới bên cạnh sân ga, kết quả thi thể cắm ở chỗ cửa lớn, nguyên bản vẹn vẹn rộng hơn 2m tường viện đại môn căn bản là không có cách dung nạp nó thông qua. Phương Đường dứt khoát giúp bọn họ một tay, chỉ là tiện tay vung lên, tường vây liền tự động hướng hai bên tối lui, sân ga đại môn cũng theo đó kéo dài mở rộng, trong nháy mắt liền biến thành một đầu rộng 5m thông đạo. Ngay sau đó, cô kia đại thi ma thi thể lại lăng không trôi lơ lửng, theo ý niệm của hắn chậm rãi bay vào tầng hầm. Một chút mới tới thành viên tại nhìn thấy hắn thi triển thủ đoạn này sau, nhao nhao lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bọn hắn trước đó chưa bao giờ từng gặp tổ chức thủ lĩnh ra tay, nhưng hôm nay vẹn vẹn chỉ thấy được một góc của băng sơn, liền để bọn hắn nhịn không được cảm xúc bành trướng. Loại này cử trọng được hình, đi bộ nhàn nhã ở giữa hóa giải nan đề cảm giác, thật sự là làm cho người thán phục. Nô Phong cùng Tiêu Thuấn đã sớm kiến thức qua lão đại thủ đoạn, bây giờ ngược lại cũng không đến mức giống người mới như vậy chấn kinh, bọn hắn tại nói một tiếng cảm ơn sau liền rời đi. Đám người lần lượt trở về, Lý Nhạc Nhạc thân ảnh cũng xuất hiện ở cửa. Vịt vàng nhỏ y theo dập khuôn đi theo phía sau nàng, bởi vì đã trải qua luân phiên chiến đấu, nó bây giờ nhìn có chút bất thiểu. Lão bản. Lý Nhạc Nhạc vừa thấy được Phương Đường, lập tức hưng phấn mà vào tới, vô ý thức liền nghĩ hướng về hắn trên thân phốc, nhưng trở ngại chung quanh nhiều người, cuối cùng vẫn không có ý tốt làm như vậy. Nàng từ trong ngực lấy ra một cái đựng đầy ổn lưu bình vui vẻ nói, lão bản, ngươi nhìn ta. Ta thu thập được một bình tính chơi năng lực. Nàng hiến vật quý một dạng đem bình nhỏ đưa qua, lại nói, vừa vặn, chúng ta tồn kho không có nhiều đi, cái này liền cho ngươi rồi, ngươi phải nhớ đến mời ta ăn lẩu a. Đây là nàng lần thứ nhất tự mình thu thập được chiến lợi phẩm, đối với nàng mà nói hẳn là có đặc biệt kỷ niệm ý nghĩa, bất quá bây giờ nàng lại không chút suy nghĩ cầm đi ra. Phương Đường sau khi nhận lấy nhìn một chút, lại đưa trả lại cho nàng cười nói, nha đầu ngốc, một trận nồi lẩu có thể chống đỡ không trên giá trị của nó, ngươi vẫn là chính mình giữ đi. Ta đã nói rồi, hành động lần này tất cả chiến lợi phẩm về người tất cả. Không chỉ là Lý Nhạc Nhạc mang về cái bình, bao quát tất cả những người khác chiến lợi phẩm cũng là người đạt được. Đến nỗi đoàn đội hợp tác thu hoạch, sau đó sẽ theo chiến công tiến hành phân phối. Cảm ơn lão bản. Lý Nhạc Nhạc cũng không chối từ, đáp ý mà lại tiếp tới. Nàng có một loại kỳ quái logic, chính mình đem đồ vật giao cho Phương Đường lại còn đưa nàng, nàng liền cho rằng vật này là Phương Đường đưa cho nàng. Cũng phải thua thiệt là nàng không có gặp phải lòng dạ hiểm độc nhà tư bản, bằng không thì lấy cái này cô nương ngốc tính tình, chỉ sợ sớm đã bị người bán đi. Ấn Phương Đường lục lọi cái cằm trầm tư, chính mình cũng không tính là lòng dạ hiểm độc nhà tư bản a. Lần này hành động liền như vậy có một kết thúc. Xem như hậu phương kỹ thuật tiếp viện tiểu hắc tạm thời lại làm chiến quả thống kê biên, đem tất cả nhân viên chiến công tập hợp sau, cùng nhau hồi báo cho Phương Đường. Phương Đường chính mình cũng cần làm sơ chỉnh đốn. Lần hành động này bên trong, ngoại trừ cái kia quản mực nước, hắn vẫn mang về vài kiện dị hóa vật. Những vật này, hắn đều còn chưa kịp chỉnh lý. Ngay kế tiếp, bên cạnh sân ga trong tầng hầm ngầm, Phương Đường đã đem tất cả vật phẩm đều làm một cái đơn giản chỉnh lý cùng giải, hơn nữa đăng lục đến sệ vở ở trong. Bởi vì là bản nguyên dị hóa vật nguyên nhân, cho nên không cách nào tiến hành lưu trữ đọc đến tin tức, hơn nữa phòng hồ sơ cũng vẹn vẹn chỉ cấp ra một cái tên, lại không có cặn kẽ công dụng. OZI016 vô cầu áo choàng, OZI017 thứ nguyên khóa, OZI018 yên tĩnh, OZI019 đêm tối tìm người, đã đăng lục hoàn tất. Tổng cộng là 4 kiện vật phẩm, bọn chúng phân biệt đối ứng, một bộ trang phục, một cái ách vòng thạch thẻ trụ, một đôi vô tuyến thai nghe Bluetooth, một cái chìa khóa xe. Những vật này là lúc đó trên thân phương đường tất cả vật phẩm bình thường, trải qua khe hở năng lượng cải tạo sau đó, bọn chúng đã trở thành 4 cái đặc biệt bản nguyên dị hóa vật. Đồng thời, tại trải qua một lần này dị hóa sau đó, phương đường cũng phát hiện bút máy biết năng lực tồn tại thai hại. Đó chính là tại tinh thần không tập trung thời điểm, nó dị hóa vật phẩm tại dị hóa sau đó hiệu quả, tựa hồ cùng mình lúc đó vội vàng nghĩ chức năng có chút không giống nhau. Chương 50, bận rộn điều trị bộ chương 50, bận rộn điều trị bộ dưới mặt đất phòng hồ sơ bên trong, phương đường đem 4 kiện dị hóa vật làm tin tức chỉnh lý. OZI016 vô cầu áo choàng, đây là một bộ toàn thân quần áo chỉnh thể tên, nó là Lý Nhạc Nhạc tìm nổi danh chuyên gia thiết kế thời trang thủ công định chế sau đưa cho hắn. Vô cấu nón rộng vành vẻ ngoài là một bộ màu đen rủ xuống rơi trường bào, kết hợp mục sư pháp ý liễu, áo đuôi tôm, áo choàng các loại nguyên tố, từ trong thị giác mang cho người ta một loại thần bí trang nghiêm cảm giác. Chính như cái tên như vậy, bộ này quần áo tại cường hóa sau đó, tạm thời không có thể hiện ra đặc biệt lực phòng ngự, ngược lại là nhiều hơn một loại có thể không dính cho bụi bản thân sạch sẽ năng lực. Ngoại trừ, vô cấu áo choàng còn có cái khác hầu như hạng công năng, mặc nó sau đó, tương đương với kèm theo một đài đông ấm hệ mát điều hòa không khí, vô luận là giá lạnh vẫn là nóng bức, đang mặc lấy sau đó đều cảm giác không đến nửa điểm khó chịu, hơn nữa có thể tại tổn hại sau đó tiến hành bản thân chữa trị. Khi Phương Đường đeo lên trên quần áo mũ trùng sau, khảo thí nhân viên ở bên cạnh thì không cách nào quan trắc đến khuôn mặt của hắn, dưới một ít tình huống sử dụng, có thể đưa đến ẩn nấp thân phận tác dụng. OZI cũng một bài thứ nguyên khóa, trên thực tế là này hắn lúc trước sử dụng ách vòng thạch thẻ chụp tại trải qua dị hóa sau đó nội bộ tạo thành một cái 2 vạn lập phương cm cỡ nhỏ không gian. Nghe rất lớn, nhưng trên thực tế cũng liền không sai biệt lắm 2.5 cái bóng rổ thể tích. Nên không gian hiện ra cùng thẻ chụp đối ứng quy tắc hình dạng, có thể dùng đến chứa đựng một chút cỡ nhỏ vật phẩm, mặc dù về năng lực cùng ảnh chụp, I013 có chút tương tự, nhưng sử dụng càng thêm thuận tiện, có thể dùng đến nhanh chóng tồn lấy cỡ nhỏ chiến đấu đạo cụ. OZI018 yên tĩnh, trước kia là một bộ tai nghe Bluetooth, phương đường tại đối với nó tiến hành dị hóa thời điểm nghĩ là liên quan tới âm thanh cái khái niệm này, kết quả trong tình huống không có rõ ràng dẫn dắt, nó trực tiếp dị hóa ra che đậy âm thanh công năng. Nên đặc tính là, khi đồng thời đeo nó lên nhóm, người đeo đem nghe không được bất luận cái gì hình thức âm thanh, đồng thời cũng sẽ không phát ra âm thanh. Loại cảm giác này phương đường có chút quen thuộc, lúc trước tại biên cảnh trong thế giới, tu bổ dẫn đầu còn không đủ 5 thời điểm, toàn bộ thế giới bị tước đoạt âm thanh nguyên tố, chính là như thế một bộ tình cảnh. Vật phẩm này công năng cùng công dụng còn không rõ, sơ bộ phỏng đoán có thể dùng tại đặc biệt trường hợp trong chiến đấu, cũng có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. OZI019 đêm tối tìm người, đây là một món cuối cùng dị hóa vật, cũng là rất làm cho phương đường bất ngờ vật phẩm, nó là một thanh chìa khóa xe, chính là phương đường tại văn phòng thời kỳ một mực lái chiếc kia xe con. Nên chìa khóa tại dị hóa sau đó, có thể dùng đến mở ra tùy ý một đài phương tiện đi lại, hơn nữa tại sau khi mở ra nên phương tiện đi lại vẻ ngoài sẽ phát sinh thay đổi, trở thành phương đường lúc trước lái chiếc kia hai tay tìm người. Đồng thời, nên phương tiện đi lại mặc dù vẻ ngoài phát sinh biến hóa, nhưng mà to lớn bộ phận tính năng thuộc tính bị giữ lại. Đi qua khảo thí, phương đường đem chìa khóa cắm vào một đài cả lý bở xe thể thao ở trong, tiêu thuấn tỏa giá, xe thể thao đang thay đổi thành hai tay tìm người chi sau, nhưng như cũ có thân là đỉnh cấp siêu xe tính năng, ngoại trừ trên ngoại hình không giống nhau bên ngoài, thuộc tính kỳ thực chưa từng biến hóa. Cái này đặc tính nhìn có chút vẽ vời thêm chuyện, nhưng mà phương đường dự định nếm thử tiến hành khai phát một chút, nếu là có thể tại trên loại hình khác phương tiện đi lại có hiệu lực, tỉ như máy bay trực thăng, tàu ngầm, máy bay tiêm kích trở, như vậy có thể thao tác không gian sẽ thêm một bước đề cao. Nói tóm lại, lần này dị hóa 4 kiện đạo cụ đều là phương đường tại vội vàng phía dưới đạt được, dị hóa thời điểm cũng không cẩn thận chỉ dẫn nó dị hóa sau đặc tính, này cũng dẫn đến rất lớn ngẫu nhiên thành phần. Bất quá so sánh dưới, ngẫu nhiên dị hóa chỗ tốt chính là cần có khe hở năng lực ít, thất bại phong hiểm cũng càng thấp hơn. Dù sao loại năng lượng này vô cùng quý giá, hắn từ đầu đến giờ hơn 2 tháng thời gian, bất quá cũng liền gặp được 2 lần. Đem tất cả vật phẩm tiến hành đăng lục hơn nữa thủ động bổ khuyết tin tức tương quan, phương đường sau đó đem nó thiết trí là ẩn tàng quyền hạn. Những thứ này dị hóa vật cũng là cá nhân hắn nắm giữ, không cần công khai liên quan đặc tính. Nhìn một chút vòng tay trên đồng hồ, đã là tiếp cận trạm vào tối, suốt cả ngày bất chi bất giác lại qua. Kể từ thành lập biên cảnh tổ chức sau đó, phương đường cảm giác chính mình mỗi một ngày qua có chút quá phong phú, từ tổ chức mới sáng tạo đến bây giờ dần dần đi lên quỹ đạo, hắn ở bên trong trả giá tâm huyết không thể bảo là không cực lớn. Đương nhiên, những người khác trả giá cố gắng cũng không thể thiếu. Tỷ như Tiêu Thuấn, hắn bây giờ đã triệt để từ bỏ gia tộc sản nghiệp bên kia nghiên cứu phát minh hạng mục, ngược lại toàn thân toàn ý đầu nhập vào biên cảnh trong tổ chức. Vì thế, hắn thậm chí còn cùng cha hắn, cũng chính là Tiêu thị tập đoàn chủ tịch Tiêu Trường Thanh, bùng nổ qua cái vã kịch liệt. Nhưng lúc đó Tiêu phụ đối biên cảnh tổ chức tồn tại cũng không hiểu rõ tình hình, thẳng đến về sau tại phương đường bảy mưu tinh kế, Tiêu Thuấn hướng phụ thân thẳng thắn hết thảy, lúc này mới xảy ra trên thái độ cực lớn chuyển biến. Lý Nhạc Nhạc, Thâm Hải, Ngô Phong, bọn người là như thế, mỗi người đều là trong khoảng thời gian này lịch luyện sau lấy được trưởng thành, mà bọn hắn chỉ là đông đảo thành viên ảnh thu nhỏ. Bao quát những thành viên khác ở bên trong, tất cả gia nhập biên cảnh tổ chức đi lên con đường này người, lại có ai không phải rời bỏ nguyên bản cuộc sống yên tĩnh quy tích, từ đó bước lên đầu này tràn ngập long đong đùi gai chi lộ đầu. Có thể nói, bây giờ biên cảnh tổ chức đã không chỉ là phương đường một người tổ chức, nó là tất cả tổng phó người tâm huyết, càng trở thành vô số rời bỏ an nhàn người cùng biết sử thi. Lúc chiều, Phương Đường vẫn đi một chuyến điều trị bộ. Cái ngành này tổng bộ bây giờ tọa lạc ở bên cạnh sân ga lầu chính tầng thứ 2, cùng Tiêu Thuấn nghiên cứu bộ môn cùng chỗ tại một mảnh thẳng đứng không gian trên, lân cận nhà an phía đông. Tin tức tốt là, lần hành động này bên trong cũng không có xuất hiện nhân viên tử vong, nhưng khác biệt trình độ thụ thương cũng là không thể tránh khỏi. Thương thế nặng nhất chính là một cái tên là Vạn Hào nam nhân, đây là một cái bình thường không có gì lạ tên, Phương Đường nhớ kỹ hắn, cũng nhớ kỹ mỗi một cái thành viên sau lưng cố sự. Vạn Hào đã từng cũng là Ngô Phong đồng đội, về sau xuất ngũ sau đó vì cứu chữa bị bệnh nhi tử, lưng meo kết sủ vay nặng lãi, bất đắc dĩ đi dưới mặt đất hắc quyền chẳng tham gia trận đấu. Về sau trải qua Ngô Phong giới thiệu gia nhập vào biên cảnh tổ chức giúp hắn hoàn lại nợ nần, đồng thời còn phụ trách đối với hắn nhi tử tật bệnh sau này trị liệu, cũng chính bởi vì thành ý như vậy để cho Vạn Hào cảm động đến rơi nước mắt, mỗi lần lúc thi hành nhiệm vụ đều xung kích tại trước. Lần này Hảo vận lại không có tiếp tục quan tâm hắn, Vạn Hào lọt vào đại thi ma công kích, phần bụng bị cắt ra một đạo vết thương thật lớn, liền ruột đều chảy ra, thoi thoát. Cũng may thời khắc sống còn kỳ tiểu kỳ đổi tới, giúp hắn đem nội tạng trở lại vị trí cũ, sau đó lợi dụng chất keo thạch khâu lại vết thương, lúc này mới cứu tính mạng của hắn. Trừ hắn ra, còn lại thương binh tổng cộng có 15 người, cái này cũng là kỳ tiểu kỳ điều trị bộ môn từ thành lập đến nay bận rộn nhất một lần. Kỳ chủ quản, thực sự là rất đa tạ ngươi, ta hôm qua bị thương nặng như vậy, nếu không phải là ngươi, ta chỉ sợ cũng điều trị bộ trên giường bệnh. Vạn Hào suy yếu nửa mở con mắt, hướng đang cho hắn thay thuốc kỳ tiểu kỳ nói lời cảm tạ. Tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, hắn một trận cho là mình chết chắc, thương nặng như vậy xu thế, coi như lập tức nằm ở phòng phẫu thuật trên giường bệnh, cũng không có thể cứu lại a. Chính mình nếu là cứ thế mà chết đi, bà lao kia cùng nhi tử làm sao bây giờ, bọn hắn sẽ có bao nhiêu khó chịu a. Bọn hắn có biết hay không đến cuối cùng cũng không biết chính mình nguyên nhân cái chết thật sự, còn tưởng rằng chính mình phụ thân vẫn như cũng là cái kia dưới đất đánh quyền cổ so tài hắc quyền thủ sao. Bất quá hắn ngược lại là cũng không lo lắng bệnh tình của con trai sẽ không chiếm được tiếp tục trị liệu. Hắn tin tưởng biên cảnh tổ chức, chính như biên cảnh tổ chức tín nhiệm chính mình đồng dạng, cho dù là chính mình chết, tổ chức cũng sẽ không cứ thế từ bỏ đối với hắn nhi tử trị liệu. Lúc đó Vạn Hào trước mắt thậm chí một trận mở ra đèn kéo quân hình thức, trong đời từ nhỏ đến lớn từng màn tràng cảnh liên tiếp hiện lên, mỹ hảo cùng bi thương hồi ức xen lẫn tại trong lòng, cuối cùng hội tụ thành không cam lòng cùng tiếc nuối. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị nên đón tử vong thời điểm, biên cảnh sân ga thông đạo đại môn giống như là một đạo ánh dạng đông như vậy trong bóng đêm mở ra, giống như người sống thế giới đối với hắn sau cùng giữ lại. Cuối cùng Vạn Hào bị kỳ tiểu kỳ bọn người từ tử vong biên giới kéo lại, điều này cũng làm cho hắn có một loại thu được sinh mạng lần thứ hai cảm giác. Điều trị bộ bên trong nhân thủ khan hiếm, những người bị thương đều nhất định muốn tuân thủ trong nội viện lây nhiễm điều lệ, tiến hành trong vòng ít nhất 3 ngày quan sát, liền kỳ tiểu kỳ vị này tạm thời chủ quản, đều đi theo tự mình tham dự lên chiếu cố người bị thương việc làm. Nàng thuần thục cho đối phương đổi xong thuốc, lấy tay sờ lên trán của hắn, ngựa khí nghiêm túc nói, không có nóng dần lên, còn ngươi đối quang phản ứng cũng bình thường, ngươi rất may mắn, không có gặp sau này lây nhiễm. Nàng vừa nói, vừa dùng giấy bút cực nhanh tại trên Vạn Hào bệnh án ghi chép cái gì, sau đó đem nó cắm vào đầu giường bệnh án trong túi. Cảm tạ ta thì không cần, xem như điều trị nhân viên, đây là ta phải làm. Người tốt nhất dưỡng thương, đại thi ma một kích kia không chỉ đối ngươi tạm khí tạo thành phá hư, ngay cả cuộc sống của ngươi trung khu thần kinh cũng nhận tổn thương. Nếu như không phải có thạch tại, như ngươi loại này thương thế, liên bang bên trong bất luận cái gì một nhà bệnh viện đều không cứu được ngươi, may mắn nhất tình huống cũng là trung thân tê liệt. Nàng làm việc lôi lệ phong hành, làm xong đây hết thảy sau đứng dậy liền chuẩn bị đi tới tiếp theo ở giữa phòng bệnh, trước khi rời đi lại bổ sung một câu nói, lúc này mới cài cửa lại. "Đúng, Vạn tiên sinh, thuận tiện chúc mừng ngươi một chút, đi qua ngày hôm qua chiến dịch, ngươi bây giờ đã thành công tấn thăng đến cấp B quyền hạn." Cấp B quyền hạn trong phòng bệnh, Vạn Hào trên mặt lộ ra một trong nháy mắt kinh ngạc cùng mê mang, lập tức liền bị một cố khó mà che giấu mừng rỡ thay thế. Chính mình những ngày này đến vẫn luôn vô cùng cố gắng, không chỉ có huấn luyện khắc khổ, vẫn hăng hái tham dự tất cả nhất tuyến nhiệm vụ, cuối cùng đạt đến tư cách thăng cấp. Xem ra tổ chức vẫn luôn đang chú ý chính mình trả giá. Khó trách sáng sớm các đội hưu đến thăm thời điểm, đều thần thần bí bí nói muốn cho chính mình một kinh hỉ, thì ra ứng nghiệm ở đây. Vạn Hào không khỏi liền nghĩ tới đồng đội nói lời, cái kia đại thi ma bị tiêu chủ quản cùng Ngô đội trưởng thành công đánh giết, cuối cùng bọn hắn khi dọn dẹp chiến trường thời điểm hết thảy thu thập được 4 bình tính cho dị hóa năng lượng, chỉ là trên thân đại thi ma liền đủ để chứa có tiếp cận 3 bình. Những thứ này ngoài định mức chiến lợi phẩm thuộc về là đoàn đội lợi tức, cuối cùng đều là do biên cảnh tổ chức hậu cần bộ môn thống nhất thu về, hơn nữa đem đối ứng điểm tích lũy thêm vào sau phân phát cho mỗi người. Trở thành cấp B nhân viên về sau, Vạn Hào vô cùng hưng phấn, ý vị này hắn có thể có một cái thuộc về mình ách vòng thạch, nghe nói ách vòng thạch tại thời gian dài tiếp nhận cùng một loại tinh thần lực quán chú sau đó, sẽ sinh ra tương tự với pháp bảo nhận chủ hành vi, sau này tại gặp được một ít đột nhiên thời điểm công kích, có thể tiến hành tự chủ phòng ngự. Ngoại trừ, cấp B nhân viên mỗi tháng còn có thể nhận lấy đến cao cấp hơn phối cấp quán, vừa nghĩ tới cấp B quyền hạn vật tư trong kho đồ tốt, Vạn Hào liền không nhịn được chảy nước miếng. Một lần này khe hở trong chiến dịch, trong tổ chức cấp B nhân viên số lượng tăng lên 3 người, đây cũng không phải là một lần là xong, mà là tích lũy từng ngày trả giá chỗ đạt thành kết quả. Nhìn xem điều trị bộ bên trong mỏi mệt lại mặt nở nụ cười những người bị thương, trong lòng Phương Đường dâng lên một hồi vui mừng. Điều trị bộ môn nhân thủ vẫn còn có chút thiếu đi, cần lại mở rộng một nhóm mới nhân viên. Đi tới một gian kín gió cách ly phòng quan sát trước, hắn hướng về phía bên người một nữ tử nói. Một bên, Nhậm Tuệ Tuệ nghiêm túc dùng tấm phẳng đem nó ghi nhớ, đây đều là nàng tiếp xuống việc làm. Nữ nhân này tuổi tác cùng Lý Nhạc Nhạc tương tự, so cái sau phải lớn hơn 1-2 tuổi, năng lực nô ra, bây giờ đã triệt để quen thuộc trong tổ chức việc làm, Phương Đường bây giờ liền đem một chút cơ sở nhân viên thông báo tuyển dụng, thiết bị mua sắm mấy người hậu cần thủ tục giao cho nàng phụ trách. Nhậm Tuệ Tuệ mặc quần áo phong cách cũng phát sinh biến hóa, không còn giống vừa mới bắt đầu như vậy, mỗi ngày đều mặc lấy gợi cảm nghề nghiệp OL sáo trang, mà là đổi lại thả lỏng biên cảnh tổ chức thường ngày ăn mặc, thiếu đi mấy phần xinh đẹp cùng làm ra vẻ, nhiều hơn mấy phần thành thục cùng chứng trạng. Ta hiểu rồi, Uyên các hạ, ngài lời nhắn nhủ sự tình ta đều đã ghi chép tốt, lập tức đi ngay xử lý. Nhậm Tuệ Tuệ đem tấm phẳng khép lại, lui lại mấy bước quay người đi ra ngoài. Đây là một cái vô cùng thông minh nữ nhân, tại hoàn toàn giải biên cảnh tổ chức bản chất sau, nàng thanh tỉnh nhận thức đến mình cùng lao bản ở giữa cách xa chênh lệch, triệt để bỏ đi ban sơ muốn dựa vào sắc đẹp lên trước ý niệm, ngược lại bắt đầu đạp đạp thật thật làm việc. Loại chuyển biến này ngược lại làm cho Phương Đường đối với nàng càng thêm thưởng thức. Đợi đến Nhậm Tuệ Tuệ sau khi rời đi, bộ môn chủ quản Kỷ Tiểu Kỳ đi tới, đem một chồng văn kiện đưa tới trong Phương Đường tay. Uyên các hạ, chúng ta đang tại đối ác quỷ tiến hành song trọng trị liệu can thiệp, từ chúng ta dẫn hắn trở về đến bây giờ, tại giới hạn ổn định dược tề tác dụng phía dưới, hắn đã dần dần thoát ly kỳ nguy hiểm, nhưng mà không bài trừ có sụp đổ triệu chứng khả năng tái phát, những này là hôm qua đến bây giờ quan sát ghi chép, ngài xem qua. Phương Đường lật qua lật lại văn kiện trong tay, tại thực năng cải tạo phía dưới, cho dù là chưa từng mở ra ảm thực hình thái thời điểm, hắn tố chất thân thể cũng viễn siêu thường nhân, ngay cả đối tin tức thu hoạch tốc độ cũng so trước đó hiệu suất cao hơn, rất nhanh liền xem xong trên báo cáo nội dung. Phòng cô lập bên trong tên này làn da hơi bại, diện mục dữ tợn nam nhân, chính là hôm qua bọn hắn tại zone nông trường cứu trở về quản thiên hoàn. Căn cứ vào quan sát ghi chép phản hồi, đối phương đang thức tỉnh sau đó trải qua mấy giờ cảm xúc không ổn định trạng thái, sau đó tại điều trị bộ nhân viên trấn an chậm rãi bình tĩnh trở lại, cuối cùng cứ như vậy giống như một bộ chết lặng thể xác như vậy ngồi, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm trong tay một cái bị hun đen như mực màu nâu bút bê bại, không nói một lời. Chương 51, hoành động sự kiện chương 51, hoành động sự kiện ác quỷ xưng hô thế này, là điều trị bộ tạm thời nhằm vào vị này lạ lẫm siêu việt giả bắt đầu hạng mục tên, bởi vì lần đầu hiện thân thời điểm một bộ mặt xanh nhanh vàng đáng sợ tướng mạo được đến. Bây giờ, trải qua sơ bộ sau khi điều trị, ác quỷ trạng thái tinh thần đã dần dần ổn định, bên ngoài thân thể mạo cũng từ lúc mới bắt đầu không phải người hình tượng chậm rãi phát sinh chuyển biến. Rất trực quan phản hồi chính là khóe miệng của hắn răng nanh cùng trên cánh tay có thứ, cùng với đầu ngón tay lợi chảo đều biến mất trở về, phơi bày ở ngoài làn da cũng có một phần nhỏ khôi phục thành nhân loại màu da. Tin tưởng nếu như trị liệu thuận lợi, không dùng đến thời gian quá dài, hắn liền sẽ một lần nữa biến trở về người bình thường bộ dáng. Phương Đường trông thấy trong tài liệu kèm theo ảnh chụp, đó là tại hôm qua vừa mới phát hiện hắn thời điểm quay chụp, cùng bây giờ đơn giản tưởng như hai người. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, biên cảnh tổ chức tạm thời vẫn không có thể tra tìm ra thân phận của hắn, hắn hình dạng phát sinh biến đổi lớn, hiện trường cũng không có lưu lại bất luận cái gì có thể chứng minh thân phận vật phẩm, cho nên lai lịch của người này tin tức tạm thời vẫn là bí mật. Thay đổi một cái hạng mục số hiệu, không nên kêu ác quỷ xưng hô thế này nếu để cho hắn biết, bất lợi cho tâm lý khai thông. Phương Đường nói, đem trong tay báo cáo khép lại, đưa trả lại cho đối phương. Kỳ Tiểu Kỳ trầm ngâm chốc lát, sau đó hết sức chăm chú gật gật đầu. Ngài nói rất đúng, điểm này đúng là ta sơ sót, ta sẽ một lần nữa vì hắn sửa đổi một cái hạng mục tên. Đúng, Viên các hạ, ngài có thích hợp tên sao? Đuốt cầm suy tư một phen, Phương Đường sau đó cấp ra một cái đề nghị, nếu đã như thế, cái kia liền đều kèn a. Kèn Kỳ Tiểu Kỳ mi mắt nhanh chóng chớp động hai cái, giống như là đem cái này chữa tại giữa răng môi im lặng nhai nhai nhấm nuốt một lần. Ngài nói rất có lý, từ tâm lý học góc độ đến xem, có thể ám chỉ hắn đi qua thê thảm kinh nghiệm đã kết thúc, phá vỡ gò bó sau mới có thể nên đón tân sinh, cái danh xưng này đích xác có thể thiết lập đang hướng chờ mong, ta sẽ mau chóng đổi mới hồ sơ. Phương Đường khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa, ánh mắt lại vẫn luôn nhìn chăm chú lên cách ly trong phòng đạo thân ảnh kia. Người này trên thân chuyện xảy ra đưa tới hắn cực kỳ hương thịnh thú, căn cứ vào hiện trường nhân viên nhóm ghi lại thu hình lại biểu hiện, hắn hư hư thực thực nắm giữ phù văn sức mạnh, nhưng phù văn chỗ biểu lộ ra vị trí lại cùng bình thường trong nhận thức biết không quá giống nhau, tình huống như vậy chính xác làm cho người kinh ngạc. Phương Đường sở dĩ tự mình chú ý chuyện này, ngoại trừ đối phương trên thân ẩn chứa phù văn bí mật, càng quan trọng hơn mục đích là muốn đem hắn thu nạp vào tổ chức. Chỉ cần thân phận của người này cùng tính cách không có vấn đề quá lớn, biên cảnh tổ chức tuyệt sẽ không buông tha dạng này một vị đồng thời nắm giữ phù văn sức mạnh cùng thực năng tiềm lực hạt giống tốt, đây không thể nghi ngờ là rất có bồi dưỡng giá trị chân quý nhân tài. Nơi đây sự tình liền tạm thời giao cho điều trị bộ người tới xử lý, đối phương bị tinh thần sụp đổ vấn đề cũng không phải trong một hai ngày liền có thể giải quyết, còn cần thời gian đến khôi phục. Kính hồ khu, kính hồ trong công viên. Đây là tới gần bên bờ một mảnh nước cạn bãi biển, đá ngầm lồi ra đường ven biển tạo thành một mảnh ưu chứa hình khu vực, cách đó không xa chính là cách một tòa gần biển thị trấn. Lúc này trong trấn các cư dân cũng tại liên bang phòng vệ quân điều hành phía dưới, có thứ tự rút lui ra ngoài. Bên bờ biển, một thân ảnh đang bán túi người, ngồi chung một chỗ bằng phẳng trên đá ngầm, hắn một tay chống đỡ đầu gối, một tay chống lên cán trường thương màu bạc, giống như là đang suy tư điều gì. Thân ảnh nhìn qua có chút chật vật, quần áo xuất hiện tất cả lớn nhỏ tổn hại, trên da cũng hiện đầy khô cạn sau lưu lại màu đen vết máu, xem bộ dáng là trải qua một cuộc các chiến. Gió biển thổi vào, người kia trên trán tóc dài bị nhấc lên, lộ ra phía dưới một đôi nhỏ dài đôi mắt. Độ biên chủ quản, cự hình trong cơ thể của dị hóa thể không có phát hiện tính trơ dị hóa năng lượng. Chúng ta phải chăng nên đi tới một cái địa điểm kế tiếp? Một cái vũ trang nhân viên thở hồng hộc chạy tới báo cáo, trong tay hắn vẫn cầm một cái bỏ chống ổn lưu bình mà sau lưng cái kia vũ chứa hình mặt biển, đang nằm một bộ trưởng cao 70 mét thân hình khổng lồ. Độ biên tiếp nhận trong tay đối phương bình, nhỏ dài trong đôi mắt lộ ra một vòng ngâm trầm. Tất cả bộ vị đều thu thập quá rồi sao? Đúng vậy. Dị hóa thể hình thể quá mức khổng lồ, thu thập tốn thời gian dài, nhưng mà vẫn không có bất luận phát hiện gì. Răng Giáp Độ Biên nghe vậy, trên tay không tự chủ tăng thêm mấy phần khí lực, ổn lưu bình lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh, sau đó ầm ầm vỡ vụn. Ách, tên này phụ trách hồi báo nhân viên cẩn thận mắt liếc cái kia bị bóp nát cái bình, không dám nói thêm cái gì. Đi, các ngươi đi trước xung quanh khu vực lùng tìm còn sót lại dị hóa thể, đem mỗi một cái chỗ đều cho ta xem cẩn thận, không cần buông tha bất luận cái gì một đầu cá lọt lưới. Ta ngay ở chỗ này, gặp phải nguy hiểm mục tiêu tùy thời hướng ta hồi báo. Cái kia, Độ Biên chủ quản, còn có một việc. Tên này nhân viên không có lập tức rời đi, mà là do dự một hồi, sau đó nói, căn cứ vào may mắn còn sống sót thôn dân nói tới, những thứ này thi ma rất am hiểu đào hang, chúng ta lo lắng bọn chúng có khả năng giấu ở dưới mặt đất, nếu như tất yếu phải vậy, chúng ta cần xin sử dụng 107 tầm bảo chuột tiến hành điều tra, hoặc bố trí phạm vi lớn quyển trinh sát lực trường. Ngay nhìn, thi ma. Độ Biên không có lập tức tỏ thái độ, ngược lại là bị trong lời nói của đối phương xuất hiện một cái từ hấp dẫn. Người kia ồ một tiếng, làm ra dáng bừng tỉnh, nhanh chóng giải thích nói, là như vậy, căn cứ vào những cái kia người sống sót nói tới, có người đã cứu bọn hắn, nhưng cứu bọn họ kia người đem những thứ này dị hóa thể xưng là thi ma. Bọn hắn? Độ Biên nghe hắn nói như vậy, lập tức sắc mặt trở nên càng thêm phiền muộn thêm vài phần. Thực sự là chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác. Hừ, thi ma. Ngược lại biết đặt tên. Tra được bọn hắn đầu mối sao? Cũng là những người nào? Vũ trang nhân viên lắc đầu, biểu thị cũng không có bất luận phát hiện gì. Các thôn dân cũng bèn bèn nghe thấy được bọn hắn trò chuyện mà thôi, cũng không biết bọn hắn kỹ càng thân phận, chúng ta người vẫn còn trong điều tra, bất quá xem ra tiến triển không phải rất thuận lợi. Độ Biên không kiên nhẫn phất phất tay, không có lại nghe đi xuống tâm tư, đem người trước mắt cho đổi đi, chính mình nhưng là nhìn chăm chú lên cách đó không xa cố kia thi thể khổng lồ, lần nữa lâm vào trầm tư. Cái này cái dị hóa thể thực lực rất mạnh, hắn cùng đối phương kịch chiến suốt cả đêm mới đem đánh giết, khó giải quyết nhất chính là đối phương có được một loại lực phá hoại cực mạnh xạ tuyến, liền xem như hắn bị quẹt vào một chút cũng vô cùng nguy hiểm. Hắn không có thương khung hệ phù văn tốc độ, tại đối mặt con quái vật kia lúc công kích, chỉ có thể lựa chọn nghịch kháng. Đến cuối cùng cũng là bất đắc dĩ vận dụng một chút át chủ bài, mới đưa đối phương triệt để đánh giết. Nhưng mà càng làm Độ Biên hộp máu là, thật vất vả đánh chết xâm thực cấp dị hóa thể, kết quả đến cuối cùng vậy mà không thể thu thập được tính chơ dị hóa năng lượng, không chỉ như vậy, khe hở năng lực cũng bị người cho đoạn, loại cảm giác này giống như là tân tân khổ khổ đi ra ngoài đánh một năm công việc, kết quả đến cuối cùng một phân tiền không có mò được, vẫn góp đi vào một thân thương. Là lấy, hắn tâm tình bây giờ có thể nói là kém đến cực điểm. Hắn không thể đem trước mắt con quái vật này sống lại mới hào hào giết nó một lần. Đương nhiên, chỉ là như thế suy nghĩ một chút mà thôi, nếu là gia hỏa này thật sống lại, hắn nhưng đánh bất động. Thi ma. Thi ma. Xem ra bọn hắn đối loại này dị hóa thể hiểu rất rõ. Độ Biên trong đầu không ngừng hiện ra cái kia tiểu tặc thân ảnh, trong mắt để lộ ra cừu hận kia sáng. Mẹ nó, nếu không phải là cái kia hỗn trướng, lão tử cũng không đến nỗi thu hồi người bộ kia bộ dáng vô năng của nộ. Độ Biên. Hùng hậu thanh âm trầm thấp đột nhiên ở bên tai băng lên, một đôi màu xám đáy dày dày tắc chiến xuất hiện tại bên tay hắn, nương theo mà đến, là một mảnh rộng lớn bóng tối đem nó thân thể bao phủ. Độ Biên tại nghe thấy lời nói này sau có như vậy một trong nháy mắt, trong lòng lửa giận có một chút liền luồn lên tới, nhưng lý trí rất nhanh bay về cao điểm, trong mắt của hắn vẻ bạo ngược lóe lên một cái rồi biến mất. Minh Chí, hắn chưa từng ngẩng đầu, cũng đã biết thân phận của người đến. Tiết Minh Chí, bọn hắn phái này hạch tâm lãnh đạo nhân vật, thực lực thâm bất khả chắc, cho dù là tại 12 vị bạo phong chủ quản bên trong, cũng là số một tồn tại. Đây là lần thứ hai, cho ta một cái công đạo. Âm thanh lạnh lùng truyền tới, Độ Biên nghe vậy lại là tại trong lòng mắt trợn trắng. Cái gì lần thứ hai? Muốn cái gì giao phó? Nói giống như lần thứ nhất cũng là ta để chạy. Bất quá những lời này hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút, cuối cùng không dám nói đi ra. Hắn có thương khung hệ phù văn, ta lưu không được hắn, hơn nữa ta cần giữ lại thực lực đối phó cái này cái thi ma. Thi ma? Ngươi ngược lại biết hoạt học hoạt dụng, đối phó như thế một cái dị hóa thể lại muốn ngươi nửa cái mạng, xem ra ta cần một lần nữa ước định thực lực của ngươi. Tiết Minh Chí nói phủi mắt hoành quán tại mặt biển thi thể to lớn, cái kia mang theo một đạo dữ tợn mặt sẹo trên gương mặt lộ ra vẻ khinh thường, phản phất dạng này một cái quái vật khủng bố, trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới tựa như. Độ Biên túi đầu thắt xuống, mặt đỏ lên sắp bị tóc dài che chắn, nắm trường thương ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi hơi trắng bệnh. Ta bị tên hỗn đản kia đánh lén đả thương, vũ khí của hắn rất mạnh, phòng ngự của ta không thể đưa đến mảy may hiệu quả. À, mang theo khinh thường tiếng chê cười truyền đến, lại giống như là trà đạp ở lòng tự tôn của hắn trên. Độ Biên, ngươi hẳn là tin tưởng thế cục bây giờ a? Cục trưởng mất tích lâu như vậy, nghị hội cũng tại tuyển đời tiếp theo phong nhãn. Ta minh bạch, ngươi minh bạch liền tốt. Minh Chí, cho ta chút thời gian, chờ ta dung hợp cái thứ hai phù văn, ta bảo đảm hôm nay loại tình huống này sẽ lại không phát sinh. Ta rửa mắt mà đợi. Dư quang bên trong màu xám dày tắt chiến biến mất không thấy gì nữa, trung quanh gió biển lại khôi phục bình tĩnh, nhưng Độ Biên tâm tình vào giờ khắc này lại phá lệ bực bội. Toàn bộ trong quá trình nói chuyện, hắn từ đầu đến cuối cúi đầu thấp xuống, bảo trì tư thế ngồi, dùng sợi tóc che kín trong mắt khi thì chợt hiện hàn mang. Thiết Minh Chí, ngươi chính xác nên rửa mắt mà đợi. Vài ngày sau, Vô Ưu trong sở hành chính, một đài dựa vào phòng bếp trưng bày kiểu cũ TV đột nhiên đình chỉ lúc trước truyền thư giãn âm nhạc, hoán đổi đến tinh hoàn liên bang quan phương kênh. Bây giờ chính là bữa trưa thời gian, một nam một nữ hai người đang ngồi ở bên ngoài phòng khách trên mặt bàn ăn nồi lẩu. Biết rõ lãnh đạo không vào căn tin nguyên tắc phương đường, rất ít đi biên cảnh sân ga nội bộ nhà ăn cơm. Hắn biết mình ở hiện trường mà nói, sẽ mang lại cho thành viên còn lại áp lực lớn vô cùng. Dứt khoát mỗi lần dọn cơm thời điểm đều để đầu bếp cho mình đơn độc chuẩn bị một phần, mang về không lo văn phòng đi. Ở mảnh này quen thuộc nhỏ không gian bên trong hưởng dụng mỹ thực, về khẩu vị tựa hồ cũng càng thêm mỹ vị một chút. Lý Nhạc Nhạc ngược lại không quan tâm ở nơi nào ăn cơm, chỉ cần có thể cùng lão bản ăn chung là được rồi. Bây giờ, hai người soát mập châu động tác cùng nhau dừng một chút, ánh mắt bị bộ kia tiểu cũ trong TV tràng cảnh hấp dẫn. Chỉ thấy trong tấm hình là một cái trang nghiêm sở studio, bối cảnh là xuống tới vị trí treo cờ rũ liên bang cờ sĩ cùng trang nghiêm màu đen dài lụa. Ở vào vị trí chính giữa đài phát ngôn trước, một cái tuổi chừng 60 mặc màu nâu đậm tây trang người chủ trì đang cúi thấp đầu, dùng khàn khàn tiếng nói, ngữ tốc chậm rãi đọc chậm trong tay văn kiện, đây là một cái bi thống thời khắc. Căn cứ vào liên bang phòng vệ quân cao nhất phòng ngự chấp chính quan, mới là chắn quân tổng tư lệnh, liên bang quân sự nghị trưởng Bạch Kim các hạ chứng thực, chí cao nghị hội đệ thất tịch, liên bang an toàn tổng chỉ huy, liên bang đặc biệt cục điều tra cục trưởng Dận Foster nghị trưởng, và hôm nay lúc tờ mở sáng đang thị sát hôi tích phòng tuyến trong lúc đó, tao ngộ phản quân hạng nặng hỏa lực phục kích, ngồi bọc thép đoàn tàu bị điện từ bom tê liệt sau, nghị trưởng các hạ cùng với hộ vệ đội toàn viên hy sinh vì nhiệm vụ. Foster nghị trưởng là liên bang phản thẩm thấu thể hệ người đặt nền móng, chủ đạo hôi tích kế hoạch thi hành cùng mật chuyện. Bạch Kim các hạ đã ký tên số 77 đặc biệt lệnh, tuyên bố bắt đầu từ hôm nay đối hoang mạc khu phản quân hoạt động khu vực trung tâm áp dụng nóng bỏng thanh toán, tiến hành không khác biệt oanh tạc, đồng thời tạm dừng tất cả quyền tự trị. Tất cả tại hoang mạc khu vực hạch tâm hoạt động du khách cùng dân gian nghiên cứu tổ chức, nhất thiết phải tại 72 giờ bên trong rút lui. Quan phương thông đạo bắt đầu từ hôm nay toàn diện phong tỏa, tự tiện người tiến vào tự gánh lấy hậu quả. Hắn nói đến đây thời điểm, hình ảnh đột nhiên hoán đổi đến một đoạn kéo dài 10 giây hiện trường hình ảnh. Chỉ thấy kịch liệt đung đưa trong màn ảnh, mơ hồ có thể thấy được lật đổ đoàn tàu toa xe cùng nơi xa hoang mạc dâng lên khói đặc, bối cảnh âm là không liên tục tiếng súng, phương đường thậm chí còn ở trong đó nghe thấy được vì tự do. Các loại mơ hồ tiếng gọi. Ngay sau đó, ống kính một lần nữa hoán đổi trở về tòa nhà nghị viện dưới mặt đất tin vắn sảnh, một cái mặc tinh hoàn liên bang quân trang nam tử cao lớn thay thế người chủ trì đứng ở trên đài, phương đường ánh mắt đầu tiên liền nhận ra thân phận của hắn, bởi vì người này thật sự là quá có tiếng, đặt ở trên cái tinh cầu này cơ hồ không có người không biết hắn. Hắn chính là tinh hoàn liên bang trí cao nghị hội nghị trưởng một trong, Bạch Kim. Đây là một cái nhìn qua chừng 40 tuổi trung niên nam nhân, một thân quân lữ ăn mặc nổi bật đưa ra cao ngất dáng người. Hắn cặp kia sắc bén ánh mắt như ưng chuẩn như vậy liếc nhìn toàn trường, màu xám bạc tóc ngắn cẩn thận trải hướng sau đầu, nơi ngực trái đeo một cái tượng trưng trí cao nghị hội quyền lực ngôi sao bảy cánh huy chương. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh đứng ở đó bên cạnh, liền cho người một loại máu và lửa đúc thành cảm giác các bách. Yên lặng ngắn ngủi sau đó, Bạch Kim đem micro nâng đến trước người của mình, dùng châm thấp và chân thật đáng tin âm thanh nói, bọn phản đồ cho là giết chết một bức tường liền có thể phá hủy thành lũy, lại quên thành lũy bản thân liền là từ sắt thép đổ bê tông. Đệ thất tịch chức trách tạm thời do ta tiếp quản, mãi đến mới nghị trưởng liền đảm nhiệm. Ta bảo đảm, những quân phản loạn kia sẽ trả giá giá thế thảm.